Chương 1450, ngươi thua. Chương 1450, ngươi thua. Sau đó, hắn lấy ra Chí Tôn Luyện Đan Sư huy trường, đứng ở trước ngực. Như bọn hắn hỏi thân phận của ta, ngươi liền nói là Linh Đan Minh tới Chí Tôn Luyện Đan Sư. Rõ. Tần Liệt cung kính chắp tay, dẫn đầu Diệp Tinh Hà chạy tới Tuyết Ngọc các giao dịch phòng khách. Hai người đuổi đến đại sảnh lúc, liền thấy Ngô Cảnh Sơn bắt chéo hai chân, tựa ở trên ghế dài. Cho đến hai người đi đến bàn dài bên cạnh, hắn lại ngay cả nhúc nhích cũng không một thoáng. Tần Liệt nhíu mày, lạnh giọng nói, "Ngô công tử, này liền là của ngươi đạo đại khách." Ngô Cảnh Sơn cười nhạo một tiếng, "Đợi cái giám khách. Đừng cho là ta không biết hắn là ai, còn không phải cái kia bị ta đuổi ra ngoài phế vật. Mong muốn ta địa giai cựu phẩm chỉ pháp." Si tâm vọng tưởng. Tần Liệt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát lớn, "Cản rỡ. Bên cạnh ta vị này, có thể là đến từ Linh Đan Minh luyện đan sư. Há lại cho ngươi khẩu suất của nôn, vũ nhục luyện đan sư tiền bối." Diệp Tinh Hà dùng cái kia thanh âm giàn mua, thản nhiên nói, "Người trẻ tuổi, không cần lớn như vậy hỏa khí. Lão phu lần này tới, là cùng ngươi nói chuyện làm ăn." Ngô Cảnh Sơn nụ cười trên mặt cứng đờ, đột nhiên nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Hắn thấy cái viên kia đan sư huy trường, con ngươi bỗng nhiên co bảo, "Chí Tôn Luyện Đan Sư huy trường. Ngài đúng là một vị Chí Tôn Luyện Đan Sư." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Tính ngươi còn có chút nhãn lực. Lão phu mong muốn ngươi bản này võ kỹ, liền dùng này miếng cựu phẩm đến đạt đến cỏ trắng nhuận dương đan làm trao đổi." Hắn đưa tay ném ra một viên màu trắng đan dược, rơi vào dải trên bàn. Ngô Cảnh Sơn cầm lấy đan dược, một mặt cả kinh nói, "Tốt một viên cựu phẩm đến đạt đến đan dược. Ta nguyện dùng bản này địa giai cựu phẩm võ kỹ, đổi trong tay tiền bối đan dược." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia bản địa giai cựu phẩm võ kỹ, cùng kính đưa lên. "Thành giao." Diệp Tinh Hà cầm qua võ kỹ, xoay người rời đi, không có một câu nói nhảm. Không hổ là cao nhân. Ngô Cảnh Sơn ngơ ngác, sau đó mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà rời đi Tuyết Ngọc Các sau dựa theo ước định nhường Tần Liệt đem võ kỹ thác ấn một phần, lúc này mới chạy tới Tinh Kiếm hội lãnh địa. Một lúc lâu sau, hắn tới đến Tinh Kiếm hội lãnh địa cổng. Cổng hai tên hộ vệ đều là giật mình, khe khẽ bàn luận. "Diệp Tinh Hà, hắn tại sao lại tới? Khẳng định là lấy không được cuốn vũ kỹ kia, mong muốn tìm Triệu Nguyên Kha hỗ trợ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt vẻ khinh thường càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, nhanh chân đi vào biệt viện bên trong. Đi tới trong biệt lúc, hắn hét lớn một tiếng, "Nô Cảnh Sơn ở đâu, mau tới thấy ta." Mọi người đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu tử này điên rồi, dám gọi thẳng Ngô đội trưởng tục danh. "Nhanh đi thông chi Ngô đội trưởng." Trong đám người, lập tức có một tên áo bào đen đệ tử đạp không rời đi. Sau ba hơi thở, liền thấy hai bóng người đạp không tới. Ngô Cảnh Sơn thình lình xuất hiện. Hắn chưa đến gần, đã là phát ra một tiếng gầm thét, "Danh con, ngươi là cuốn cuồng đầu thai không thành." Ngô Cảnh Sơn rơi ở trong viện, trong mắt hàn mang lưu chuyển, sát khí lâm liệt. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, lật tay lấy ra cuốn vũ khí kia, cười nói, "Võ khí ta đã cầm tới. Trận này đổ ước, là ngươi thua." Ngô Cảnh Sơn lông mày nhíu lại, rõ ràng không dám tin, điều đó không có khả năng. "Bản này võ kỹ, ta rõ ràng bán cho một tên Chí Tôn Luyện Đan Sư, như thế nào trong tay ngươi?" Diệp Tinh Hà cười ha ha, lại lần nữa phát ra âm u tiếng nói, "Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lão phu?" Ngô Cảnh Sơn vẻ mặt đột biến, đột nhiên giận dữ, "Đồ hung trướng, dám đùa người ta, ta muốn ngươi chết." "Làm sao?" Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, trêu tức cười nói, "Đường đường Ngô đội trưởng, vậy mà nói không giữ lời, công nhiên đổi ý. Việc này nếu là truyền đi, chẳng phải là luân vì mọi người cho cười." "Ngươi!" Ngô Cảnh Sơn đầy ngập lửa giận, lại nhất thời không thể nào phát tiết. Nửa ngày về sau, hắn nén giận nói ra, "Diệp Tinh Hà, tính ngươi có gan. Lần này là ta cắm, lần sau, lão tử nhất định phải lột da của ngươi ra." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trước đó cái viên kia cựu phẩm đến đạt đến cỏ trắng nhuận dương đan, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đón lấy đan dược, liền thấy Ngô Cảnh Sơn nén giận rời đi, trong lòng rất cảm thấy thoải mái. Triệu Nguyên Kha đi tới, cười nói, "Tay không bắt sói, được không một bản địa giai cựu phẩm võ kỹ?" "Diệp sư đệ, ngươi thủ đoạn này thật sự là cao a." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, nhưng lại chưa nhiều lời. Triệu Nguyên Kha lông mày nhíu lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, "Đúng rồi, Diệp sư đệ, mới vừa nhận được tin tức, Minh bên trong tựa hồ muốn phát bố một cái cỡ lớn nhiệm vụ, hết thảy trưởng lão hội đều sẽ tham gia. Ngươi theo ta cùng nhau tiến đến, như thế nào?" Diệp Tinh Hà đang có kiếm lấy tích phân chi ý, liền điểm đáp ứng. Nhận được tin tức, không chỉ đám bọn hắn hai người, rất nhanh liền tại các đại trưởng lão trong hội truyền đến. Mọi người dồn dập chạy tới Hỏa Lôi Phong quảng trường chờ về sau cỡ lớn nhiệm vụ ban bố. Diệp Tinh Hà cùng Triệu Nguyên Kha hai người chạy tới quảng trường lúc, nơi này sớm đã tụ mãn minh bên trong trưởng lão. Liếc nhìn lại, có tới bên trên ngàn số lượng. Hai người chờ không lâu, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Lục Thừa Phong đạp không tới, nhìn xuống quảng trường mọi người, cao giọng nói, "Hôm nay tổ chức hội nghị trưởng lão, là muốn tuyên bố một kiện đại sự. Đi qua Thái thượng trưởng lão nội bộ thương nghị, đem cử hành một trận cỡ lớn trưởng lão nhiệm vụ, tổng cộng 5 vạn tích phân. Công lao đột xuất người, có thể được càng nhiều tích phân ban thưởng." Trên mặt mọi người lập tức lộ ra hưng phấn ý cười, kinh hô liên tục. 5 vạn tích phân, coi như là gần ngàn người tham gia, mỗi người cũng có thể phân đến 50 điểm. "Đúng rồi, nhiệm vụ lần này ta không thể không làm." "An tĩnh." Lục Thừa Phong lại nói, "Nhiệm vụ lần này tổng cộng chia làm 5 cái khu vực bên ngoài, 3 cái trung tầng khu vực cùng 1 cái nội bộ khu vực. Càng đến gần nội bộ, độ khó liền càng cao, ban thưởng cũng càng nhiều tốt. Hiện tại, ý theo trưởng lão đẳng cấp trình tự sắp hàng đẳng cấp kẻ cao nhất, có được quyền ưu tiên lựa chọn." Mọi người dồn dập lộ ra trưởng lão đẳng cấp, theo thứ tự sắp hàng. Diệp Tinh Hà xếp tại đội ngũ nửa đoạn sau, không chút nào thu hút. Hắn nhướng mày, chắp tay hỏi, "Xin hỏi Lục Thái thượng, ta nếu muốn đón lấy nội bộ khu vực nhiệm vụ, nên làm như thế nào?" Lục Thừa Phong khẽ cười nói, "Như thân phận không đủ, cũng có thể đưa ra chứng minh thân phận tín vật. Cũng như Thái thượng ban tặng lệnh bài, chiến công đổi lấy tín vật các loại, đều có thể giúp ngươi một tay." Diệp Tinh Hà mỉm cười, đã biết được Lục Thừa Phong lời ấy ý tứ. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, cao giọng nói, "Đây là trưởng lão kim lệnh, có thể hay không có được quyền ưu tiên lựa chọn?" Lục Thừa Phong chưa mở miệng, liền nghe trong đám người truyền ra quát khẽ một tiếng. "Chờ một chút." Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo lam thanh niên, nhanh chân đi ra đám người, lật tay lấy ra trưởng lão kim lệnh nói, "Ta cũng có trưởng lão kim lệnh, càng là cao đẳng trưởng lão, coi như muốn trước tuyển, cũng là ta trước tuyển." Trong lời nói tràn đầy bá khí. Mọi người thấy này đều là sắc mặt chấn kinh, tiếng hô không ngừng. "Đây là Triệu Diễm Hình, Triệu Thiên Hùng, Triệu Thái thượng con ruột." Chương 1451, nhiệm vụ bắt đầu. Chương 1451, nhiệm vụ bắt đầu. Đúng vậy, dùng thân phận của hắn, nghĩ muốn bắt lại nhiệm vụ lần này tư cách, như lấy đồ trong túi. Tiểu tử này, coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng căn bản không phải là đối thủ của Triệu công tử. Triệu Diễm Hình mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Thái thượng con trai, cái kia cũng không dùng. Nhiệm vụ lần này nội bộ khu vực, ta chắc chắn phải có được." Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một viên ngũ sắc lệnh bài rơi vào trong tay. Thấy này lệnh bài, mọi người đều là giật mình. Nam tông thánh lệnh. Triệu Diễm Hình chau mày, rõ ràng không dám tin, nguyên lai lần kia trao đổi lại hội, ngươi thật lấy được Nam tông thánh lệnh. Nhưng ngươi chẳng qua là cái phế vật, như thế nào xứng với này Nam tông thánh lệnh? Cho ta lấy ra. Hắn hai mắt ửng hồng, tràn đầy vẻ ghen ghét, đột nhiên ra tay. Khí thế bàng bạc bay lên, nhưng thế là thật, hung hăng ép hạ. Càn rỡ. Lục Thừa Phong hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh sơ sát Triệu Diễm Hình khí thế. Triệu Diễm Hình cau mày, tự biết không động đậy Diệp Tinh Hà, chỉ có thể hừ lạnh coi như thôi. Lục Thừa Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cao giọng nói, "Nam tông thánh lệnh, đủ để chứng minh Diệp Tinh Hà là Nam tông tín nhiệm người. Do hắn tự mình giải quyết nội bộ nhiệm vụ, nhất định không có sơ hở nào." Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay, "Đệ tử tuân mệnh." Mọi người một mặt ghen ghét, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Không phải liền là có cái phá lệnh bài sao? Hung hăng càn quấy cái rắm. Nội bộ nhiệm vụ hạn lúc 12 canh giờ, chỉ cần hắn quá thời gian, chúng ta liền có thể đoạt lại nhiệm vụ. Không sai, chỉ bằng hắn phế vật này, khẳng định kết thúc không thành, liền xem chúng ta ai có thể cướp được. Mọi người chi ngôn, Diệp Tinh Hà nghe vào trong tai, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Muốn tử trong tay hắn cướp đoạt nhiệm vụ, đơn giản hài hước. Đợi nhiệm vụ phân phối hoàn tất về sau, Lục Thừa Phong cao giọng nói, "Hiện tại nhiệm vụ bắt đầu." Mọi người vội vàng thôi động thần cương, đặng không rời đi, chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Diệp Tinh Hà cũng mang theo Triệu Nguyên Kha cùng Tinh Kiếm Hội bốn tên trưởng lão, đặng không mà đi. Nhiệm vụ lần này địa điểm, ngay tại Xích Lôi Minh bên ngoài, một đầu tên là Tử Kinh dãy núi trên đỉnh núi. Tử Kinh trong dãy núi, trải rộng màu tím bụi gai, sắc bén vô cùng. Cho dù là hám địa võ giả thân thể, cũng sẽ bị tùy tiện xé rách. Một khi bị xé nứt, vết thương liền vô pháp khép lại, không ngừng chảy máu. Chỉ có một cái xuống tràng, đó chính là chết. Mọi người bước vào Tử Kinh dãy núi về sau, xuyên qua tại Tử Kinh bụi bên trong, chậm rãi hướng về phía trước, phá lệ cẩn thận. Diệp Tinh Hà đi ở đằng trước, dẫn đầu sau lưng mọi người xuyên qua Tử Kinh bụi, đi vào một mảnh tươi tốt núi rừng bên trong. Mới vừa đi ra Tử Kinh bụi, mọi người liền đối diện gặp được một đầu đội ngũ. Trong đội ngũ, một tên áo lam trưởng lão trông thấy Diệp Tinh Hà, đống nhiên nhíu mày, "Ngươi là Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Ngươi biết ta?" Áo lam trưởng lão cười ha ha, "Tô gia người, người nào không nhận ra ngươi Diệp Tinh Hà? Hôm nay ngươi nếu bị ta đụng phải, ta này liền lấy đầu của ngươi, cầm đi cho gia chủ vui a vui a." Hắn thân thể chấn động, hạo đãng màu trắng thần cương tuôn trào ra. Thần cương dâng lên, hóa thành một đạo cầm thương hư ảnh, thương thế thao thiên, tượng thần uy áp. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Bất quá là tự thân thả ra thương thế, ngụy trang thành tượng thần uy áp thôi. Ta liền nhường ngươi xem một chút, gì là chân chính tượng thần uy áp." Thân thể của hắn hung hăng chấn động, hạo đãng thần cương đống nhiên tuôn ra. Một đạo cầm kiếm hư ảnh, chậm rãi ngưng kết, tản mát ra kinh người kiếm thế. Uy áp vừa ra, chấn nhiếp và bật. Áo lam trưởng lao sắc mặt đổi biến, trong lòng sợ hãi đan sen. Liền phía sau hắn cầm thương hư ảnh, cũng bị tượng thần uy áp mạnh mẽ chấn tan, quân lính tan rã. Áo lam trưởng lao đã là bị sợ vỡ mật, hoảng hốt xin tha, "Đừng giết ta chẳng qua là phục mệnh làm việc, bị buộc bất đắc dĩ. Còn mời Diệp công tử đại nhân có đại lượng, tha ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, mới vừa nghĩ muốn giết ta lúc, có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. "Chết." Quát khẽ một tiếng, hắn thôi động thần cương, tầng tầng oanh ra một quyền. Màu lam quyền kình ầm ầm mà ra, trong nháy mắt động mặc lam bảo trưởng lão tim, máu tươi văng khắp nơi. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất, cả kinh bên cạnh mọi người, cuộn mình thành đoàn, run lẩy bẩy. Trong đó, một tên thân mang áo bào trắng Tô gia đệ tử, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, "Diệp công tử, ta muốn dùng Tô gia bí mật, đổi ta cái mạng này." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Áo bào trắng đệ tử trầm ngâm một lát, mới nói, "Kỳ thật bên trong dãy núi này đều là Tô gia nuôi dưỡng tử sĩ. Bọn hắn ngụy trang thành sơn tặc, khắp nơi hành hùng, cướp đoạt võ giả bảo tàng, dùng làm tu luyện. Đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ cùng nhau rời núi, tiến đánh Xích Lôi Minh." Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh, đơn giản khó có thể tin. Diệp Tinh Hà cau mày, trầm giọng nói, "Chuyện này là thật, chính xác 100%." Áo bào trắng đệ tử gật đầu như bằng tỏi, lại nói, ta đã đem Tô gia bí mật nói ra, còn mời công tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, ta không giết các ngươi đi thôi. Mọi người một mặt vui mừng, dồn dập dập đầu hành lễ. Đa tạ Diệp công tử ân không giết. Mọi người dứt lời, vội vàng đứng dậy rời đi, không dám lưu thêm một lát. Triệu Nguyên Kha hít sâu một hơi, cau mày nói, Diệp sư đệ, nghĩ không ra Tô gia lòng lang dạ thú, vậy mà mong muốn hủy diệt Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, Tô gia dạ tâm bừng bừng, không biết giết hại nhiều ít vô tội đệ tử. Tội lỗi, đáng chém. Hắn ánh mắt phát lạnh, phong mang lưu chuyển. Mọi người cau mày, sau đó trọng trọng gật đầu, đồng ý Diệp Tinh Hà lời nói này. Sau đó, mọi người đi theo Diệp Tinh Hà, tiếp tục tiến lên. Sau một nén nhang, trong rừng trên đường nhỏ truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dẫn đầu mọi người lặng yên tới gần, giấu ở phía sau cây, bí mật quan sát. Chỉ thấy trên đường nhỏ, hơn 10 người Tô gia đệ tử làm thành một đoàn, đem một chiếc xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Bên cạnh xe ngựa, một tên trưởng quỹ bộ dáng mập mạp trung niên, đau khổ cầu khẩn, các vị lao ra, cầu các ngươi tha ta lần này đi. Nay một nhóm hàng nếu như lại tiễn không đến, người nhà của ta liền phải chết đói. Ba. Cầm đầu tên kia áo bào đen trung niên, đột nhiên đưa tay, hung hăng phiến tại mập mạp trung niên trên mặt. Mập mạp trung niên kêu thảm một tiếng, lan ra ngoài xa mười mấy mét. Áo bào đen trung niên hừ lạnh nói, chớ cùng ta nói nhảm. Buổi trưa về sau, ta muốn nhìn thấy đám tiếp theo hàng, bằng không lão tử làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn buông thả cười một tiếng, dẫn đầu bên cạnh mọi người, quay người rời đi. Mập mạp trung niên ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thất thần, mặt xám như tro. Đám kia hàng, có thể là ta cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như cho đám này xuất sinh, ta sống thế nào a? Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người, chậm rãi đi tới. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ta có một kế, có thể trợ ngươi giữ được cuối cùng một nhóm hàng. Mập mạp trung niên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên đứng dậy, hỏi, ngươi là ai? Vì sao muốn giúp ta? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta cùng Tô gia có thủ. Chương 1452, mùi câu. Chương 1452, mùi câu. Đưa xe ngựa lưu lại cùng quần áo lưu lại, các ngươi có khả năng đi, người của Tô gia, ta tự sẽ xử trí. Mập mạp trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Dứt lời, hắn thay quần áo về sau, liền dẫn linh thương đội thành viên, đội vàng rời đi. Triệu Nguyên Kha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Diệp sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chúng ta mai phục tại này, trang phục thành thương đội bộ dáng. Chờ người Tô gia xuất hiện, chúng ta tại ra tay bắt bọn hắn, hỏi ra hang ổ chỗ. Mọi người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đám người thay xong quần áo về sau, ngụy trang thành thương đội bộ dáng, mang lấy xe ngựa lượn một vòng. Trên xe, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một viên cựu phẩm đến đạt đến đan dược, rơi vào trong xe ngựa. Một cỗ thấm người đan hương, tung bay mà ra. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, mồi câu đã bố trí xuống, liền chờ lớn cá đã mắc câu. Chúng ta đi. Triệu Nguyên Kha gật đầu, kéo động dây cương, điều khiển xe ngựa chậm rãi xuyên qua trong rừng đường nhỏ. Buổi trưa vừa qua khỏi, liệt dương say sưa. Trên đường nhỏ, chậm rãi đi ra vài bóng người, nằm ngang ở giữa lộ. Triệu Nguyên Kha kéo một phát dây cương, đem xe ngựa dừng lại. Trên đường những người kia nhanh chân đi đến, vây quanh ở bên cạnh xe ngựa. Người được trong xe đang hướng lúc, lập tức lộ ra một mặt tham lam ý cười. Trong đó, một tên thân mang da hổ, lưng hùn vai gấu nam tử trung niên, cười to nói, "Cửu phẩm đến đạt đến đan dược, quả nhiên là cái bà bối." Đan dược lưu lại, người đều làm thịt. "Rõ." Bên cạnh hắn hai tên trung niên áo đen, dồn dập lấy ra vũ khí, muốn xuất thủ. Trên xe, Diệp Tinh Hà chậm rãi kéo ra màn xe, đi xuống xe ngựa. Hắn dò xét trước người mấy người, cười lạnh nói, "Thần Hải cảnh đệ thất trọng lâu. Xem ra, ngươi tại Tô gia địa vị cũng không đơn giản." Lời vừa nói ra, ba người đều là giật mình. Cường tráng trung niên càng là mắt hiện vẻ lạnh lùng, lạnh giọng chất vấn, "Danh con, ngươi là Xích Lôi Minh đệ tử?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Ngươi biết đã quá muộn." "Động thủ." Ra lệnh một tiếng, còn lại bốn người dồn dập lấy ra vũ khí, bay nào mà đi. Diệp Tinh Hà phát sau mà đến trước, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cường tráng trung niên trước người, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh sáng màu lam lấp lánh, càng thêm sáng chói. Cường tráng trung niên một mặt khinh thường, hoàn toàn chưa đem một quyền này để vào mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, quyền thượng ánh đen tăng vọt. Ầm. Hai quyền chạm nhau, kinh khí tứ tán. Cường tráng trung niên vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra vào cánh tay bên trong. Răng rắc. Xương cốt vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Cường tráng trung niên kêu thảm một tiếng, thân hình lùi gấp, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu tử này, thực lực lại khủng bố như thế, ta không phải là đối thủ của hắn. Chờ ta trở về gọi tới cứu binh, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn quay người muốn trốn. Muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muộn. Hắn bước ra một bước, thân như quỷ mị, trong nháy mắt đi vào cường tráng trung niên sau lưng. Lại là một quyền, đột nhiên vung ra, hung hăng đập gãy cường tráng trung niên cánh tay. A. Cường tráng trung niên kêu thảm không chỉ, nằm xuống đất, nơi nào còn dám chạy trốn. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua bốn phía, còn lại cái kia hai tên Tô gia đệ tử cũng bị mọi người chế phục. Hắn một mặt vẻ lạnh lùng, hỏi, nói, ngươi là ai, Tô gia tư binh lại tàng ở nơi nào? Cường tráng trung niên bị hù thân thể lắc một cái, run rẩy thanh âm nói, ta là Tô gia Tam cung phụng, Lý Càng Đi, phụ mệnh giám thị Tô gia Hắc Long vệ. Tô gia huấn luyện binh lính đều tại ngọn núi này cái bóng mặt, một chỗ tự nhiên trong trận pháp, đây là bản đồ địa hình. Phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi liền thả ta một con đường sống đi. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một quả ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, đơn giản xem xét, vẻ mặt đạm mạc nói, tự phế đan điền, tha các ngươi bất tử. Ba người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thôi động thần cương, một trường đánh vào trên đan điền. Chỉ nghe ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến, ba người trên thân khí tức trong nháy mắt rơi xuống, đã là biến thành phế nhân. Ba người chật vật chạy trốn, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, chú vào trong tay ngọc phù. Theo một đạo hào quang màu trắng sáng lên, tại ngọc phù phía trên ngưng kết thành một tấm bản đồ. Mọi người lướt qua, đã ghi lại luyện binh chỗ, đội vàng tiến đến. Trong bất chi bất giác, bóng đêm lặng yên buông xuống. Mọi người xuyên qua trong núi rừng, thường có yêu thú gào thét, mối nguy từ phía. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nói ra, sát trời đã tối, địch tối ta sáng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai tiếp tục đi đường. Mọi người dồn dập gật đầu, bốn phía tìm kiếm một phiên về sau, tìm được một cái khoáng đạt hang động, tạm làm nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trong động, thôi động trong cơ thể thần cương, tiếp tục tu luyện Thái Âm Vô Cực Tạo Hóa thần công. Hạo đang thần cương, phảng phất giống như kinh đảo hải lãng, gào thét tới. Trên người hắn, dần dần sáng lên đạm hào quang màu xanh lam. Mới đầu mỏng manh như lông đóm, lại từ từ sáng lên, càng thêm sáng chói. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng lúc. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt hai mắt, trên thân đạm hào quang màu xanh lam dần dần tối lui. Hắn râu dài một hơi, lẩm bẩm nói, tu luyện một đêm, Thái Âm Vô Cực Tạo Hóa thần công lại lĩnh ngộ 1/10. Tu vi của ta cũng đạt tới thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đệ lục trọng lâu. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, chuyển động hạ gân cốt, này mới đi ra khỏi hang động. Ngoài động, mọi người mới vừa thức tỉnh, trên mặt còn có ủ rũ. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới, Triệu Nguyên Kha cười nói, Diệp sư đệ, ngươi đã tỉnh. Ta mới vừa ra đi tìm hiểu qua, hiện tại chính là Tô gia buông tay yếu kém thời điểm, cơ hội khó được. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra hang núi, sau lưng mọi người đi sát đằng sau. Y theo bản đồ địa hình chỉ thị, mọi người vượt qua núi cao, đi vào mỏm núi cái bóng mặt. Mới vừa bước vào trong bóng râm, liền cảm giác một cỗ mạnh mẽ áp chế lực đột nhiên xuất hiện. Nguy rồi, nơi này tiên địa linh trận có thể áp chế thần cương. Không chỉ như thế, liền thân thể lực lượng cũng không thể vận dụng, hồn lực chỉ có thể động dụng năm thành. Mọi người một mặt hoảng hốt, nghị luận ầm ĩ. Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ vô hình áp chế lực, đem trong cơ thể hắn lực lượng triệt để áp chế. Chỉ có hồn lực còn có thể điều động, chỉ có thể phát huy ra năm thành lực lượng. Năm thành cũng là đủ. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, bằng vào ta bây giờ hồn lực, có thể thông suốt không trở ngại, đại gia đi theo ta. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng theo sát Diệp Tinh Hà, đi sâu mỏm núi cái bóng mặt. Mới vừa đi ra năm dặm đường, mọi người liền phát hiện một tòa xưa cũ trại. Trại nội bộ, rõ ràng một đám Tô gia tướng sĩ huấn luyện võ kỹ, đều nhịp. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lại chưa lộ ra, dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi ở ngoại vi làm chút động tĩnh ra tới, ta thừa cơ tiến vào đi, làm thị thủ lĩnh của bọn hắn. Triệu Nguyên Kha nhướng mày, Diệp sư đệ, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà một mặt vẻ đạm nhiên, khẽ cười nói, trong vòng nửa canh giờ, ta nhất định gỡ xuống thủ lĩnh đầu người. Chương 1453, Thiên giai tam phẩm mệnh hồn. Chương 1453, Thiên giai tam phẩm mệnh hồn. Dứt lời, hắn thả người bật lên, xuyên qua tại trong núi rừng, biến mất trong nháy mắt không thấy. Triệu Nguyên Kha suy nghĩ một lát, nhảy ra rừng cây, hét to một tiếng, Tô gia tập trùng, gia gia ngươi ta đến đòi nợ. Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kinh động toàn bộ trại bên trong Tô gia đệ tử. Bất quá mấy hơi thời gian trôi qua, Tô gia tướng sĩ đã rời đi hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà thu lại trên thân khí tức, lặng yên chui vào, tránh đi thai mắt của mọi người, một đường tiến lên. Hắn vòng qua hộ vệ, đi vào chủ trại phía sau. Chỉ thấy trại nội bộ, một tên người khoác da sói, trên mặt có sẹo nam tử trung niên, nén giận mà ngồi. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên cô gái quyến rũ, mang bộ mặt sầu thảm nói, "Lại Vương, Xích Lôi Minh những người kia, tựa hồ giết đi lên. Mấy cái này sâu kiến mặc dù không đủ gây sợ, nhưng chúng ta y nguyên bại lộ, sẽ gặp nguy hiểm." Trung niên mặt thẹo chân mày nhíu càng chặt, cả giận nói, "Một đám rất rưởi, vậy mà có thể đem ta bước đến lần này ruộng nương. Rút lui trước, chờ an toàn về sau, lão tử nhất định phải dẫn người làm thịt bầy kiến cỏ này." Cô gái quyến rũ trọng trọng gật đầu, đang muốn xuống phân phó. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Bèn!" Lập tức, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Cái kia vách đá lại bị ném ra một cái lỗ thủng to. Hai người đều là giật mình, dồn dập quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà theo trong động đi ra, cười lạnh, "Bây giờ nghĩ chạy, đã không còn kịp rồi." Trung niên mặt thẹo vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, "Tiểu xuất sinh, vậy mà nhường ngươi trà trộn vào đến rồi. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể đối phó được chúng ta 10 vạn đại quân sao?" Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, "10 vạn đại quân? Tô gia thật sự là thủ bút thật lớn. Chỉ tiếc, quân long vô thủ, trung quy là 5 bè 7 mảng. Đầu của ngươi, ta chắc chắn phải có được." Hắn hét lớn một tiếng, thiên môn chấn động, dung hợp lực lượng tràn vào dưới chân. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, đạp hư không nổ tung, mặt đất rung động. Diệp Tinh Hà bay nào mà đi, thôi động trong cơ thể hồn lực, Thái cổ thần kiếm mệnh hồn đột nhiên xuất hiện. Kiếm ra, thế so núi cao, khai sơn đoạn ngọn núi. Trung niên mặt thẹo vẻ mặt đột biến, kinh hô, lại là thiên giai mệnh hồn. Chỉ tiếc, thiên giai mệnh hồn cũng không chỉ ngươi có. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên sáng lên kim quang lóe ánh. Một thanh kim sắt chiến đao treo giữa không trung, tản mát ra lẫm liệt khí. Trung niên mặt thẹo đắc ý cười to, ta mạng này hồn chính là thiên giai tam phẩm, kim hồn chiến nhận. Chỉ bằng ngươi không quan trọng một đạo thiên giai nhất phẩm mệnh hồn, há lại đối thủ của ta. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ai nói ta chỉ có một đạo. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bay lên dậy sóng ma khí. Ma khí bay lên, trên không trung ngưng kết thành một đầu dữ tợn thiên ma. Thiên ma ngẩng đầu lên, khan giọng giống giận, một nắm chặt thái cổ thần kiếm mệnh hồn. Mệnh hồn tương dung, giống như có một loại huyền ảo cảm giác dùng tới trong óc. Diệp Tinh Hà trong mắt thần quang nở rộ, thôi động thiên ma mệnh hồn, nhất kiếm chạm ra. Chém. Ánh kiếm màu trắng bắn ra, trên đó giấy lên đen kịt ma diễm, quái dị vô cùng. Kiếm khí kéo tới, trung niên mặt thẹo cao mày, điên cuồng thôi động trong cơ thể hồn lực, rót vào kim hồn chiến nhận bên trong. Chiến nhận phát ra điếc thai bù bù, kim quang tăng gọn, một đao chém xuống. Vâng. Đao kiếm chạm vào nhau, kiếm khí màu trắng ầm ầm nổ tung, dậy sóng ma diễm trong nháy mắt bao phủ kim hồn chiến nhận. Chiến nhận phía trên, ma diễm hùng nhiên. Trung niên mặt thẹo muốn rách cả mí mắt, khàn giọng kêu đau. Kim hồn chiến nhận lại bị đen kịt ma diễm sinh sinh đốt sạch. Trung niên mặt thẹo tiếng kêu thảm thiết, hơi ngừng, trong mắt thần thái rút đi, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bên cạnh hắn tên kia cô gái quyến rũ, sớm đã dọa đến hai đuổi run lên, run lẩy bẩy. Đợi phát giác được trung niên mặt thẹo khí tức lúc, liền lùi mấy bước, kinh hô, chết, chết rồi. Diệp Tinh Hà cũng là giật mình, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra, thiên ma mệnh hồn vậy mà có được đốt cháy người khác mệnh hồn năng lực. Lần này hai đạo mệnh hồn tương dung, nhất kiếm chạm ra, liền thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu người cũng ngăn không được. Chỉ tiếc, chiêu này tiêu hao quá lớn, không có thể tùy ý vận dụng. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thu hồi hai lớn tiên giai mệnh hồn, chậm rãi hướng đi trung niên mặt thẹo. Cô gái quyến rũ bị hù ngã ngồi trên mặt đất, khàn giọng cầu xin tha thứ, công tử, ta sai rồi, ta không nên cùng người Tô gia đi cùng một chỗ. Cầu ngài lượn quanh ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà xem cũng không liếc nhìn nàng một cái nhấc lên trung niên mặt thẹo thi thể, đi ra trại. Lúc này, bên ngoài giao chiến say sưa, tiếng la giết không ngừng. Một đám Tô gia binh lính đã là đem Triệu Nguyên Kha mấy người đoàn đoàn bao vây. Đám người ở giữa, Triệu Nguyên Kha cao mày, đã là lui không thể lui. Dẫn đầu tên kia hắc giáp tướng sĩ, cất tiếng cười to, chạy, tiếp tục chạy a. Mẹ nó, coi như ngươi chân trượt như cái cá trạch, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, chú vào trường thương trong tay. Trường thương phía trên sáng lên sáng chói hùng mang, truyền ra kinh người khí thế. Một kích này, thế muốn chém giết Triệu Nguyên Kha. Dừng tay. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ mọi người sau lưng truyền đến. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà tay cầm trung niên mặt thẹo thi thể, lạnh giọng nói, thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta giết chết. Thúc thủ chịu trói, có thể lưu tính mệnh. Bằng không, chết. Vừa dứt lời, thái cổ thần kiếm cùng thiên ma mệnh hồn đột nhiên hiện hiện. Uy danh hiển hách, lực áp toàn trường. Mọi người đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã là bị sợ vỡ mật. Chỉ nghe phù phù vài tiếng, mọi người dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đừng giết chúng ta, đều là Tô gia buộc chúng ta làm, không liên quan gì đến chúng ta a. Cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, lật bàn tay một cái, thôi động truyền âm ngọc phù. Văn lão, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến mức này chút nhân vật phản diện quân là giết là lưu, không biết minh chủ ý gì. Văn Thường Nghiệp lưỡng lự nửa ngày, nói ra, ta lập tức phái người đem bọn hắn bắt hồi trở lại Xích Lôi Minh. Đợi minh chủ sau khi xuất quan, làm tiếp định đoạn. Tốt. Diệp Tinh Hà lên tiếng, thu hồi ngọc phù, lặng chờ Văn Thường Nghiệp đến. Sau hai canh giờ, đã là buổi chiều thời gian. Văn Thường Nghiệp đạp không tới, dẫn đầu một đám Xích Lôi Minh trưởng lão, rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Mới vừa rơi xuống đất, Văn Thường Nghiệp liền tán thán nói, Diệp Tinh Hà, ngươi lần này thật sự là lập công lớn. Chỗ này quân phản loạn xào huyệt, chính là thất đại xào huyệt bên trong lớn nhất một cái. Tô gia chịu này trọng thương, ít nhất trong vòng nửa năm, lại khó đối ta Xích Lôi Minh độc thủ. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, nhưng lại chưa nhiều lời. Văn Thường Nghiệp ra lệnh một tiếng, phân phó một đám trưởng lao áp giải Tô gia phản quân, trở lại Xích Lôi Minh. Lại là nửa canh giờ trôi qua, mọi người trở lại Xích Lôi Minh. Đi ngang qua Hỏa Lôi Phong quảng trường lúc, đã thấy không ít Xích Lôi Minh đệ tử vây tụ một đoàn, nghị luận ầm ĩ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Văn lão, bọn hắn làm sao không làm nhiệm vụ, ngược lại vây quanh ở nơi này?" Văn Thường Nghiệp liếc qua, thư lệnh một tiếng, còn không phải là vì chờ ngươi vượt qua nhiệm vụ thời hạn, tranh đoạt trong tay ngươi khối này bánh trái thơm ngon. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói: "Thì ra là thế." Chương 1454, lớn giải thưởng lớn. Chương 1454, lớn giải thưởng lớn. Tới đều tới, ta liền cùng bọn họ chơi đùa. Văn Thường Nghiệp cười rạng rỡ: "Tiểu tử ngươi, quả nhiên là cái nén không nổi giận chủ. Lão phu vừa vặn mượn cơ hội này, thật tốt giáo huấn một chút này chút danh con." Diệp Tinh Hà mỉm cười, đi theo Văn Thường Nghiệp cùng nhau đạp vào Hỏa Lôi Phong quảng trường. Mọi người tầm mắt tất cả đều rơi vào quảng trường ở giữa nhật miệng phía trên. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, cho đến giờ thân một khắc, trong đám người lập tức truyền ra mấy đạo kinh hô. Canh giờ đến, nhanh đi đoạt nội bộ nhiệm vụ. Mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang muốn đạp không rời đi, lại nghe quảng trường bên trên truyền đến trận trận tiếng cười. Diệp Tinh Hà cao giọng cười nói, "Chớ đi, nội bộ nhiệm vụ ta đã làm xong." Mọi người hoàn toàn không tin, dồn dập giễu cợt. Nghe nói trên núi tên kia Tô gia tướng lĩnh, có thể là thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu cảnh giới. Và ngươi phế vật này, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một khỏa máu lăn lăn đầu người, lăn rơi xuống đất. Trong đám người, một tên trưởng lão hoảng sợ nói, "Ta xem qua đầu lĩnh chân dung, đây chính là hắn đầu." Mọi người đều là giật mình, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Văn Thường Nghiệp ho nhẹ hai tiếng, quắc, "Hôm nay, Diệp Tinh Hà chém giết địch tướng thủ cấp, lập xuống chiến công hiển hách. Ban thưởng 2 vạn tích phân, tỏ vẻ ngợi khen." "Cái gì? 2 vạn?" Mọi người đều là giật mình, mặt tràn đầy hâm mộ. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti, đà tạ văn lão. Dưới con mắt mọi người, Văn Thường Nghiệp lấy ra tích phân ngọc bài, vạch ra 2 vạn tích phân. Diệp Tinh Hà trên ngọc bài con số, trong nháy mắt gia tăng 2 vạn. Hắn mặt chứa mỉm cười nói, Triệu Sư Minh, lần này công lao, các ngươi cũng có phần. Ta lấy 1 vạn điểm, còn lại 1 vạn điểm, các ngươi 5 cái chia đều, như thế nào? 5 người mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà vạch ra 1 vạn tích phân, giao cho Triệu Nguyên Kha đám người tự động phân phối. Cùng mọi người từ biệt về sau, hắn liền chạy tới Tư Quá Nhai chỗ ở mới vừa tới gần Tư Quá Nhai, liền nghe vài tiếng rêu cận chuyển đến. Họ Diệp này, thật coi mình là cái nhân vật, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Không phải liền là cái quét rác trưởng lão. Chờ hắn trở về, ta định muốn đánh gãy hắn chân chó. Diệp Tinh Hà đạp không tới, mọi người đều là sương sờ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, còn dám nói nhảm một câu, phạt quỳ 7-7-49 ngày. Lang họ trung niên đột nhiên giận dữ, mẹ nó, sắp chết đến nơi, còn dám giả vờ giả vịt. Cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Mọi người đùa lên, cùng nhau thôi động thần cương, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn lật bàn tay một cái, một vệt hào quang màu xanh đen lóe lên. Thần sát luyện nhật hồ, đột nhiên hiện hiện. Diệp Tinh Hà thôi động một lực, rót vào hồ lô bên trong, hồ lô truyền miệng ra kinh khủng thôn vệ chi lực. 4 người đều là giật mình, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương như muốn rời khỏi thân thể, run sợ thất sắc. Diệp Tinh Hà tiếp tục thôi động một lực, hồ lô khẩu thôn vệ chi lực liên tục tăng lên. 4 người đau khổ chống đỡ, mắt thấy liền muốn bị nuốt vào thần sát luyện nhật hồ bên trong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có xin tha thứ bà mệnh. Diệp trưởng lão, chúng ta biết sai rồi, còn mời thu thần thông. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thu hồi thần sát luyện nhật hồ. Thôn vệ chi lực tan biến, 4 người hung hăng té xuống đất. Tạ ơn Diệp trưởng lão ân không giết. 4 người cuốn quýt tiền chiết khấu, sau đó chật vật đứng dậy, lảo đảo hướng nơi xa bỏ chạy. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, đang muốn tu luyện. Đột nhiên, một đạo xa lạ khí tức phi tốc tới gần. Diệp trưởng lão, tiếng kêu truyền đến. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào đỏ thanh niên, đạp không tới, cung kính chắp tay, ta phụng Long Hoàng đại nhân chi mệnh, đến đây cung thỉnh Diệp trưởng lão đại giá. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo áo bào đỏ thanh niên, đạp không rời đi. Bên người đám mây phất qua, cùng gió bù bù. Một nén nhang về sau, 2 người tới Vọng Long Phong sườn đồi bên cạnh, chậm rãi hạ xuống. Lớn cửa không khóa, 2 người tiến quân thần tốc. Áo bào đỏ thanh niên đi tới trong viện, cao giọng nói, đại nhân, Diệp trưởng lão đưa đến. Thanh tịnh và đẹp đẽ trong gian phòng trang nhã, truyền ra Long Hoàng thanh âm, khiến cho hắn tiến đến. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi vào nhã gian, liền thấy Long Hoàng ngồi xếp bằng sau cái bàn, lạnh nhạt pha trà. Long Hoàng mỉm cười, đưa tay ra hiệu, ngồi. Diệp Tinh Hà ngồi xuống, mặt chứa nghi hoặc. Chưa chờ hắn mở miệng, Long Hoàng tiếp tục nói, lần này gọi ngươi tới, là có liên quan tại cái viên kia Chí Tôn Long Phượng lệnh một chuyện. Này miếng lệnh bài, cùng trong truyền thuyết Long Phượng Thiên Mộ sâu xa rất sâu, chính là mở ra Long Phượng Thiên Mộ chìa khóa. Hiện nay, Xích Lôi Minh bên trong cũng có một viên Chí Tôn Long Phượng lệnh, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Đợi Long Phượng Thiên Mộ mở ra lúc, ngươi ta cùng nhau tiến vào trong huyền mộ, chu đoạt chí bảo. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, này miếng lệnh bài hiện ở nơi nào? Long Hoàng thản nhiên nói, Hỏa Lôi Phong, Vạn Linh Điện. Ngươi đạt được lệnh bài về sau, lập tức tới tìm ta, ta tự sẽ mang ngươi đi tới Long Phượng Thiên Mộ hiện thân chỗ. Tốt. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, đứng dậy rời đi. Rời đi nhã gian về sau, hắn đạp không mà đi, trở lại Hỏa Lôi Phong. Vạn Linh Điện, thân ở Hỏa Lôi Phong sơn nơi hồng, giấu ở trong một khu rừng rậm rạp. Cao hơn 10 mét, giản dị tự nhiên, nếu không phải quan sát tỉ mỉ, sợ là khó mà tìm tới. Diệp Tinh Hà xuyên qua rừng rậm về sau, bước vào Vạn Linh Điện bên trong. Điện bên trong, một đám trưởng lão tranh mặt đỏ tới mang hai, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Vạn Linh Điện bên trong cạnh tranh có khác với bình thường cạnh tranh. Trừ bỏ cơ sở nhất tăng giá cạnh tranh bên ngoài, còn có thể đưa ra một mức giá, trực tiếp mua xuống nhìn chúng bà bối. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, liền thấy sân khấu phía trên bày biện một viên Chí Tôn Long Phượng lệnh. Dưới lệnh bài phương, còn viết một hàng chữ nhỏ, chỉ tiếp thụ tích phân hồi đoái. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, tích phân. Ta chính là không bao giờ thiếu tích phân. Này miếng Chí Tôn Long Phượng lệnh, ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, hắn chậm rãi đi vào đám người, lặng yên ngồi xuống. Cho đến một nén nhang về sau, giá cả chậm rãi dốc lên đến 1500 tích phân, đã chưa có người ra tay. Diệp Tinh Hà đưa tay, cao giọng nói, ta ra 1600 tích phân. Vừa dứt lời, một tên áo bào đen trưởng lão đống nhiên đứng dậy, mặt mang tức giận nói, ngươi theo ở đâu ra? Không hiểu đừng tham gia. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Áo bào đen trưởng lão hừ lạnh một tiếng, này miếng lệnh bài, chúng ta sớm đã nội bộ quyết định, giá thấp vô xuống. Ngươi một ngoại nhân, còn muốn nhúng tay? Cũng được, chỉ cần ngươi có thể một ngụm giá đưa nó mua xuống, chúng ta liền đem này miếng lệnh bài nhường cho ngươi. Mọi người mặt lộ vẻ mỉa mai ý cười, dồn dập nghị luận. Cạnh tranh đã bắt đầu, như muốn thông qua một ngụm giá mua xuống, nhất định phải cao hơn trước mắt cạnh tranh giá cả gấp 2. Liền hắn này tấm nghèo tiết hủ lậu dạng, làm sao có thể xuất ra nổi gấp đôi tích phân? Diệp Tinh Hà cười lạnh, đã như vậy, ta ra một ngụm giá, 3100 điểm. Cái gì? Áo bào đen trưởng lão đột nhiên giận dữ, mẹ nó, ngươi là quyết tâm muốn cùng lão tử đoạt lệnh bài? Mọi người đều là giật mình, nghị luận ầm ĩ. Chương 1455, lệnh bài. Chương 1455, lệnh bài. Ai không biết Hắc Toàn Phong Lâm Khôi tính tình nóng nảy, cho hắn, đó là không chết cũng tàn phế. Tiểu tử này, đừng nghĩ còn sống rời đi Vạn Linh Điện. Mọi người chi ngôn, Diệp Tinh Hà nghe vào trong tai, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Lâm Khôi meo cặp mắt lại, trở tay xuất ra tích phân ngọc bài, ngạo nghễ nói, ra ra ta lệnh bài này bên trong có chừng 5.700 điểm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, ta nói qua, này tấm lệnh bài, ta chắc chắn phải có được. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây dồn dập dò xét trong tay hắn ngọc bài, hít vào một ngụm khí lạnh. 1.500.000 điểm. Làm sao sẽ nhiều như thế? Hắn là Diệp Tinh Hà. Nghe nói hắn mới vừa hoàn thành nội bộ nhiệm vụ, một hơi đã kiếm được 1.000.000 tích phân. Xem ra, Lâm Khôi đây là đá trúng thiết bản lên. Cái gì? Hắn là Diệp Tinh Hà. Lâm Khôi một mặt run sợ, trong mắt sinh ra vẻ bối rối, ta sai rồi, Diệp trưởng lão. Là ta có mắt không tròng, dám cùng ngài giật đổ, ta nên đánh. Hắn giơ tay lên, hung hăng phiến tại trên mặt mình, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, đủ rồi. Người ta ở giữa cũng không thủ oán, ta lười nhác cùng người so đo. Lâm Khôi mừng rỡ, chắp tay thi lễ về sau, tự mình gỡ xuống cái viên kia Chí Tôn Long Phượng Lệnh, đưa cho Diệp Tinh Hà. Giao phó 3.100 tích phân về sau, Diệp Tinh Hà cầm lấy Chí Tôn Long Phượng Lệnh, quay người rời đi. Cùng tiễn Diệp trưởng lão. Lâm Khôi cung kính con người, mặt mũi tràn đầy linh ngọt. Mà Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, một đường chạy tới Vọng Long Phong Sơn sườn núi chỗ, rơi vào Long Hoàng trong viện. Lúc này, Long Hoàng cao mày, đang cùng tên kia áo bào đỏ đệ tử nói chuyện với nhau. Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống, cắt ngang hai người nói chuyện. Ngươi đi xuống trước đi. Long Hoàng hơi hơi quát tay, quay đầu hỏi, lệnh bài có thể lấy được? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, lật tay lấy ra cái viên kia lệnh bài, đưa cho Long Hoàng. Long Hoàng đón lấy lệnh bài, trầm giọng nói, Long Phượng Thiên Mộ tức sắp xuất thế tin tức đã truyền khắp Trăm Minh. Chúng ta chỉ có hai người, trung quy là người ít không đánh lại đông, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Long Hoàng đại nhân, dùng thực lực của ngươi, còn cần kiêng kỵ hắn minh cường giả? Long Hoàng than nhẹ một tiếng, hiện tại ta trí nhớ không được đầy đủ, liền thực lực cũng không cách nào phát huy đến đỉnh phong. Cũng may ba ngày trước đó, ta bị lão hữu kia tìm tới ta, cáo chi ta khôi phục trí nhớ chi pháp. Ta phải đi Long Phượng Thiên Mộ một chuyến, tìm được Chí Tôn Long Phượng thần huyết, xông phá ta trong trí nhớ xiềng xích. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, gật đầu nói, ta chắc chắn giúp tiền bối hoàn thành. Sau đó, hai người đạp không mà đi, thẳng đến Long Phượng Thiên Mộ mở ra chỗ mà đi. Long Phượng Thiên Mộ, bản là một đôi thượng cổ Long Phượng cường giả, chỗ tọa hóa. Màn trời bên trong, trải rộng mạnh mẽ thú huyết, có thể rèn luyện thân thể, tẩy luyện gân cốt. Nghe nói Thiên Mộ chỗ sâu nhất, còn có Long Phượng hai vị cường giả truyền thừa. Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng, nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ, này Long Phượng truyền thừa, ta tình thế bắt buộc. Hai người đi ước chừng 5 canh giờ, lúc này mới đi vào một mảnh trống trải trên biển mây. Vân hải như vậy, mặt ngoài cực kỳ bừng bức, kéo dài ra mười mấy dặm dài. Hai người lúc chạy đến, đã có không ít người đạp lập trên biển mây, tinh tâm chờ. Lúc này, trong không gian giới chỉ, cái viên kia Chí Tôn Long Phượng lệnh vụ vụ không thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Long Phượng Thiên Mộ, chính là ở đây. Một lúc lâu sau, vân hải bên trên võ giả càng tụ càng nhiều. Liên thực lực người yếu nhất, cũng có thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cảnh giới. Mọi người sớm đã chờ đợi lâu nay, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, nơi xa chạy đến mấy đạo nhân ảnh, thu hút sự chú ý của người khác. Những người kia đều là một bộ áo bào xanh, chân đạp thanh loan thần điểu. Đợi cho mấy người sau khi hạ xuống, dẫn đầu tên kia áo bào xanh nữ tử vây tay một cái, dưới chân thanh loan hóa thành thần cương, trở lại trong cơ thể. Mọi người đều là giật mình, thấp giọng nghị luận. Cái kia hai cái thanh loan, đúng là thần cương hiện tượng. Đơn giản cùng thật. Đã sớm nghe nói Nam Cung Tuyết Dương chính là kinh vân minh đệ nhất luyện đan sư, càng là đan võ song tuyệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà biến sắc, kinh ngạc nói, Nam Cung Tuyết Dương, chẳng lẽ nàng liền là sư phụ nói tới nghịch đồ? Chỉ thấy Nam Cung Tuyết Dương đi vào đám người, mọi người dồn dập né tránh. Diệp Tinh Hà sầm mặt lại, thân hải cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của nàng, tạm thời không thể bại lộ thân phận. Đối đãi ta tu vi tinh tiến về sau, chắc chắn sư phụ báo thù. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý trong đám người. Nam Cung Tuyết Dương nhận hết thổi phồng, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, chư vị, thời điểm không còn sớm. Mong muốn mở ra Long Phượng Thiên Mộ, liền cần tập hợp đủ 5 khối Chí Tôn Long Phượng Lệnh. Ta chỗ này có một khối, không biết trong tay ai còn có. Thanh âm của nàng như luyện chuyển dạ ứng khiến cho người say mê. Trong đám người, lập tức có hai người đàn ông tuổi trung niên giơ lên trong tay lệnh bài. Diệp Tinh Hà đang muốn nhấc tay, lại bị Long Hoàng đưa tay ngăn lại. Thiên Mộ mở ra lúc, năm mai lệnh bài sẽ tự động xuất hiện tại cửa vào trên cửa chính. Lúc này nhấc tay, sẽ chỉ làm Nam Cung Tuyết Dương ghi lại, tiến vào mật cảnh về sau, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, này là vì sao? Long Hoàng giải thích nói, chỉ có chiếm được lệnh bài người, phương có thể đạt được truyền thừa cơ hội. Chúng ta trong 5 người nếu là 4 người bỏ mình, truyền thừa chắc chắn thuộc về sống tiếp người kia. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự là lòng dạ rắn giết. Lúc này, Nam Cung Tuyết Dương vẻ mặt phát lạnh, trong mắt hơi lộ ra sát khí. Nghĩ không ra, còn có hai cái rảo hoạt chuột, không có bại lộ thân phận. Nàng cười lạnh, tốt, ta xem các ngươi có thể tránh tới khi nào. Trong lúc bất chi bất giác, đã là màn đêm thời gian. Đầy trời tinh hà lặng lặng chảy xuôi, rơi xuống mỏng manh tinh quang. Đột nhiên, vân hải chấn động, cuồn phong đột khởi. Một cỗ kinh người khí thế ầm ầm bùng nổ. Mọi người đều là giật mình, chỉ cảm thấy khốn tại hoàn toàn không có, gắt gao nhìn chằm chằm khí tức truyền đến chỗ. Chỉ thấy vân hải chỗ sâu nhất, chậm rãi bay lên một đạo trăm thước cao thiên môn. Thiên môn do bạch ngọc chế tạo thành, điêu khắc ra một long một phượng hai cây ngọc trụ, cực điểm xa hoa. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyết Dương trong tay lệnh bài dần dần sáng lên kim sắc quang mang. Thiên môn bên trên, một đầu bạch ngọc phượng hoàng dần dần nhuộm thành màu đỏ, vỗ cánh muốn bay. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy trong không gian giới chỉ cái viên kia lệnh bài dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên môn phía trên liên tục sáng lên bốn đạo quang mang, đem chọn cái thiên môn triệt để nhuộm thành kim hồng sắc chi sắc. Ông tiếng bù bù vang vọng chân trời. Thiên môn bên trên, kim hào quang màu đỏ càng thêm sáng chói, hóa thành một mảnh kim màn sáng màu đỏ. Màn sáng bên trong truyền ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Mọi người không khỏi biến sắc, lạ mắt hoảng sợ. Nam Cung Tuyết Dương hơi hơi nheo mắt lại, thôi động thần cương, ngưng kết thành hai cái thanh loan, bay đi. Mọi người đầu tiên là sửng sở, vội vàng truy tìm Nam Cung Tuyết Dương mà đi. Long Hoàng cùng Diệp Tinh Hà hai người đi theo đám người phía sau, bước vào màn sáng bên trong. Hai người trước mặt, kim hồng sắc một mảnh, càng có một cỗ khí thế mạnh mẽ, hung hăng ép tại trên thân hai người. Chương 1456, bấy dập. Chương 1456, bấy dập. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương cùng hồn lực, căn bản khó mà điều động một chút, chỉ có thân thể lực lượng, không hề ảnh hưởng. Đợi kim hào quang màu đỏ tán đi, hai người nhìn nhau, ngược lại nhìn về phía bên cạnh cảnh tượng. Nơi này một mảnh hoang vu, khắp nơi đều thấy tàn chi gãy xương, tán rơi xuống đất. Trong không khí, phiêu tán nồng đậm mùi huyết tinh, mùi tanh hôi nồng nặc. Long Hoàng dò xét bốn phía, chau mày, thấp giọng nói, nơi này khí tức, giống như có thể thức tỉnh trong cơ thể ta ngủ say trí nhớ. Hắn trầm ngâm một lát, đông nhiên mở mắt, ta nhớ ra rồi, nơi này ta đã từng tới. Long Phượng Thiên Mộ, ngay tại cái kia hướng đi. Long Hoàng đưa tay nhất chỉ, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Long Hoàng mà đi. Hai bóng người tại hoang vu trên đất chạy như bay mà qua. Một nén nhang về sau, hai người tới một mảnh hoang loạn hải cốt bên trong, chậm dần bước chân. Nơi này đứng vững bạch cốt, có tới cao hơn 10 mét, dị thường cứng cáp. Cứu mạng a! Đột nhiên, một tiếng kêu cứu truyền vào hai người trong tai. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chạy tới tiếng kêu cứu truyền đến phương hướng. Xuyên qua một mảnh hải cốt về sau, hắn tới đến một mảnh thung lũng trước, nhìn xuống dưới. Thung lũng chỗ sâu, một đầu toàn thân phát tím, trên thân mọc đầy gai ngược cổ quái thằn lằn, đang ở truy đuổi ba tên võ giả. Ba người kia đã là hết hơi hết sức, chật vật chạy trốn. Mắt thấy liền muốn bị đuổi kịp, biến thành yêu thú no bụng. Thấy thế, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, xuất sinh, còn dám càng rỡ. Hắn bước ra một bước, dung hợp lực lượng tràn vào hai chân, ầm ầm bùng nổ. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, sinh sinh đạp nát hư không, trải rộng giữ tận vết rách. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào ba người sau lưng, ngăn trở cái kia thằn lằn đường đi. Ba người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Thấy Diệp Tinh Hà ngăn lại con xúc sinh kia, ba người đưa mắt nhìn nhau, mắt lộ âm độc ý cười. Tiểu tử này, nếu dám đứng ra, tất nhiên có đối phó xúc sinh nắm bắt. Nhưng hắn cảnh giới thấp, đại chiến qua đi định sẽ vô cùng suy yếu, đúng là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Trong đó, một tên hắc y thiếu nữ, ra vẻ lo lắng, cao giọng nói, cẩn thận. Đây là quỷ độc ngàn châm rắn mối, kịch độc vô cùng. Nếu là bị trên người nó độc châm đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng độc châm, há có thể làm tổn thương ta. Cánh tay hắn chấn động, sáng chói tinh quang đống nhiên sáng lên, trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, tinh quang sáng chói, ví như ban ngày. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, độc rắn mối ầm ầm rút lui, trên thân gai ngược vỡ hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà một bước đã lui, chẳng qua là quyền thượng nổi lên một vệt màu tím, đã là kịch độc vào cơ thể. Thấy một màn này, ba người mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười. Tiểu tử, ngươi trung kế. Chúng ta cũng không phải là đánh không lại cái này xuất sinh, chỉ là muốn mượn nó tay, lừa gạt mấy cái giống như ngươi người qua đi tìm cái chết. Hiện tại, ngươi nên lên đường. Nữ tử áo đen lật bàn tay một cái, một thanh cánh tay dài ngắn màu đen lưới dao xuất hiện trong tay. Nàng chậm rãi đi tới, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, một đao chém xuống. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay người, vỗ một cái về phía màu đen lưới dao. Thấy một màn này, còn lại hai người kia đều làm mỉa mai cười to. Tiểu tử này, vậy mà nghĩ tay không đón lấy phẩm vương dài thần khí, thật là một cái ngớ ngẩn. Sau một khắc, lại nghe là một tiếng. Diệp Tinh Hà một nắm chặt màu đen lưới dao, năm ngón tay phía trên tinh quang lấp lánh, đống nhiên phát lực. Cách. Màu đen lưới dao lại bị Diệp Tinh Hà sinh sinh bóp nát, phá toái lưới dao, tứ tán bay tán loạn. Diệp Tinh Hà một phát bắt được ba mảnh lưới dao, dùng sức ném ra. Nho nhỏ lưới dao bên trong ẩn chứa 10 ngọn núi lực lượng. Trong nháy mắt sọ xuyên qua ba người yết hầu, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tán loạn. Diệp Tinh Hà rút về cánh tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con quỷ kia độc ngàn châm rắn mối sớm đã bỏ trốn mất dạng. Xuất sinh này cũng là so với người còn thông minh. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, chỉ tiếc người chạy không thoát. Tiếp theo, hắn nhấc tay vừa lộn, thần sát luyện nhật hồ đống nhiên xuất hiện. Hồ lô chấn động, hồ lô miệng ra truyền ra mạnh mẽ thôn vệ chi lực. Quỷ độc ngàn châm rắn mối liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt bị hút vào thần sát luyện nhật hồ bên trong. Lúc này, Long Hoàng chậm rãi đi tới. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi, thật cường hãn thân thể lực lượng, thậm chí ngay cả hạ phẩm vương giai thần khí cũng có thể tay không bóp nát." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Cái kia nắm màu đen lưới dao, chẳng qua là miễn cưỡng đi đến hạ phẩm vương giai thần khí thôi. Bị bọn hắn chỉ hoãn một phiên, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới nơi truyền thừa mới là." Long Hoàng nhẹ gật nhẹ đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà tiếp tục tiến lên. Xuyên qua này mảnh cự cốt rừng cây về sau, hai người tới một mảnh hoa mạc. Dưới chân các bảng đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm, có chút làm người ta sợ hãi. Lúc này, bao cát bừa bãi tàn phá, che khuất bầu trời. Hai người ngược mà đi mặc cho cắt vàng nện ở trên người, ken ken rung động. Dần dần, mặt khắc một cỗ khí tức mạnh mẽ, càng ngày càng gần. Cắt vàng bên trong, chậm rãi hiện hiện năm đạo nhân ảnh, bốn nam một nữ, khí tức đều là không kém. Trong năm người, người cầm đầu một thân áo bào xanh, dáng người hiểu điệu, khuynh quốc khuynh thành. Cái này người chính là Nam Cung Tuyết Dương. Nàng bước chân dừng lại, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà cùng Long Hoàng, đột nhiên nhướng mày. Thẩm Lăng Thiên, lại là ngươi? Long Hoàng tên thật chính là Thẩm Lăng Thiên. Hắn nhướng mày, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao nhận ra ta? Nam Cung Tuyết Dương đầu tiên là sức sở, sau đó khẽ cười nói, xem ra ngươi quả nhiên ở trong trận đại chiến đó sâu bị thương nặng, mất đi trí nhớ. Dạng này cũng tốt, ta cái này làm thịt ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vừa dứt lời, nàng thân thể chấn động, lực lượng cường hãn đánh sơ sát dưới chân cát vàng. Bước ra một bước, thân như quỷ mị, trong nháy mắt đi vào Thẩm Lăng Thiên trước người. Một cánh tay ngọc nhỏ dài đột nhiên vung ra. Thẩm Lăng Thiên đột nhiên nhíu mày, hai tay trùng điệp cản ở trước ngực. Ầm. Lực đạo bắn ra, Thẩm Lăng Thiên liền lùi mấy bước, ho nhẹ hai tiếng, rõ ràng thu mấy phần bị thương nhẹ. Tiền bối. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, đang muốn xuất thủ tương trợ. Đột nhiên, trước mắt hắc ảnh lóe lên, bốn tên nam tử trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, đưa hắn bao bọc vây quanh. Tiểu phế vật, ngươi muốn đi đâu? Như muốn mạng sống, tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, người nào ngăn ta, chết. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Trong đó, một tên áo bào trắng thanh niên chỉ dưới hông, cười khẩy nói, chỉ cần ngươi theo ta dưới hông chui qua, ta liền thay ngươi cầu tình. Xuyên vẫn là không xuyên. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý lóe lên, giơ tay lên, lòng bàn tay dâng lên một đoàn bảy sắc linh hỏa. Linh hỏa vừa ra, sóng nhiệt xông vào mũi. Bốn người đều là giật mình, như rơi hỏa lô, liên tục rút lui. Hắn vậy mà có được linh hỏa, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mau lui lại. Bốn người chiến ý hoàn toàn không có, đội vàng tối lui. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới bọn hắn, phóng tới Thẩm Lăng Thiên. Lúc này, Thẩm Lăng Thiên cùng Nam Cung Tuyết Dương lại đối một trường, cùng nhau rút lui. Thẩm Lăng Thiên trên thân khí tức càng càng mạnh mẽ. Một cỗ kinh khủng uy áp đang ở hắn sâu trong thân thể, lặng yên thức tỉnh. Nam Cung Tuyết Dương đang muốn xuất thủ, đã thấy Diệp Tinh Hà chạy đến, bỗng nhiên nhíu mày. Chương 1457, Mai Phục. Chương 1457, Mai Phục. Nàng suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, tính ngươi vận khí tốt, đối đãi ngươi trở lại Huyền Vân Tông lúc, ta chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Đi. Nam Cung Tuyết Dương vung tay lên, dẫn đầu cái kia bốn người đàn ông tuổi trung niên quay người rời đi. Đợi mấy người sau khi đi, Diệp Tinh Hà cao mày nói, tiền bối, ngươi cũng là Huyền Vân Tông người. Thẩm Lăng Vân nhíu mày lắc đầu, từ khi mấy trăm năm trước ta trọng thương hôn mê bị Tiêu Minh chủ cứu lúc, sớm đã mất đi đã từng trí nhớ. Nếu muốn khôi phục trí nhớ, chỉ có Long Vượng thần huyết có thể giúp ta. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm xuất phát. Thẩm Lăng Vân gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà cùng nhau chạy tới Long Phượng Thiên Mộ chỗ sâu. Hai người một đường hướng về phía trước, đi ra 10 dặm về sau, bay lên cắt vàng dần dần lắng lại. Diệp Tinh Hà đi đến một cái cồn cắt bên trên, ngừng chân trông về phía xa. Chỉ thấy cắt vàng phân cuối, hình như có một tòa đèn kịt đại điện, hiện ra mơ hồ đường nét. Một cỗ nồng đậm Long Phượng huyết mạch chi lực từ đại điện bên trong thò khắp mà ra. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng nói, nơi đó liền là Long Phượng Thiên Mộ. Thẩm Lăng Thiên gật đầu, trước tiên đi xuống cồn cát, chạy tới Long Phượng Thiên Mộ. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, hướng phía dưới đi đến. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hai chân hạ xuống. Cắt vàng bên trong, vậy mà xuất hiện hai cánh tay, gắt gao bắt lấy hai chân của hắn, ra sức hướng xuống túm. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, mạnh mẽ thân thể lực lượng đều hợp ở dưới chân. Hai chân đạp mạnh, ầm ầm rung động. Xương vỡ vụn thanh âm, đột nhiên vang lên. Diệp Tinh Hà thả người bật lên, rơi vào 10 mét bên ngoài, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn mới vừa đứng thẳng chỗ, tàn chi tàn mát, máu tươi chói mắt. Cắt vàng quỷ dị phun trào, đột nhiên lao ra mười mấy đạo nhân ảnh, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Mười mấy người này, trong cơ thể lực lượng vận sức chờ phát động, trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, hiển nhiên là luyện thể võ giả. Thẩm Lăng Thiên muốn quay người cứu người, cắt dưới đổi, lại lần nữa lao ra hơn 10 người đại minh đệ tử, đưa hắn vây quanh. Diệp Tinh Hà nhíu mày quát hỏi, giữa chúng ta, không oán không kỷ, vì sao muốn đánh lên ta? Tại trước người hắn, một tên trung niên áo bào xanh cười lạnh, họ Diệp, ngươi giết ta Tô gia một viên đại tướng, còn hỏi ta vì sao đánh lén? Hôm nay, ta liền muốn ngươi táng thân tại này. Diệp Tinh Hà giật mình nhíu mày, cười lạnh nói, nguyên lai là Tô gia tạp chủng, muốn giết cứ giết. Ta Diệp Tinh Hà há lại hạng người ham sống sợ chết. Lời tuy như thế, hắn đáy mắt chỗ sâu, lóe lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, tìm kiếm phương pháp thoát thân. Trung niên áo bào xanh sớm đã hiểu rõ Diệp Tinh Hà suy nghĩ trong lòng, cười đáp ý, hôm nay, ta Tô gia cùng Tiêu Vân Minh liên hợp, mai phục tại này. Nếu để cho ngươi chạy trốn, chẳng lẽ không phải chuyện cười lớn. Hắn đưa tay vung lên, mọi người đều là mặt lộ vẻ nhe răng cười, vây tụ tới. Một bên khác, Thẩm Lăng Tiên cũng là thân hãm trùng đây. Hắn cau mày, quát, Tinh Hà, ngươi ta hợp lực đánh ra một lỗ hổng. Tốt. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trên thân sáng lên sáng chói tinh quang, đấm ra một quyền. Vọt tới trước người hắn tên kia áo bào xanh trung niên, trong nháy mắt quyền kình xuyên thủng lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà thả người bật lên, chân đạp áo bào xanh trung niên thi thể, nhảy lên một cái. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, mũi chân liên tục chớp động, lao ra khỏi vòng đây. Một bên khác, Thẩm Lăng Tiên huyết mạch cực cường, thân thể lực lượng xa so với Diệp Tinh Hà cường hắn hơn. Hắn đấm ra một quyền, quyền thượng ánh vàng đại phóng, nổ vang rung động. Trước người mấy người, trong nháy mắt bị hắn một quyền đánh xuyên, bay ngược mà ra. Hai người thuận lợi tụ hợp, đồng thời thi triển thân pháp. Thoáng qua chỉ gặp, đã là bỏ chạy mấy ngàn thước xa. Hèn mạn, áo bào tím trung niên phẫn nộ hét lớn, đều đuổi theo cho ta, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Rõ. Mọi người lên tiếng, lập tức đuổi theo. Diệp Tinh Hà cùng Thẩm Lăng Thiên hai người, một đường chạy như điên. Cho bẹn kéo ra 10 dặm khoảng cách, lúc này mới dừng bước lại, tạm làm nghỉ ngơi. Thẩm Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, nếu không phải thực lực của ta cũng chưa hoàn toàn khôi phục, còn có bị bọn hắn lức hiếp đến tận đây. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tiền bối không cần tức giận. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại không làm gì được chúng ta, nếu là vừa đánh vừa lui, chúng ta ngược lại có phần thắng. Thẩm Lăng Thiên gật đầu, đang muốn nói cái gì. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhíu mày, lật bàn tay một cái, lấy ra một đầu màu vàng kim lá ngọc. Lá ngọc nhẹ nhàng vỗ cánh, bay tới đằng trước. Diệp Tinh Hà cao mày nói, đây là Vân lão đưa tin lá ngọc. Chẳng lẽ, Vân lão liền tại phụ cận? Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên lòng sinh một kế. Diệp Tinh Hà nói một tiếng, dẫn đầu Thẩm Lăng Thiên tùy tùng lá ngọc mà đi. Lúc này, một mảnh cồn cắt bên trên, một nhánh mười mấy người đội ngũ đang nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, khép mắt xem xét, liếc mắt nhận ra trong đám người tên kia lão giả áo bào trắng. Cái này người, chính là Vân Đình Thiên. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng kêu gọi, "Vân lão!" Nơi xa, trong đám người, Vân Đình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe tiếng nhìn lại. Hai người bốn mắt đối lập, đều là cười một tiếng, đứng dậy đón lấy. "Tinh Hà, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp ngươi." Vân Đình Thiên đầy mặt ý cười, phất tay chào hỏi. Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười, chắp tay nói, "Vân lão, đã lâu không gặp." Vân Đình Thiên cười hỏi, "Ngươi lần này tới, có thể là có chuyện gì muốn giúp đỡ?" Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, "Tô gia cùng Tiêu Vân Minh liên hợp, đang tại đuổi giết chúng ta. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, không biết Vân lão có thể không xuất thủ tương trợ." Vân Đình Thiên khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng lúc, lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng hỏi thăm. "Vân lão, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Ba người cùng nhau quay đầu, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo bào trắng thanh niên, chậm rãi đi tới. Cái này người cái đầu cao gầy, anh tuấn bất phàm, bên hông treo một cái quạt xếp, linh vận mười phần, lại là một thanh hạ phẩm vương giai thần khí. Vân Đình Thiên quay đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, "Tôn trưởng lão, ngươi đến rất đúng lúc. Ta vị tiểu hữu này, tên là Diệp Tinh Hà, lúc này gặp một chút phiền toái, không biết ngươi có thể dẫn đầu linh đan minh đệ tử xuất thủ tương trợ." Tôn trưởng lão lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Sư tôn luôn là nhắc lên ngươi, nói ngươi là luyện đan hạt giống tốt, nhất định phải đem ngươi kéo vào linh đan minh. Đã ngươi gặp phải phiền toái, chúng ta linh đan minh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới." Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay, đa tạ Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão lạnh nhạt quát tay, "Ta gọi Tôn Nhạc, so ngươi lớn bởi vài tuổi, ngươi gọi ta một tiếng Tôn đại ca là được. Ngươi dẫn đường, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." "Tốt, Tôn đại ca." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, dẫn đầu mọi người đường cũ trở về. Cùng lúc đó, áo bào tím trung niên đám người theo đuổi không bỏ. Hai đội nhân mã gặp nhau, đều là dừng bước lại, lòng sinh cảnh giác. Áo bào tím trung niên nhíu mày quát, "Họ Diệp, ngươi làm trò gì? Coi là tìm mấy cái lính tôm tướng cua, liền có thể may mắn giữ được mạng chó." Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Tôn Nhạc lại hừ lạnh một tiếng, "Ta chính là Linh Đan Minh trưởng lão, Tôn Nhạc. Nói ta là lính tôm tướng cua, có dám xưng tên ra?" Chương 1458, khí vận. Chương 1458, khí vận. Mọi người nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Linh Đan Minh Tôn Nhạc, chẳng lẽ là cái kia trăm minh bên trong trẻ tuổi nhất cao cấp trưởng lão? Không chỉ như thế, hắn vẫn là cái hám địa võ giả, đã có 15 ngọn núi thần lực. Coi như chúng ta nhiều người, nhưng đối phương nhân số cũng không ít, thật đánh lên đến, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người mắt hiện vẻ sợ hãi, lòng sinh thoái y áo bào tím trung niên càng là vẻ mặt khó xử, nửa ngày nói không ra lời. Tại bên cạnh hắn, tên kia Tiêu Vân Minh áo bào đen trưởng lão, trong mắt chứa vẻ sợ hãi nói, "Tô Tử Dương, ta không làm đi. Vì một phế vật như vậy mất mạng, ta có thể không phải là đồng đốc." Dứt lời, hắn vung tay lên, dẫn đầu Tiêu Vân Minh đệ tử quay người rời đi. "Ngươi!" Tô Tử Dương vẻ mặt đỏ bừng, phồng như heo lá gan. Nhưng mà, mất đi viện quân tương trợ, hắn cũng không phải Diệp Tinh Hà đám người đối thủ. Tâm nghĩ đến tận đây, Tô Tử Dương chỉ có thể kiềm nén lửa giận, hừ lạnh nói, "Họ Diệp, việc này không xong. Dám đắc tội ta Tô Tử Dương, không sớm thì muộn đưa ngươi tháo thành tám khối." Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, quay người rời đi. Tôn Nhạc cười nhạo một tiếng, lời nói lưu loát, trốn lại so ai cũng dứt khoát. Thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, đa tạ Tôn đại ca tương trợ. Tôn Nhạc khoát tay áo, cười nói, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Hai người các ngươi thế đơn lực bạc, không bằng gia nhập chúng ta, cùng nhau tranh đoạt thiên mộ truyền thừa, như thế nào? Diệp Tinh Hà sảng khoái đáp ứng, gia nhập Linh Đan Minh đội ngũ. Nơi này khoảng cách Long Phượng Thiên Mộ không đủ trăm dặm. Mọi người tăng tốc bước chân, cuối cùng tại màn đêm buông xuống trước đó, chạy tới Long Phượng Thiên Mộ lối vào. Nơi này một mảnh hoang vu, đại địa phía trên vết rách trải rộng. Từ vết rách bên trong, mơ hồ truyền ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, làm cho người kinh hãi run sợ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, trên dưới dò xét tòa kia đen kịt đại điện. Điện cao ngàn mét có thừa, góc cạnh cao chót vót, giống như ác long giơ bước, phong mang tất lộ. Cửa điện phía trên, năm cái vương bức lỗ hổng, đối ứng năm khối chí tôn long vực lệnh. Trăm minh võ giả không ngừng tụ đến, vòng vây tại cửa đại điện, nghị luận ầm ĩ đột nhiên, đám người phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai. "Đều tránh ra, đừng ngăn cản Nam Cung cô nương đường." Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người đại minh võ giả vây tụ tại Nam Cung Tuyết Dương bên cạnh, nhanh chân đi tới. Trên người mấy người khí tức có chút mạnh mẽ. Mọi người trong mày, dồn dập né tránh. Nam Cung Tuyết Dương đi đến cửa đại điện, dò xét liếc mắt về sau, cao giọng nói, "Thiên Mộ truyền thừa, ngay tại đạo môn này sau, có được lệnh bài người, còn không mau mau dâng lên lệnh bài, mở ra cửa lớn." Đang khi nói chuyện, nàng ngọc tay vừa lộn, Chí Tôn Long Phượng làm ra hiện trong tay ấn tại cửa đá lô khảm lên. Hai người khác đội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy lịnh nọ ý cười, cùng tính đưa lên lệnh bài. Nam Cung Tuyết Dương tiếp nhận lệnh bài, mặt chứa cười lạnh, lại nói, "Lại còn lại cái kia hai con chuột, không chịu lộ diện. Chẳng lẽ, các ngươi muốn ngăn trở tất cả chúng ta, tranh đoạt Thiên Mộ truyền thừa hay sao?" Lời vừa nói ra, mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, dồn dập tìm kiếm nắm giữ lệnh bài người. Trong đám người, một tên Tô gia đệ tử cao giọng nói, "Ta biết, cuối cùng hai cái kia lệnh bài liền trên người bọn hắn." Hắn đưa tay nhất chỉ chính là Diệp Tinh Hà cùng Thẩm Lăng Tiên hai người. Nam Cung Tuyết Dương lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Lại là các ngươi hai cái? Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, giao ra lệnh bài hoặc là chết." Vừa dứt lời, bên cạnh hắn hơn 10 người võ giả đều là một mặt nhe răng cười, muốn xuất thủ. Mọi người vây xem, cũng là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, không có chút nào ý ngăn cản. Diệp Tinh Hà chau mày, trầm ngâm chốc lát nói, "Tốt, lệnh bài cho ngươi." Hai người lật bàn tay một cái, đồng thời ném ra trong tay Chí Tôn Long Phượng lệnh. Lệnh bài hóa thành hai đạo lưu quang, bay đi. Nam Cung Tuyết Dương vung khẽ tay ngọc, vững vàng đón lấy. Nàng cười khẩy, "Thật sự là hai cái nghe lời cậu. Đã như vậy, ta liền đồng ý các ngươi tiến vào Long Phượng Thiên Mộ." Lời vừa nói ra, mọi người giễu cợt liên tục. Nam Cung Tuyết Dương đem cuối cùng hai cái lệnh bài khảm tại cửa đá lô khảm bên trong. Ầm ầm, đại điện rung động, cửa đá mở rộng. Một cú mạnh mẽ huyết mạch khí tức, thế như sóng lớn, gào thét mà ra. Mọi người sắc mặt đều biến, liên tục rút lui, kinh hãi không thôi. Chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia, lại có mười mấy bộ cao ngất bạch cốt, huyền như núi sông, cực kỳ doan người. Đây là Long Phượng Hải Cốt. Diệp Tinh Hà một mặt kinh ngạc, rõ ràng khó có thể tin. To lớn như vậy Long Phượng Hải Cốt, không biết hắn khi còn sống, chính là hạng gì mạnh mẽ đồ vật. Trong mắt mọi người rung động, sớm đã hóa thành hưng phấn chi ý, điên cuồng tràn vào đại điện. Diệp Tinh Hà cùng Thẩm Lăng Vân theo sát phía sau, bước vào điện bên trong. Vào điện về sau, trước người hải cốt càng lộ vẻ khổng lồ. Mười mấy bộ hải cốt vờn quanh tại một mảnh huyết trì trung quanh. Long Phượng Hải Cốt, Huyền Vũ Hải Cốt, Bạch Hổ Hải Cốt đều là thần thú di hải. Đây là hạng gì thủ bút? Đại điện đỉnh chót, tản mát ra kim quang áo ánh. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng kim trùng sáng, tựa như ban ngày sáng chói. Yêu thú hải cốt bên trên, hình như có một cỗ lực lượng vô hình, không ngừng tràn vào đoàn kia kim quang bên trong. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, "Tiền bối, hải cốt bên trong hiện ra lực lượng, đến tột cùng là cái gì?" Thẩm Lăng Vân giật mình, quay đầu hỏi thăm, "Ngươi xem đến cỗ lực lượng kia?" Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, không nhìn thấy, lại có thể cảm thụ được. Cỗ lực lượng này cũng không phải là huyết mạch chi lực, cũng không giống là hồn lực, ta chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy lực lượng. Thẩm Lăng Vân nhíu mày trầm tư, sau một lát mới nói, "Ta nhớ ra rồi, cỗ lực lượng này tên là khí vận." "Khí vận?" Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, khiếp sợ không thôi. Thẩm Lăng Vân tiếp tục nói rõ lý do, "Thế gian vạn vật đều có khí vận cường thịnh người, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, thành tựu vô thượng thần thông. Cái kia kim sắc quả cầu ánh sáng, có thể rút ra thần thú khí vận, tuyệt vật phi phàm." Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu màu vàng kim trùng sáng, ánh mắt hừng hực. Cùng lúc đó, mọi người sớm đã kìm nén không được, trèo lên Long Phượng Hải Cốt, tranh đoạt màu vàng kim trùng sáng. Nam Cung Tuyết Dương cười lạnh, "Một bầy kiến hồi, cũng xứng cùng ta tranh đoạt thiên mộ truyền thừa. Đều cút ngay cho ta." Nàng thân thể chấn động, bàng bạc lực lượng đều bắn ra. Đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Long Phượng Hải Cốt phía trên. "Oanh!" Hải cốt rung động, vù vù không dứt. Đang ở leo lên hải cốt võ giả, đều làm mất thăng bằng, ngã rơi xuống đất. Càng có mấy người rơi vào huyết trì bên trong, chuyến ra kêu thê lương thảm thiết, đảo mắt liền bị huyết trì hòa hợp dòng máu. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, "Tiền bối, như lời ngươi nói Long Phượng thần huyết, chẳng lẽ là huyết trì này?" Thẩm Lăng Tiên gật đầu, trầm giọng nói, "Chỉ có mượn nhờ thần huyết chi lực, mới có thể giúp ta khôi phục trí nhớ. Ta hạ đi thử xem, chính ngươi tranh đoạt truyền thừa, nhất định phải cẩn thận." Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, cùng Thẩm Lăng Tiên phân biệt về sau, thả người nhảy lên. 14 ngọn núi lực lượng âm ầm bùng nổ, nhảy lên có tới 100 mét cao. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã là rơi vào Long Cốt phần eo, gần với Nam Cung Tuyết Dương 10 mét. Chương 1459, tranh đoạt truyền thừa. Chương 1459, tranh đoạt truyền thừa. Nam Cung Tuyết Dương vẻ mặt đột biến, "Tiểu phế vật, ngươi còn muốn cướp đoạt truyền thừa của ta? Quả thực là tự tìm đường chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Vô chủ truyền thừa, người người có thể được. Người ta ở giữa hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết." Cuồng vọng. Nam Cung Tuyết Dương nén giận quá khẽ, "Ta cái này làm thịt ngươi này sâu kiến." Cánh tay nàng chấn động, tơ tơ xương mù màu máu từ trong da thịt tuôn ra. Huyết khí nồng hậu dày đặc, đều là một giọt máu tươi, liền có một ngọn núi chi trọng. Nam Cung Tuyết Dương vẻ mặt trắng bệch, nụ cười lại càng thêm dữ tợn. "Đây chính là Thiên Quân Ngưng Huyết chi thuật, một khi thi triển, ta liền sẽ có được 16 ngọn núi lực lượng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn trở hay không ta một quyền này." Nàng bước ra một bước, quyền thượng huyết khí hóa thành huyết sắc quyền giáp, tầng tầng vung ra. Diệp Tinh Hà biến sắc, thân ở hải cốt phía trên, hành động bất tiện. Một quyền này, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cắn răng quát khẽ, trên thân thể đột nhiên sáng lên sáng chói tinh quang. Tinh quang hóa giáp, trải rộng toàn thân, giống như lưu ly sáng chói. Tinh thần bá vương thể thần thông, tinh phản. Nam Cung Tuyết Dương cười khẩy, châu chấu đá xe, cho ta bỡ. Quyền rơi, huyết khí bùng nổ, kinh lực thấu xương. Giang giáp, tinh phản thần thông, đúng là bị sinh sinh tạp trùng, hóa thành ánh sao đầy trời tung bay. Nam Cung Tuyết Dương một quyền này, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà ngực, lập tức nện đứt mấy cây xương ngực. Diệp Tinh Hà miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, thẳng tắp rơi vào cái kia huyết chỉ bên trong. Tinh Hà, Thẩm Lăng Vân kinh hô một tiếng, muốn xuất thủ, lại thì đã trễ. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, Diệp Tinh Hà rơi vào huyết chỉ bên trong. Thẩm Lăng Vân cau mày, thầm nghĩ trong lòng, nếu không vào huyết chỉ này, ta liền vô pháp khôi phục trí nhớ. Đã như vậy, Tinh Hà, ta đến bồi ngươi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn ánh mắt hung ác, thả người nhảy vào huyết chỉ bên trong. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, Thẩm Lăng Tiên rơi vào huyết chỉ bên trong. Diệp Tinh Hà ngay tại trước người hắn cách đó không xa, giờ phút này đang co do thân thể, run lẩy bẩy. Long Phượng trong huyết chỉ máu tươi, ẩn chứa Long Phượng tinh phách, uy lực cực cường. Không chỉ như thế, càng là hội tụ các phương máu của thần thú, cảm giác vô cùng người có khả năng tiếp nhận. Diệp Tinh Hà trên trán nổi gân xanh, cố nén đau nhức, cắn răng gượng chống. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang lóe ánh, đột nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Lăng Thiên chỗ mi tâm, ánh vàng sáng chói. Hình như có một cỗ mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Thẩm Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn cất tiếng cười to, nói ra, "Tinh Hà, ta tìm về trí nhớ. Này Long Phượng Thiên Mộ, vốn là ta Thẩm gia tổ tiên di lưu chi địa, khó trách ta sẽ cảm thấy quen thuộc như thế. Tiếp đó, ta sẽ giúp ngươi một tay, tập hợp thiên địa khí vận, tu luyện ta Thẩm gia truyền thừa." Diệp Tinh Hà mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Thẩm Lăng Thiên cánh tay chấn động, huyết mạch trong người trong nháy mắt sôi trào. Một cỗ cường hãn huyết mạch khí tức đột nhiên tuôn ra. Huyết chỉ bên trong lực lượng, tựa hồ nhận dẫn dắt, đều tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên nhất biến, cau mày. Thân huyết vào cơ thể, tựa như nóng bỏng dung nham đi khắp toàn thân, đau thấu tim gan. Nhưng hắn cắn chặt răng, thủy chung chưa từng phát ra một tiếng kêu đau. Huyết chỉ bên ngoài, đứng ngưng yêu thú hải cốt bên trong, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Cái kia cổ vô hình khí vận lực lượng, dồn dập tụ hợp vào huyết chỉ bên trong, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Sau ba hơi thở, Diệp Tinh Hà trên thân kết xuất thật dày giáp cứng, phản phất hóa thân một viên hình người kén lớn, đứng yên bất động. Đột nhiên, kén lớn phía trên xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo, vết rách không ngừng khuếch trương, lan tràn. Bất quá mấy tức đi qua, giáp cứng phá toái, lộ ra Diệp Tinh Hà thân thể. Hắn quần áo trên người sớm đã phá toái, lộ ra cường tráng thân thể. Nhìn như gầy yếu, lại có cường tráng cơ bắp, giấu ở dưới da, lực lượng mười phần. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bên ngoài thân xẹt qua một vệt kim quang áo ánh. Kim quang bên trong, rồng ngâm vượng ngâm, hổ khiếu tức gáy. Dùng thần thú tổ hồn khí vận, ngưng tụ vạn kiếp thần phách thể. Vẹn vẹn ngưng tụ ra ngụy thánh hồn thể, lực lượng của hắn đã là tăng gọn một ngọn núi, đi đến 15 ngọn núi lực lượng. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trong nháy mắt xông phá huyết chỉ, nhảy lên 200 mét cao hải cốt. Mọi người tại đây đều chấn kinh, rõ ràng khó có thể tin. Diệp Tinh Hà, hắn không phải rơi vào huyết chỉ, bị huyết chỉ bên trong lực lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ sao? Hắn vì cái gì còn sống? Diệp Tinh Hà rơi vào hải cốt bên trên, dưới chân lập tức xuất hiện số đạo liên ngân, suýt nữa đạp nát dưới thân hải cốt. Nam Cung Tuyết Dương thấy thế, hoảng sợ nói, "Trọng Sơn thân thể, vô trần chi cảnh điểm báo. Cậu tạp trùng, nghĩ không ra ngươi vậy mà nhân họa đắc phúc, tiến bộ đến cảnh giới như thế. Nhưng này truyền thừa chắc chắn là của ta, ngươi nếu dám đoạt, ta liền giết ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, "Giết ta? Và ngươi cũng xứng." Vừa dứt lời, hai chân của hắn bỗng nhiên phát lực. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, bạch cốt phá toái. Diệp Tinh Hà phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi vào cái kia kim sắc chùm sáng chung quanh, đem cái kia chùm sáng lấy xuống. Nhưng mà, chùm sáng phía trên lại có một tầng kiên cố bình chướng, khó mà đánh vỡ. Diệp Tinh Hà hơi hơi phát lực, bình chướng không tổn hao gì, nghĩ thầm, nếu muốn phá vỡ bình phong này, chỉ sợ cần 20 ngọn núi lực lượng. Bằng sức một mình ta, chỉ sợ khó mà mở ra. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyết Dương tiếng giống giận dữ, đột nhiên truyền đến. "Tiểu tạp toái, ta muốn ngươi chết." Nàng đạp hải cốt tới, một đường leo, đảo mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người, đấm ra một quyền. Quyền thượng, sương mù màu máu ngưng kết thành quyền giáp, uy lực xa so với bên trên một quyền cao hơn mấy lần. Dù chưa từng đi đến 20 ngọn núi cự lực, đã không phải Diệp Tinh Hà có khả năng ngăn cản. Gặp nàng như thế, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ánh mắt hung ác, nắm chặt trong tay trùng sáng, hung hăng đẩy. Trong cơ thể 15 ngọn núi lực lượng đều bùng nổ. Oanh! Nam Cung Tuyết Dương nắm đấm, hung hăng nện ở màu vàng kim bình chướng lên. Chỉ nghe ken két vài tiếng giòn vang, bình chướng phía trên vết rách trải rộng. Không chỉ như thế, Diệp Tinh Hà cánh tay cũng là cốt thứ dữ tợn, máu me đầm địa. Một quyền này, cho nên ngay cả cánh tay của hắn xương đều cùng nhau đánh nát. Đau nhức kéo tới, Diệp Tinh Hà lại không hề hay biết, cười to nói, "May mắn mà có ngươi, giúp ta mở ra này lớp bình phong. Hiện tại, truyền thừa thuộc về ta." Hắn đưa tay thăm dò vào phá toái bình chướng, một thanh lấy ra một đạo kim sắc quyền trục, lại là xem cũng không xem, lật tay thu nhập không gian giới chỉ. Diệp Tinh Hà thoát ra trở ra, hét lớn, "Tiền bối, chúng ta đi." Dứt lời, hắn lật tay lấy ra một viên chữa thương đan dược, nuốt vào trong miệng. Hắn đang muốn rời đi lúc, lại nghe Thẩm Lăng Tiên cười to nói, "Đi." "Vì sao muốn đi?" "Ngươi được ta Thẩm gia truyền thừa, cũng xem như ta Thẩm gia nửa cái tộc nhân. Nàng nếu dám đả thương ngươi, chắc chắn trả giá đắt." Vừa dứt lời, Thẩm Lăng Tiên hét lớn một tiếng, thả người bật lên. Hắn cường tráng thân thể, lại đằng không trong nháy mắt, hóa thành một đầu kim sắc cự long. Cái này kim sắc cự long dài đến 50 mét, kim giáp lập lòe, góc cạnh cao chót vót. Cự long gào thét một tiếng, chấn thiên động địa. Chương 1460, Thiên giai ngũ phẩm, Vạn kiếp thần phách thể.
Chương 1460, thiên giai ngũ phẩm, vạn kiếp thần phách thể.
Sau đó, một trưởng bộ dưới có thể dẫn tới hư không chấn động, đại địa lay động. Nam Cung Tuyết Dương sắc mặt đổi biến, chấn thiên vũ giả. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng không có mạnh như vậy. Thẩm Lăng Tiên không nói một lời, to lớn long chảo hùng hăng vỗ xuống. Nam Cung Tuyết Dương kinh hô một tiếng, hoảng đội vàng lấy ra một mặt màu tím tâm chắn, cản trước người.
Vâng.
Lợi chảo hạ xuống, trong nháy mắt nghiền nát màu tím tâm chắn. Hạ phẩm vương giai thần khí, huyền như giấy mỏng, nhất kích tức vỡ. Thừa dịp này thời cơ, Nam Cung Tuyết Dương điên cuồng chạy trốn, đảo mắt đã lao ra Long Phượng Thiên Mộ. Diệp Tinh Hà, Thẩm Lăng Tiên, các ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi ta khỏi bệnh thời điểm, nhất định phải làm thịt các ngươi hai cái xuất sinh. Gầm thét thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong, quanh quẩn không ngớt. Thẩm Lăng Tiên trở về mặt đất, hóa thành hình người, cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Như nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn quay đầu đi, lại nói, Tinh Hà, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta sợ là khó khôi phục trí nhớ. Bây giờ ta trí nhớ khôi phục, phải nhanh một chút đi gặp một vị lão hữu, liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Quả ngọc phù này ngươi lại thu, bên trong ghi lại tu luyện này công toàn bộ tâm đắc, làm ít công to. Thẩm Lăng Thiên ném ra một viên màu vàng kim ngọc phù, bị Diệp Tinh Hà vững vàng tiếp được. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, ngọc phù bên trên kim quang lóe lên, trong nháy mắt tràn vào Diệp Tinh Hà mi tâm. Thiên giai ngũ phẩm, công pháp luyện thể, vạn kiếp thần phách thể huyền công. Tu luyện này công người, có thể đoạt thiên địa vạn thú khí vận, gia tăng hắn thân. Tu thành vạn kiếp thần phách thể, có thể lên thiên độn, không gì có thể phá. Công pháp này tổng cộng chia làm 5 tầng, mỗi tăng lên 1 tầng, đều cần tìm kiếm mạnh mẽ yêu thú tổ hồn, rút ra tổ hồn khí vận. Chỉ có người có đại khí vận mới có thể luyện thành này công, cho đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Tiền bối, không biết này yêu thú tổ hồn cùng tổ hồn khí vận, nơi nào có thể tìm ra?" Thẩm Lăng Thiên khẽ cười nói: "Cái này cũng không khó, chỉ cần tu luyện một bản địa giai ngũ phẩm phía trên đồng thuận, liền có thể thấy tổ hồn khí vận. Bình thường thực lực mạnh mẽ, có được tinh thuần huyết mạch thú vương, lại càng dễ sinh ra tổ hồn khí vận, ngươi có thể đi thử thời vận." Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối." Thẩm Lăng Thiên gật đầu cười nói: "Ta còn muốn đi gặp lão hữu, đi trước một bước. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, trên người ngươi khí vận cực kỳ cường thịnh, trong vòng 7 ngày tất có kỳ ngộ. Đến mức có thể hay không nắm bắt cơ hội, liền xem vận số của chính ngươi." Dứt lời, hắn thả người bật lên, lại hóa kim sắc cự long, bay lên không. Mọi người mặt tràn đầy chấn kinh, không ngừng hâm mộ. Cái này là chấn thiên vũ giả, mặc dù vô pháp thôi động một lực, cũng có thể dùng thân thể sức mạnh cường hãn, đạp không mà đi. Chỉ tiếc, đột phá chấn thiên cảnh giới, khó như lên trời. Đừng nói vô trần chi cảnh, ta liền trọng sơn thân thể cánh cửa đều không sợ đến, sao mà khó vậy? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta cùng chấn thiên vũ giả cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn. Bây giờ truyền thừa tới tay, ta về trước Xích Lôi Minh, thật tốt lĩnh ngộ một phiên. Cũng không biết tiền bối nói tới kỳ ngộ, đến tột cùng là cái gì. Hắn quay người rời đi đại điện, tìm được ngoài điện một chỗ vết nứt không gian chỗ, bước vào trong đó. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Diệp Tinh Hà thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trở lại mật cảnh lối vào. Hắn dò xét bốn phía, xác nhận hướng đi về sau, đạp không mà lên, chạy về Xích Lôi Minh. Hai nén nhang về sau, màn đêm buông xuống, trăng sao treo cao. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, viễn viễn trông thấy một tòa màu mỡ thành trì, chính là Tiên Vận Thành. Hắn đạp vào trong thành, xuyên qua phồn hoa đường phố, trở lại Xích Lôi Minh. Vào minh về sau, Diệp Tinh Hà cũng không về quay về chỗ ở, ngược lại đi tư quán nhai. Chỉ vì nơi này vắng vẻ, không người phiền nhiễu, vừa vẫn thích hợp tu luyện. Diệp Tinh Hà đạp không tới, chậm rãi rơi vào tư quán nhai một bên, ngồi xếp bằng. Hắn tâm niệm vừa động, trong đầu hiện ra vạn thú thánh hồn chí tôn thể huyền công phương pháp tu luyện, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, cười nói: "Đệ nhất trọng phương pháp tu luyện, ta đã triệt để lĩnh ngộ. Chỉ cần lại tìm một đạo tổ hồn khí vận, liền có thể triệt để luyện thành vạn thú thánh hồn chí tôn thể, đi đến thứ nhất trọng cảnh giới." Hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi về nghỉ đồng thời, suy tư tìm kiếm tổ hồn khí vận phương pháp. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Khí tức bên trong mang theo vài phần sát khí. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, ba người đạp không tới. Người cầm đầu, một thân hoàng bào, dưới mặt quần áo tràn đầy thịt mỡ. Hắn mặt chứa hung sắc, bên hông còn mang theo cao cấp trưởng lão khuyên thai ngọc. Mà trên người hắn khí tức càng là cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng bào trưởng lão trên cao nhìn xuống Diệp Tinh Hà, khinh miệt nói: "Tiểu xuất sinh, thả ta nguyện thần hội thành viên, những linh thạch này sẽ là của ngươi." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, bên trên ngàn viên thượng phẩm linh thạch rơi vãi mà rơi. Linh thạch tán rơi xuống đất, chiết xạ ra ánh sáng bảy màu, mở mịt chói lọi. Diệp Tinh Hà lướt qua, khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng dùng những linh thạch này, liền có thể thu mua ta?" Minh bên trong sớm có quy định, phàm là hối lỗi bên trong đệ tử, cần đi qua tư quá nhai trưởng lão cho phép, mới có thể sớm rời đi. Bọn hắn dạy mãi không sửa, càng là đối với tâm ta nghi ngờ sát nghiệm, ta như thế nào tùy tiện thả bọn họ rời đi? Hoàng bào trưởng lão ánh mắt phát lạnh, nói như vậy, ngươi là không có ý định thả người. Bên cạnh hắn hai tên trưởng lão đều là nén giận giễu cợt. "Danh con, ngươi biết bên cạnh ta vị này là người nào không? Hắn nhưng là Nguyệt Thần hội Tam Long đầu, Sai Hữu Hoàng, người xưng cự thần đạo phủ, giết người không chớp mắt. Nghĩ giữ được ngươi này cái mạng nhỏ, còn không mau mau thả người?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ngươi là ai, ta không muốn biết, mà những người này, ta cũng sẽ không phóng. Nhanh chóng rời đi, đừng quấy rầy ta tu luyện." Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Sai Hữu Hoàng đột nhiên giận dữ,
đồ hỗn trướng, cho thể diện mà không cần. Lên cho ta, làm thịt xuất sinh này. Rõ. Hai người đồng thời thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nhấc tay vừa lộn, lấy ra trưởng lão kim lệnh, hét lớn, kim lệnh ở đây, ai dám lỗ mãng. Kim lệnh một chỗ, mấy người đều là giật mình. Cái gì? Hắn vậy mà có được trưởng lão kim lệnh. Trưởng lão kim lệnh, tượng trưng cho cao cấp thân phận trưởng lão, vậy chúng ta chẳng phải là không động đậy này tạp trùng. Không, này ngược lại là một cơ hội. Sai Hưu Hoàng Âm độc cười một tiếng, họ Diệp, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ta là trung cấp trưởng lão, mà ngươi có được trưởng lão kim lệnh, có thể so cao cấp. Hạ cấp đối thượng cấp khiêu chiến, ngươi vô pháp cự tuyệt. Bên cạnh hắn hai người, nghe nói lời ấy, đều là vỗ tay bảo hay. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thật sự là con ruồi, tha lòng người phiền. Ta hiện tại không có thời gian giao đấu cùng ngươi, thành thành thật thật chờ lấy, đối đãi ta có rảnh lại nói. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Sai Hưu Hoàng nén giận quá khẽ, nhát gan chỗ nhát, sẽ chỉ kéo dài thời gian. Chương 1461, U Minh Hải. Chương 1461, U Minh Hải. Ta ngày mai liền đem việc này tuyên dương ra ngoài, nhìn ngươi có thể nhịn đến khi nào. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, dẫn đầu bên cạnh hai tên đệ tử, bay người rời đi. Diệp Tinh Hà đi vào một bên khác vách núi bên cạnh, ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết đệ tam trọng. Lúc tu luyện, trên bầu trời đột nhiên xảy ra dị biến. Một vệ tiên quang từ xa mà đến gần, giấy lên hừng hực liên hỏa, đem trọn cái tầng mây chiếu rọi ra một mảnh xanh lam chi sắc. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, liền thấy bên trên bầu trời một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Hỏa cầu vạch phá bầu trời, từ xích lôi minh vùng trời sẽ qua, thẳng tắp rơi vào cực kỳ xa xôi chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Như thế dị tượng, lập tức kinh động đến minh bên trong tất cả mọi người, dồn dập ra ngoài quan sát. Diệp Tinh Hà cảm thụ cố khí tức này, kinh ngạc nói, thiên ngoại mà đến hỏa diễm, chỉ dựa vào khí tức, chỉ sợ không kém gì trên người ta xích tiêu vẫn thần viêm. Xem ra, cái này là Thẩm Tiền Bối nói tới cơ duyên. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng không ngờ rằng cơ duyên đến mức như thế nhanh chóng. Cùng lúc đó, xích lôi minh bên trong đột nhiên vang lên chấn thiên cái lệnh, là toàn minh lệnh tập kết. Diệp Tinh Hà đã đoán được nguyên do, đã không chạy tới hỏa lôi phong quảng trường. Một nén nhang về sau, hắn rơi vào hỏa lôi phong quảng trường bên trên, dung nhập la hét ầm ĩ trong đám người. Chờ bất quá 10 thời gian mới hơi, Văn Thường Nghiệp đạm không tới, cao giọng nói, mới vừa trên trời dị tượng, nghĩ đến các ngươi cũng đều thấy rõ ràng. Như thế thiên ngoại linh hỏa rơi vào ta xích lôi minh danh giới, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Lần này, nhiệm vụ của các ngươi chính là thu hồi linh hỏa, không thể để cho hắn rơi vào mặt khắc minh hội trong tay. Rõ. Mọi người dồn dập chắp tay đáp lại. Văn Thường Nghiệp vui mừng gật đầu, vung tay lên, lập tức xuất phát. Lời còn chưa dứt, mọi người đã quay người, đạp không chạy tới hỏa diễm rơi xuống chỗ. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, bay đi. Cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức lúc, hắn lòng tràn đầy tự tin nói, này đạo thiên bên ngoài vẫn diễm, ta Diệp Tinh Hà chắc chắn phải có được. Mọi người hết tốc độ tiến về phía trước, bất quá nửa canh giờ, đã là đi vào một vùng biển mênh mông vùng trời. Này mảnh biển cả, cực kỳ khoáng đạt. Nước biển đen như mực, tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thấy này kỳ cảnh, mọi người đều là nhướng mày, thấp giọng nghị luận. Chẳng lẽ nơi này chính là U Minh Hải? Xích Lôi Minh nguy hiểm nhất cấm địa. Truyền thuyết U Minh Hải bên trong, sinh tồn lấy thực lực mạnh mẽ động vật biển, xa so với bình thường yêu thú càng thêm hung ác. Kia thiên ngoại vẫn diễm, lại sẽ rơi vào như thế cổ quái chỗ, thật sự là khó giải quyết. Văn Thường Nghiệp cũng là như mày, cao giọng nói, các ngươi nhanh chóng lặn vào trong biển, tìm kiếm linh hỏa tung tích. Thừa dịp hắn minh đệ tử còn chưa chạy đến, mau sớm luyện hóa này linh hỏa. Rõ. Mọi người dồn dập phụ họa, nhảy vào U Minh Hải bên trong, tóe lên một mảnh bọt nước. Diệp Tinh Hà không chút do dự, nhảy vào U Minh Hải. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn chìm vào trong biển, chợt cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng ép ở trên người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân thể run nhẹ, sáng lên một vệt nhàn nhạt kim quang. Kim quang quyết tán, trong nháy mắt đánh văng ra quanh thân nước biển, hình thành một cái khu vực chân không. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, nói ra, này vạn kiếp thần phách thể, lại mạnh mẽ như thế. Chỉ bất quá, ta sơ nhập U Minh Hải, liền bị ép thi triển công pháp luyện thể, chỉ sợ khó mà đi sâu đáy biển. Không được, ta muốn trước tìm kiếm một đạo tổ hồn khí vận, giúp ta triệt để luyện thành vạn kiếp thần phách thể đệ nhất trọng. Nhưng mà, nếu muốn tìm được tổ hồn khí vận, trước hết thấy được khí vận. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hương phấn nói, thiên nhãn mệnh hồn, nhưng nhìn phá thế ở giữa vạn vật, như có thể đột phá thiên giai nhất phẩm cảnh giới, nhất định có thể thấy cái kia vô hình khí vận, giúp ta tu luyện. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn hướng đáy biển chỗ sâu bơi đi, vừa bơi vừa nhìn. Đáy biển đen kịt một màu, chỉ có trên người hắn tán phát kim quang, miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân cảnh tượng. Chỉ thấy đáy biển lòng chảo sông bên trong, sinh ra mấy trăm gốc toàn thân đú lam, tản mát ra mỏng manh huỳnh quang linh thảo. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, tiếp tục thâm nhập sâu. Cho đến 500m sâu vị trí, Diệp Tinh Hà thân hình dừng một chút, chỉ cảm thấy thân sức ép lên tăng lên gấp đôi. Trên người hắn kim quang càng thêm sáng chói, đã có chút khó mà ngăn cản nơi này áp lực. Diệp Tinh Hà không tại đi sâu, do xét bốn phía, tìm kiếm luyện đan cần thiết linh thảo. Nếu muốn đột phá thiên giai nhất phẩm thiên nhãn mệnh hồn, nhất định phải tìm được một gốc cựu phẩm hồn thảo, thiên mục đôi gián thảo. Hắn một đường tìm kiếm, quan sát nhập vi. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng tại một mảnh rong biển núi bên trong, phát hiện thiên mục đôi gián thảo. Cỏ này đứng xa nhìn giống như rắn, gần nhìn như dây leo, lại có bên trên ngàn cái cổ quái nửa điểm, tựa như xà nhãn. Hắn toàn thân xanh biếc, giấu ở rong biển bụi bên trong, rất khó bị người phát hiện. Diệp Tinh Hà tới gần thiên mục đôi gián thảo, đang muốn gỡ xuống. Đột nhiên, dòng biển theo bên trong lao ra một tên áo bào tím trung niên, một đao đâm về phía Diệp Tinh Hà tim. Động tác nhanh chóng, huyền như điện thiểm một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà tránh cũng không thể tránh. Muốn chết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, trên thân kim quang trong nháy mắt chợt hiện. Kim quang bên trong, hơn 10 đạo hư ảnh thú hồn, lúc gần lúc hiện. Một cú mạnh mẽ huyết mạch khí tức, khuyết tán mà ra. Chỉ nghe két một tiếng, chiến đao đâm trúng Diệp Tinh Hà tim, trong nháy mắt bẻ gãy. Áo bào tím trung niên vẻ mặt đột biến, la thất thanh, thân thể của ngươi, làm sao lại cứng như vậy? Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không trả lời, một thanh bóp lấy áo bào tím trung niên lên hầu, đưa hắn theo dòng biển bùi lôi ra. Áo bào tím trung niên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, ra sức dãy rủa, lại khó thoát Diệp Tinh Hà mà chảo. "Công tử, ta sai rồi, ta không nên đánh lén ngươi. Cầu ngươi tha cho ta đi." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Làm ngươi muốn giết ta lúc, liền nên ngờ tới kết cục này." Dứt lời, hắn năm ngón tay phía trên, đột nhiên phát lực. Áo bào tím trung niên nghiêng đầu một cái, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà tiện tay bỏ qua, hái xuống thiên mục đôi gián thảo, đi vào dòng biển theo bên trong, ngồi xếp bằng. Hắn đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh chậm rãi bay xuống. Diệp Tinh Hà thôi động linh hỏa, một trường đánh vào trên vách đỉnh, lòng bàn tay linh hỏa phun ra ngoài. Oeng! Hỏa diễm tuôn ra đan đỉnh, chạm đến đen kịt nước biển lúc, phát ra suy suy tiếng vang. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà quanh thân một mét chỗ, đúng là bị linh hỏa sinh sinh đốt ra một mảnh khu vực chân không, không có một giọt nước biển. Hắn lại lần nữa đưa tay, lấy ra 6 cây linh thảo, ném vào trong đỉnh. Hỏa diễm thôn vệ linh thảo, phi tốc luyện hóa. Một nén nhang về sau, chỉ nghe trong đỉnh truyền đến một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, kinh lực thấu đỉnh. Trong đỉnh đan dược lượn vòng mà ra, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Tinh Hà mở ra tay cầm, lộ ra cái viên kia màu xám đan dược. Đan dược bên trên, kim văn trải rộng, phản phất giống như thiên mục chi quang hội tụ, như có gai ở sau lưng. Diệp Tinh Hà hưng phấn nói, "Cửu phẩm đến đạt đến thiên mục thánh nguyên đan, xong rồi. Như thế phẩm cấp, định có thể giúp ta đột phá thiên giai mệnh hồn." Hắn không chút do dự, một ngụm nuốt vào đan dược. Đan bên trong tinh thuần dược lực, trong nháy mắt tràn vào đạo cung bên trong. Thiên nhãn mệnh hồn sáng lên sáng chói thần quang, tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Mà cái kia cố dược lực, trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn con độc nhãn con rắn nhỏ, quấn quanh ở thiên nhãn mệnh hồn phía trên. Chương 1462, Huyền công đệ nhất trọng. Chương 1462, Huyền công đệ nhất trọng. Đúng là đan dược phệ chủ, muốn thôn phệ Diệp Tinh Hà mệnh hồn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Nghĩ nuốt ta? Ta trước nuốt ngươi." Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể ba đạo thiên giai mệnh hồn đều hiện hiện. Hạo đãng hồn lực từ ba đạo thiên giai mệnh hồn bên trong tuôn trào ra, hung hăng nghiền nát độc nhãn con rắn nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Phá toái độc nhãn con rắn nhỏ, hóa thành tinh thuần hồn lực, tràn vào thiên nhãn mệnh hồn bên trong. Thiên nhãn mệnh hồn khí tức không ngừng tăng lên. Sau ba hơi thở, một cỗ kinh người hồn lực gợn sóng, ầm ầm tuôn ra. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, thiên nhãn mệnh hồn cuối cùng đột phá thiên giai nhất phẩm mệnh hồn. Bên ngoài, hắn chậm rãi mở mắt, thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Một vệt kim quang lóe ánh, từ trong mắt của hắn hiện hiện, thông thả lưu chuyển. Diệp Tinh Hà quét qua trước người dòng biển, có thể thấy một tia màu vàng kim sợi tơ đi theo dòng biển đung đưa trái phải. Này đạo sợi tơ chính là cái gọi là khí vận. Hắn đứng dậy, kéo dài thôi động thiên nhãn mệnh hồn, tìm kiếm có được tổ hồn khí vận yêu thú. Một nén nhang về sau, một mảnh cổ quái cồn cắt lên. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đống nhiên nhíu mày. Tại trung quanh hắn, xuyên tới một cỗ khí tức kinh khủng. Đen kịt nước biển bên trong, lại có một cánh tay cứng cắp màu vàng kim linh khí phi tốc tới gần. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, cái này động vật biển tổ hồn khí vận, vậy mà như thế cường thịnh. Nếu có thể luyện hóa này đạo tổ hồn khí vận, định có thể giúp ta triệt để luyện thành vạn thú thánh hồn chí tôn thể huyền công đệ nhất trọng. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm khí tức truyền đến phương hướng. Đen kịt trong nước biển, dần dần lộ ra một vệt hào quang màu trắng. Mạch quang phía dưới, là một tấm một người cao to lớn quỷ diện, dữ tợn khủng bố. Quái vật khổng lồ trên thân, không ngừng sáng lên điểm sáng màu trắng, chiếu sáng cả thân thể. Trừ bỏ đỉnh đầu quỷ diện bên ngoài, đúng là đầy người gai ngược, bén nhọn vô cùng. Như thế cổ quái yêu thú, Diệp Tinh Hà chưa bao giờ thấy qua. Giống. Quỷ diện cá mở cái miệng rộng, phát ra chói tai rít lên. Tiếng gào hóa thành vòng vòng sóng âm, khuếch tán mà ra. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác trong óc nhói nhói, trời đất quay cuồng. Hắn nhẹ cắn đầu lưỡi, mượn nhờ nhói nhói khôi phục thần trí, hét lớn, "Súc sinh, muốn chết!" Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, hai đạo thiên giai mệnh hồn đồng thời hiện hiện. Thiên ma mệnh hồn khàn giọng giống giận, một nắm chặt thái cổ thần kiếm mệnh hồn, chém xuống một kiếm. Trên thân kiếm, ma diễm hùng nhiên, kiếm quang lấm liệt. Nhất kiếm chém xuống, chỉ thấy hắc bạch song sát hào quang bỗng nhiên thoáng hiện. Kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt chặt đứt quỷ diện cá thân eo. Trong khoảnh khắc, máu tươi huy sái, toàn bộ nước biển bên trong tràn đầy huyết tinh chi khí. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thôi động vạn kiếp thần phách thể, hư không kéo một phát. Quỷ diện cá trong cơ thể cái kia vốn cổ phần sắc linh khí, trong nháy mắt tràn vào lòng bàn tay của hắn, dung nhập trong thân thể. Nồng đậm khí vận lực lượng, bao bọc yêu thú chí thuần huyết mạch, dung nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hắn thân thể chấn động, một cỗ hạo đạm khí thế tuôn trào ra. Quanh thân nước biển, trong nháy mắt bị đẩy lui phạm vi mấy mét. Sau một lát, chạy ngược tới, đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, kích thích kim quang lóe ánh. Diệp Tinh Hà hưng phấn cười nói, quá tốt rồi, vạn thú thánh hồn chí tôn thể huyền công đệ nhất trọng, ta đã triệt để luyện thành. Bằng vào ta hiện tại thân thể lực lượng, có tới 17 ngọn núi, thần hải cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong phía dưới, không người có thể thương ta một chút. Mong muốn đặt chân đáy biển, dư xài. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu U Minh Hải, truy tìm đáy biển linh hỏa khí hơi thở mà đi. Càng đến gần, linh hỏa khí tức liền càng là mãnh liệt. Khi hắn xuyên qua một mảnh khoáng đạt eo biển lúc, đối diện gặp gỡ hơn 10 người xích lôi minh võ giả. Diệp Tinh Hà nhạy cảm phát giác, mười mấy người này ngực đều là đeo trưởng lão hội huân chương. Trong đó một viên, tựa như một đạo gió lốc, chính là Thần Phong Tiêu Chí chương. Một cái khác miếng thì là trang khuyết duyên dáng, Nguyện Thần Hội huy chương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, hai cái này trưởng lão hội đều cùng ta có một chút thù hận, vẫn là tranh đoạt linh hỏa làm chủ, không dễ thêm chuyện. Hắn thu lại trên thân khí tức, hướng đáy biển chỗ sâu lặn xuống. Trong đám người, một tên thanh niên mặc áo đen lỗ tai khẽ động, dường như phát giác được cái gì. Nơi đó có người. Hắn đưa tay nhất chỉ, chính là Diệp Tinh Hà vị trí. Mọi người dồn dập quay đầu, theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cầm đầu tên kia áo bào trắng thanh niên quát, ai ở đó? Lén lén lút lút, còn chưa cút ra tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhưng cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục thâm nhập sâu đáy biển. Thanh niên áo bào đen lỗ tai lại cử động, cau mày nói, hắn có thể muốn chạy. Mọi người đều là sững sờ, thấp giọng nghị luận. Chẳng lẽ không phải yêu thú tập kích, mà là đồng minh võ giả? Chúng ta tại đây tìm một đường, lại ngay cả một kiện bảo bối đều không cầm tới, càng đừng đề cập cái kia đáy biển linh hỏa, chúng ta khẳng định lấy không được. Hắn lẻ loi một mình, tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, không bằng đem hắn làm thịt, cướp đi hắn bảo vật, cũng tính chuyến đi này không tệ. Mọi người dồn dập gật đầu, ánh mắt phát lạnh, đã là nổi lên sát tâm. Áo bào trắng thanh niên vung tay lên, dẫn đầu sau lưng mọi người, truy tìm Diệp Tinh Hà mà đi. Bất quá một lát, đã là đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ bên cạnh mọi người, lạnh giọng chất vấn, vì sao cả ta? Áo bào trắng thanh niên cười lạnh, giao ra bảo bối, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, muốn cướp bảo bối của ta, và ngươi cũng xứng. Không sợ chết, cứ việc ra tay là được. Áo bào trắng thanh niên khinh miệt cười nói, danh con, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta cái này làm thì ngươi. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế tuôn trào ra. Mọi người mặt lộ vẻ giữ tợn ý cười, cười ha ha. Cái này ngu ngốc, dám khiêu khích Lưu Hoàng trưởng lão. Người nào không biết Lưu Hoàng trưởng lão từng chiếm được thượng cổ truyền thừa, có được vượt cấp tác chiến năng lực. Phế vật này cảnh giới, thậm chí so Lưu trưởng lão còn thấp hơn, thật sự là tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, không hề sợ hãi. Hắn thân thể chấn động, thôi động vạn thú thánh hồn chí tôn thể, trên thân kim quang lóe lên. Lưu Hoàng hét lớn một tiếng, quyền thượng tử mang như điện, nổ vang rung động. Một quyền này, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà đầu bay. Diệp Tinh Hà không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ Lưu Hoàng nắm đấm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tử mang nổ tung, hồ quang điện bắn nhanh. Diệp Tinh Hà một bước đã lui, lông tóc không thường. Ngược lại là Lưu Hoàng kêu thảm một tiếng, rút lui mấy bước. Quả đấm của hắn đã là bị lực phản chấn từng tiếng chấn vỡ, không ngừng chảy máu. Mọi người run sợ thất sắc, bu ngơ tại chỗ. Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, ta nói qua, không sợ chết cứ việc ra tay. Xem ra, ngươi là muốn chết. Lưu Hoàng đống nhiên giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, cuống quýt dập đầu. Đừng có giết ta, ta biết sai. Những bảo vật này đều cho ngươi, cầu ngươi thả ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay ném ra một mai không gian giới chỉ. Diệp Tinh Hà đưa tay đón lấy chiếc nhẫn, đang muốn điều tra. Đột nhiên, trên mặt nhẫn liền lên một vệt màu lam huỳnh quang, đống nhiên nổ tung. Một đoàn màu đỏ bột phấn tung tóe vào biển thủy chi bên trong, khuyết tán ra tới. Lưu Hoàng thay đổi vẻ sợ hãi, cất tiếng cười to, danh con, ngươi trúng kế. Này bột lọc mạc có thể hấp dẫn xung quanh trăm dặm mạnh mẽ động vật biển. Chương 1463, Thiên ngoại vẫn diễm. Chương 1463, Thiên ngoại vẫn diễm. Mà ngươi sẽ thành vì trong mắt bọn họ mỹ vị, ngươi liền đợi đến táng thân những cái kia xuất sinh trong miệng đi. Diệp Tinh Hà cho mày, chỉ cảm thấy mấy đạo mạnh mẽ khí tức phi tốc tới gần. Hắn thân thể chấn động, thôi động linh hỏa, bay lên. Linh hỏa bao phủ toàn thân, cháy hừng hực. Trong nháy mắt, đã là đem trên thân tiêm nhiễm một phấn, đốt cháy hầu như không còn. Hắn đưa tay vung lên, tán đi trên thân linh hỏa, cười lạnh nói, yêu trùng tiểu kỹ. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, quyền thượng ánh sáng màu lam lóe lên, đống nhiên vung ra. Ra quyền nhanh chóng, tựa như điện quang lóe lên, trong nháy mắt nện ở Lưu Hoàng ngực. Ầm. Quyền kinh bắn ra, xuyên thủng Lưu Hoàng ngực, lưu lại một dữ tợn lỗ máu. Trên mặt mọi người vẻ hoảng sợ, càng hơn ba phần. Dồn dập dập đầu nói xin lỗi, thỉnh cầu Diệp Tinh Hà tha thứ. Diệp Tinh Hà vung đi quyền thượng vết máu, lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, giết ngươi nhóm đều ô uế ta tay. Cút. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dập đầu lại ba cái liên tiếp, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà không để ý mọi người, tiếp tục hướng đáy biển chỗ sâu tiến đến. Một nén nhang về sau, biển nhiệt độ của nước sớm đã vượt qua bình thường hỏa diễm. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy đáy biển chỗ sâu, một đoàn to lớn lam sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Biển bên trong đốt hỏa, không những không tắt, ngược lại có loại đốt sạch nước biển tư thế. Này linh hỏa uy lực, thậm chí so xích tiêu vẫn thần viêm còn kinh khủng hơn. Hắn thả chậm bước chân, cảnh giác tiến lên. Biển bên trong hỏa diễm theo hải triều phun trào, chập chờn không tắt. Diệp Tinh Hà tiếp cận, thôi động hai đạo linh hỏa, bảo vệ cánh tay, thăm dò vào lam sắc hỏa diễm bên trong. Lập tức, một cỗ băng hỏa sen lẫn cảm giác tràn vào toàn bộ cánh tay. Hắn nhướng mày, không ngừng thôi động trong cơ thể linh hỏa, áp chế này cỗ lực lượng bị dị. Nhưng mà, áp chế quá trình có chút thuận lợi khiến cho lòng người sinh nghi ngờ. Này đạo linh hỏa, tựa hồ không có sinh ra linh trí. Diệp Tinh Hà kinh ngạc không thôi, suy nghĩ thật lâu, lại cuối cùng không có đầu mối. Bất quá, Xích Tiêu vẫn thần viêm có thể bị xóa đi linh trí khiến cho toan nghe làm chủ, trở thành mới linh hỏa. Trước mắt này đạo linh hỏa, có cái gì không được. Hắn giơ bàn tay lên, thôi động trong cơ thể thần cương, nếm thử luyện hóa trước người linh hỏa. Một tia màu lam linh hỏa tràn vào Diệp Tinh Hà cánh tay. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tay phía trên ngưng kết ra thật dày băng xương. Trên đó, càng có lam sắc hỏa diễm chập chờn, băng hỏa tương giao. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thân thể chấn động, trong cơ thể hỏa diễm đều tuôn ra. Ngọn lửa màu xanh lam kia, cuối cùng bù không được tám đạo hỏa diễm oai, liên tục bại lui. Băng xương phá thoái, hóa thành lam sắc hỏa diễm, trở lại biển lửa. Diệp Tinh Hà chau mày, lẩm bẩm nói, chỉ là một tia hỏa diễm, liền có uy lực như thế. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không thể hoàn toàn luyện hóa, trước thu lại, đợi thực lực sau khi tăng lên lại nói. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đưa tay vung lên, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện trước người. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn, không ngừng thôn phệ lam sắc hỏa diễm. Cho đến cuối cùng một tia hỏa diễm tiến vào vòng xoáy màu đen lúc, một vệt ánh sáng màu lam lóe lên, tiến vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà cũng không phát giác, tâm niệm vừa động, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là tại Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 6 bên trong. Tại trước người hắn, lam sắc hỏa diễm lặng lặng bùng cháy, không có chút nào ý phản kháng. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tinh Diễm, Tiểu Gia Hỏa, này hỏa ngươi là từ đâu lấy được? Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay đầu, liền thấy Đào Diệp Lương chậm rãi đi tới. Hắn thản nhiên nói, đây là thiên ngoại ngã xuống hỏa diễm, rơi vào U Minh Hải bên trong, bị ta tìm tới. Mới vừa tiền bối nói, này hỏa tên là Tinh Diễm. Đào Diệp Lương gật đầu, giải thích nói, Tinh Diễm chính là thế miệng người bên trong thiên ngoại vận diễm, xa so với bình thường linh hỏa càng tăng mạnh mẽ hơn. Mấy chục vạn năm bên trong, chỉ có 3 lần tinh diễm rơi xuống, ngươi đây là lần thứ 4. Chờ một chút. Nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, hơi hơi nheo mắt lại. Tại hắn trong hai mắt, lóe lên một vẻ ánh bạc. Đào Diệp Lương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt ánh bạc càng thêm sáng chói. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trong cơ thể, một vạch kim quang sáng lên, hóa thân thành long, bay lên trời. Kim long xoay quanh một tuần sau, trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh, phủ phục tại hắn đầu vai. Đào Diệp Lương run sợ thất sắc, kinh hô, khí vận hóa long, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, tiền bối, như thế nào khí vận hóa long? Đào Diệp Lương hít sâu một hơi, giải thích nói, cái gọi là khí vận hóa long, chính là khí vận ngưng tụ thành thực chất sau dị tượng. Có được như thế dị tượng người, không khỏi là một phương cường giả, một tay che trời. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy rung động, kinh ngạc không thôi. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang sáng lên, nội thị tự thân. Chỉ thấy một đầu kim sắc cự long, chiếm cứ quanh thân, uy nghiêm túc bụng. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ khiếp sợ, càng thịnh ba phần. Đào Diệp Lương bình phục tâm tình, thản nhiên nói, tiểu tử, có này khí vận, là phúc cũng là họa. Có thể trở thành hay không một phương cường giả, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Diệp Tinh Hà đè xuống trong lòng chấn kinh, chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đào Diệp Lương khẽ cười một tiếng, phất tay áo rời đi. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trở lại U Minh Hải bên trong. Mới xuất hiện, liền cảm giác một đạo tử sắc lưu quang chạy như bay mà qua. Hắn tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhường Diệp Tinh Hà nghĩ lầm, mới vừa chẳng qua là ảo giác. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia đạo tử sắc lưu quang lấy cực nhanh tốc độ phóng tới phương xa. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Hắn thân thể chấn động, bên trong thiên môn, thần cương cùng hồn lực hòa làm một thể, tràn vào hai chân bên trong. Bước ra một bước, hư không chấn vỡ, nước biển rút lui. Diệp Tinh Hà bay đi, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Tử sắc lưu quang bên trong, đúng là một cái đầu lớn nhỏ cổ quái yêu thú, giống như cá bơi, mọc đầy như thủy tinh tử sắc lân phiến. Nó phát giác được Diệp Tinh Hà đuổi theo, ra sức đong đưa cái đuôi. Một cỗ quỷ dị gợn sóng, khuyết tán ra đến, tốc độ của nó trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Bất quá trong chớp mắt, đã là hất ra Diệp Tinh Hà mấy ngàn thước xa. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên một vệt màu nhiệt huyết. Thánh hồn ngự thiên quyết đã lân cận tam trọng địa, như có thể đột phá, không biết cùng này cổ quái yêu thú so sánh ai nhanh hơn. Long háo thắng bay lên, Diệp Tinh Hà điên cuồng thôi động dung hợp lực lượng, tụ hợp vào hai chân. Nguyên bản mở rộng kinh mạch, lại bị bàng bạc lực lượng ép tới đau nhức vô cùng, lúc nào cũng có thể xé rách. Diệp Tinh Hà cố nén đau nhức, thôi động Bá Vương mệnh hồn, tràn vào thiên môn. Thiên môn bên trong, Bá Vương mệnh hồn chấn thiên gào thét, không ngừng phóng to. Trong nháy mắt, đã là lộ ra Diệp Tinh Hà thân thể, bao trùm ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt tinh mang lấp lánh. Bàng bạc hồn lực, giống như kinh đảo hải lãng, tràn ngập toàn thân. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, chỉ nghe Bá Vương gào thét, hư không vỡ vụn. Một cỗ vô hình gợn sóng, vòng vòng quyết tán. Nơi xa, phi tốc tiến lên màu tím yêu thú, động tác đột nhiên dừng lại. Chấn động vào cơ thể, trong nháy mắt đánh sơ sắc ngưng tụ lực lượng, tiến lên tốc độ đống nhiên đại giảm. Diệp Tinh Hà thân hình, theo sát mà tới, thoáng hiện đến màu tím yêu thú. Thánh hồn ngự thiên quyết, cuối cùng đột phá đệ tam trọng. Dung nhập Bá Vương mệnh hồn về sau, có thể chấn động quanh thân không gian, phong tỏa kẻ địch hành động. Chương 1464, Hải Hoàng. Chương 1464, Hải Hoàng. Màu tím yêu thú trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đúng là miệng nói tiếng người, đừng giết ta, ta có thể là Hải Hoàng con trai. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, Hải Hoàng là ai? Màu tím yêu thú trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Cha ta thực lực cực cường, thống lĩnh thất vũ hải vực, thủ hạ động vật biển hơn trăm vạn. Mà ta thân là Hải Hoàng con trai, tương lai chắc chắn kế thừa Hải Hoàng vị trí, ngươi sao dám làm tổn thương ta? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ta truy ngươi, chỉ là vì tu luyện thân pháp, cũng không ý muốn hại ngươi. Bây giờ thân pháp đã luyện thành, ngươi là đi hay ở, không liên quan gì đến ta. Màu tím yêu thú ngu ngơ trên mặt đất, một mặt kinh ngạc. Diệp Tinh Hà quay người, đang muốn rời đi. Cái kia màu tím yêu thú lại ngăn lại đường đi của hắn, nói ra, ngươi đừng đi, ta có chuyện xin ngươi giúp một tay. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chuyện gì? Màu tím yêu thú trong mắt chứa mong đợi nói, ngươi vừa mới thân pháp, có chút cổ quái, định có thể giúp ta ngăn cản sau lưng truy mình. Ngươi giúp ta hất ra bọn hắn, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm một kiện bảo bối, như thế nào? Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười khẽ gật đầu. Màu tím yêu thú mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta gọi Long phù hộ, ngươi tên gì?
Diệp Tinh Hà.
Diệp Tinh Hà lạnh nhạt đáp lại, cũng không nói thêm cái gì. Một người một thú không ngừng tiến lên, đi vào một mảnh hài cốt chồng chất chỗ. Hài cốt cực kỳ khổng lồ, phảng phất từng khỏa cổ thụ che trời. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị từ hài cốt chỗ sâu nhất tung bay mà ra. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Phía trước có người. Long phù hộ cũng là dừng thân hình, trầm giọng hỏi, là cái thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu ra hỏa. Chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể đường vòng. Dứt lời, nó quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn ra tới. Ngưng thế là thật, hóa thành chín chuôi xanh biếc kiếm trúc, treo cao đỉnh đầu. Cao ngất hải cốt về sau, đi ra một tên lục bào thanh niên. Tên này thanh niên thân eo đeo kiếm, toàn thân xanh biếc, tựa như trúc chế. Áo bào xanh phía trên, đeo người một viên gió hình huy chương. Là thần phong xét người. Lục bào thanh niên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường cười khẽ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Long phù hộ trên thân, hơi hơi kinh ngạc, thật xinh đẹp động vật biển. Cô này nồng đậm huyết mạch khí tức, vừa vặn giúp ta rèn luyện thân thể. Long phù hộ phiền chán hoảng sợ, vội vàng trốn đến Diệp Tinh Hà sau lưng. Lục bào thanh niên khinh thường cười nhạo, tiểu phế vật, ngươi ngăn không được ta. Ngoan ngoãn giao ra phía sau ngươi động vật biển, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, ta nếu là cự tuyệt, lại muốn như nào? Muốn chết. Lục bào thanh niên khẽ quát một tiếng, xanh biết trường kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Chanh, kiếm reo được khởi, bàng bạc kiếm thế liên tục tăng lên. Hắn bước ra một bước, hướng Diệp Tinh Hà bay nào tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi giấu vào ta trong ngực, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tốt. Long phù hộ gật đầu, chui vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Lục bào thanh niên cười nhạo nói, trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Chết đi cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ngang tàng chém xuống. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thần cương cùng hồn lực phi tốc tập dùng, tràn vào hai chân bên trong. Đạo cung bên trong, Bá Vương mệnh hồn dung nhập thiên môn, thấu thể mà ra. Diệp Tinh Hà trên thân hiện ra Bá Vương mệnh hồn hư ảnh, giống giận dung trời. Bước ra một bước, nổ vang vang vọng, đạp nát hư không thời điểm, đãng ra vòng vòng gợn sóng, khuyết tán mà ra. Lục bào thanh niên thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy sâu xa vào đầm lầy. Tùy ý hắn như thế nào điều động trong cơ thể thần cương, căn bản là không có cách tại dưới chân ngưng kết, tiếp tục truy kích. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, phá sóng mà đi. Qua trong giây lát, đã là mấy ngàn thước bên ngoài, dần dần tan biến tại lục bào thanh niên cảm giác bên trong. Mẹ nó, tiểu tạp chủng, đối đãi ta tìm tới ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục bào thanh niên sắc mặt dữ tợn, lại cũng chỉ là không có năng lực gầm thét. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, dẫn đầu Long phù hộ chạy ra hơn 10 dặm về sau, lúc này mới dừng bước lại. Long phù hộ chui ra hắn áo nghi ngờ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt hắn không có đuổi theo. Chúng ta hướng bên này đi, đường vòng đi qua. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Long phù hộ tiến vào một cái đen kịt lối đi, một đường tiến lên. Một nén nhang về sau, hai người lao ra đường hành lang, đi vào một chỗ màu xanh thẳm biển sâu vòng xoáy phụ cận. Vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra mỏng manh ánh sáng màu lam, lúc sáng lúc tối. Trung ương vị trí, lơ lửng một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lam. Ánh sáng màu lam mờ mịt, chói lọi vô cùng. Long phù hộ mắt thả tinh quang, hương phấn nói, quả nhiên là thượng phẩm vương giai thần khí, Định Hải thần châu. Này nếu là bán đi, khẳng định là bút giá tốt. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lắc đầu cười khẽ. Như thế chí bảo, hắn lại muốn bán. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, ngươi nếu muốn bán, không bằng bán cho ta. Viên đan dược này, đầy đủ đổi được trong tay ngươi bảo vật. Hắn lật bàn tay một cái, một viên cửu phẩm đến đạt đến đan dược, rơi vào trong tay. Đan bên trên sinh mây, chậm rãi lưu chuyển. Long phù hộ trong mắt tinh quang đại phóng, cười nói, ta nhận ra, đây là đan vân dị tượng. Chỉ có vạn người không được một đan dược, mới có thể sinh ra như thế dị tượng, cực kỳ chân quý. Cuộc mua bán này, xong rồi. Nó há miệng hút vào, cái viên kia cửu phẩm đến đạt đến đan dược, trong nháy mắt rơi vào hắn phần bụng một khối trên bảy. Lân phiến ánh sáng tím lóe lên, đan dược trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là một cái chữ vật giới chỉ, có thể chứa được vật phẩm. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, quay đầu nói, vậy cái này Định Hải thần châu, làm sao lấy? Long phù hộ suy nghĩ một lát, cười nói, cha ta nói qua, Định Hải thần châu nặng đến 15 ngọn núi, còn có người có đại khí vận bố trí xuống phong ấn, vô cùng người có khả năng cầm lấy. Chỉ có đi đến khí vận như mãng xà, mới có thể gỡ xuống cái quả hạt châu này. Ngươi đạt đến sao? Khí vận cũng như thần cương, có được hóa hình năng lực. Nhưng khí vận sau khi hóa hình, căn cứ mạnh yếu khác biệt, tổng cộng chia làm ngưng đường, dắt dây leo, như mãng xà, thuế dao, hóa long năm loại cấp độ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khẽ cười nói, không quan trọng khí vận như mãng xà, lại có gì khó? Ta cái này đi lấy cái kia Định Hải thần châu. Hắn đạp chân xuống, thân hình đụng vỡ hạo đãng nước biển, thẳng đến Định Hải thần châu mà đi. Xông vào vòng xoáy về sau, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn áp lực ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trên thân sáng lên mỏng manh kim quang, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Lập tức, trên người hắn áp lực chợt giảm, vượt qua vòng xoáy, bước vào chỗ sâu nhất. Định Hải thần châu gần ngay trước mắt. Diệp Tinh Hà nhô ra bàn tay, một nắm chặt thần châu. 15 ngọn núi lực lượng trong nháy mắt tràn vào cánh tay của hắn. Càng có cự mãng gào thét thanh âm, vang vọng trong óc. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang sáng lên, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, khép mắt xem xét. Định Hải Thần Châu phía trên, khí vận như mãng xà, kéo ra huyết buồn đại khẩu, gào thét không dứt. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng thả mãng, cũng xứng tại lòng trước mặt cản rỡ. Hắn thân thể chấn động, khí vận lực lượng đều hiện hiện. Một đầu sáng chói kim long bay lên trời, chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà quanh thân, uy thế thao thiên. Chương 1465, Thần Hải Kinh Thiên Biến. Chương 1465, Thần Hải Kinh Thiên Biến. Thần Châu bên trên, cái kia yếu mãng xà nhỏ thống khổ gào thét, trong nháy mắt bị khí thế mạnh mẽ đánh sơ sát. Diệp Tinh Hà kéo về Thần Châu, thôi động thần cương, rót vào trong đó. Lập tức, xoay tròn vòng xoáy màu xanh lam, dần ngừng lại. Hắn lông mày nhíu lại, hương phấn nói, Định Hải Thần Châu, quả nhiên bất phàm. Tại vùng biển này bên trong, ta có Thần Châu nơi tay, Thần Hải cảnh đệ cửu trọng dưới lầu, mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Dứt lời, hắn đang muốn thu hồi Thần Châu, đột nhiên phát giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức, phi tốc tới gần. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia lục bảo thanh niên đánh tới chớp nhoáng. Hắn cổ tay rung lên, trường kiếm phát ra thanh thúy kiếm reo. Danh con, để cho ta truy lâu như vậy, giết ngươi một lần, nan giải mối hận trong lòng ta. Lục bào thanh niên trong mắt lửa giận, hùng nhiên mà lên. Giết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ngươi còn chưa xứng. Muốn chết. Lục bào thanh niên hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, tràn vào trong kiếm. Trên thân kiếm, một vệt sáng chói lục quang bay lên. Lục quang hóa thành một đầu khổng lồ mãnh hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khiếu sơn lâm. Kiếm ra, mãnh hổ hạ sơn, thế như trẻ tre. Lục bào thanh niên một mặt giữ tợn ý cười, trong miệng hét lớn, chết. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, không tránh không né. Hắn lật bàn tay một cái, Định Hải Thần Châu xoay tròn mà lên, sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam. Thần Châu hiện, vạn biển bình. Sóng lớn nghe ta lệnh, nuốt tận thế gian hùng. Ông, Định Hải Thần Châu điên cuồng chấn động, chỉnh phiến hải vực lập tức nhấc lên thao thiên sóng lớn. Mãnh liệt sóng lớn, đảo cuốn tới, điên cuồng tuôn hướng Lục Bảo thanh niên. Nhìn như nhu nhược sóng biển, tầng tầng xếp, vậy mà nặng đến 20 ngọn núi. Lục Bảo thanh niên lập tức miệng phun máu tươi, gân cốt vỡ vụn, khàn giọng kêu thảm thiết, không. Điều đó không có khả năng. Ngươi phế vật này, sao xứng có được như thế thần vật, ta không cam tâm. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi muốn giết ta, ta tất sát ngươi. Hiện tại, ngươi nên lên đường. Hắn tiếp tục thôi động thần cương, điều khiển sóng lớn hội tụ, hung hăng ép tại Lục Bảo thanh niên trên thân. Lục Bảo thanh niên không ngừng kêu thảm, thân thể bị thủy áp sinh sinh nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Diệp Tinh Hà trước mắt chỉ có một vũng máu tươi, màu đỏ tươi chói mắt. Hắn thu hồi Định Hải Thần Châu, quay đầu cười nói, Long Hữu, nếu Thần Châu đã tới tay, ta cũng cần phải trở về. Trở đi. Long Hữu vội vàng nói, nắm ta cũng mang đi ra ngoài, ta muốn nhìn bên ngoài là cái dạng gì. Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một lát sau, mới nói, tốt, ta mang ngươi ra ngoài. Quả ngọc phù này ngươi lại cất kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát ngọc phù, ta chắc chắn hiện thân. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, đưa cho Long Hữu. Long Hữu đón lấy ngọc phù, đầy không thèm để ý nói, liền ngươi chút thực lực ấy, coi như gọi ngươi tới, cũng chỉ là nhiều chết một cái người thôi. Bất quá, xem ở ngươi một phiên hảo tâm mức, ta liền miễn cưỡng nhận lấy, lưu làm kỷ niệm. Hắn thu hồi ngọc phù, thân thể cúi xuống, tiến vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, thả người đạp vào U Minh Hải. Một nén nhang về sau, hắn lao ra mặt biển, đạp không mà đứng. Long Hữu từ trong ngực hắn nhảy lên ra, trên thân ánh sáng tím lóe lên, hóa thành một tên thanh niên áo bào tím. Hắn xoay xoay lưng, một mặt say mê nói, thoải mái hô hấp, sao mà dễ chịu. Nhân loại, ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, Long Hữu đúng là cũng không quay đầu lại, đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, chân đạp hư không, trở lại Xích Lôi Minh. Một lúc lâu sau, Xích Lôi Minh sơn môn đã là có thể thấy rõ ràng. Hắn xuyên qua sơn môn, xuyên qua các đại chủ phòng, đi vào tư quá nhai một bên, chậm rãi hạ xuống. Trên sườn núi những cái kia hối lôi trưởng lão cùng chấp sự, dồn dập quay đầu, trong mắt chứa khinh thường. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, chậm rãi hướng đi tư quá nhai đỉnh, dừng bước lại. Trước mắt biển mây bốc lên, liệt dương chậm rãi hạ xuống. Như thế phong cảnh chói lọi chỗ, chính là tu luyện tốt nhất nơi trốn. Hắn ngồi xếp bằng, trong đầu hiện ra Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư phương pháp tu luyện. Thức thứ tư, tên là Thần Hải Kinh Thiên Biến. Kiếm khí hóa biển, sóng cả không dứt, thiên hạ không ngừng. Dùng yếu đối chi thủy, tầng tầng chất chồng, thúc đẩy sinh trưởng hủy thiên lực lượng, thẳng bước 30 ngọn núi cự lực. Kiếm ra thời khắc, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một cái canh giờ, đi qua rất nhanh. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhíu mày, hồi ức mới vừa lĩnh ngộ kiếm chiêu. Hắn đứng người lên, lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện. Chanh, trong beo kiếm reo, vang vọng toàn bộ mỏm núi. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ngang tàng ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, hạo đãng kiếm thế bỗng nhiên bay lên. Kiếm thế hóa thành màu lam sóng lớn, cuồn cuộn bốc lên. Trình phiến hải dương, trọn vẹn bao phủ Diệp Tinh Hà quanh thân 20 mét phạm vi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đang muốn xuất kiếm lúc, trường kiếm truyền ra âm u bù bù, giống như là không thể thừa nhận cỗ này lực lượng mạnh mẽ, thống khổ kêu rên. Diệp Tinh Hà nhướng mày, tán đi trên thân kiếm thế, túi đầu xem xét. Chỉ thấy thiên quang thừa ảnh kiếm bên trên, vậy mà xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết rách. Hắn một mặt kinh ngạc nói, nghĩ không ra một kiếm này uy lực, vậy mà như thế mạnh mẽ, liên hạ phẩm vương giai thần khí đều không thể thừa nhận. Vừa vặn trong tay của ta có không ít bảo bối, nếu có thể dung nhập thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong, nhất định có thể luyện ra tuyệt thế thần binh, giúp ta thi triển một kiếm này. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài rơi vào trong tay. Này miếng lệnh bài chính là thần binh Minh Nhạc Vô Đạo tặng cho. Tay hắn nắm lệnh bài, thả người nhảy vào không trung, hướng thần binh minh vị trí xuất phát. Thần binh minh khoảng cách Xích Lôi Minh cực kỳ xa xôi. Diệp Tinh Hà trọn vẹn dùng 3 ngày, này mới nhìn rõ một tòa xưa cũ thành trì. Thành này tên là Hắc Nham Thành, toàn thân hắc nham tạo thành, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà xuyên qua cửa thành, tiến vào trong thành, nhưng lại chưa thấy nhiều ít mách tính. Hắn nhíu mày, tìm được ven đường một gian tử quán, đi vào trong đó. Trong tử quán, chỉ có hai tên trắng hán đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Một trận đánh dòng dã 3 ngày, thần binh minh lại còn không có ngã. Thần binh minh làm uy tín lâu năm minh hội, tự nhiên có mấy phần nội tình. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn có thể là Vân Thiên Minh, đã là không có phần thắng chút nào. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát hỏi, các ngươi có biết thần binh minh ở nơi nào? Hai người đều là sức sở, gặp hắn quần áo bất phàm, không dám sơ suất. Ngay tại Hắc Nham thành sau ngoài 10 dặm trong sân cốc, Diệp Tinh Hà quay người đi ra quán rượu, đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh. Mấy tức về sau, hắn liền tới đến một tòa cao ngất mỏm núi trước, xông vào trong núi thâm cốc. Trong cốc, chân cụt tay đứt, chỗ nào cũng có, thời phơi khắp nơi. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ, khuyết tán tới, đánh nhau thành âm, bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà cảm nhận được trong đó một cỗ khí tức, bước chân dừng lại. Đây là Nhạc Tiền Bối khí tức. Hắn tìm hơi thở mà đi, rơi vào sâu trong thung lũng. Chỉ thấy mấy tên Vân Thiên Minh trưởng lão, mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười, đem Nhạc Vô Đạo cùng 4 tên thần binh minh đệ tử bao vây trong đó. Trong đó, một tên Xích Bảo trưởng lão âm độc cười nói, một bầy kiến hôi, sắp chết đến nơi còn muốn dãy rủa. Năm thần binh minh thượng quyền luyện khí bí thuật lưu lại, tha các ngươi bất tử. Mơ tưởng. Chương 1466. Thần luyện chú khí bí pháp. Chương 1466. Thần luyện chú khí bí pháp. Nhạc Vô Đạo xì một tiếng, cả giận nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được ta thần binh minh bí thuật. Các đồ nhi theo ta cùng nhau ra tay, thà rằng chết trận, tuyệt không sống tạm. 4 người trong mắt lập tức dấy lên hừng hực chiến ý, cùng kêu lên hét lớn, thà rằng chết trận, tuyệt không sống tạm. Tiếp theo, mọi người dồn dập thôi động thần cương, công hướng trước người Vân Thiên Minh mọi người. Vân Thiên Minh mọi người đều là cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, ngay tại mấy người chuẩn bị ra tay thời khắc, một cỗ khí thế mạnh mẽ ầm ầm ép hạ. Ngưng thế là thật, hóa thành 6 thanh trường kiếm màu xanh lam, treo cao tại 6 người đỉnh đầu. Phong mang đâm rách làn da, 6 người trên trán đều là lưu lại một đạo màu đỏ vết máu. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, mắt hiện vẻ lạnh lùng nói, dám động Nhạc Tiền Bối, muốn chết. Mấy người thân thể lắc một cái, trong mắt vẻ sợ hãi càng thịnh 3 phần. Nhạc Vô Đào gặp hắn chạy đến, mừng rỡ, Diệp Tinh Hà, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta vốn định xin giúp đỡ Tiền Bối, giúp ta chế tạo một thanh thần binh lợi khí, lại không nghĩ thần binh minh gặp đại nạn, ta tự nhiên nghĩ trợ thần binh minh một chút sức lực. Nhạc Vô Đào cảm kích gật đầu, Vân Thiên Minh tới đột nhiên, càng có cường giả trợ trận, chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta liều mạng bảo vệ thần luyện chú khí bí pháp thượng quyền, có thể cái kia quyền hạ lại bị lưu tại thần binh minh minh chủ đại điện bên trong. Tinh Hà, ta muốn cầu ngươi một chuyện, có thể hay không giúp ta nắm cái kia thượng quyền bí pháp đoạt lại? Diệp Tinh Hà không chút do dự, trọng trọng gật đầu, Tiền Bối yên tâm, ta đi một chút liền hồi trở lại. Dứt lời, hắn chấn tay háo vung lên, 6 người đỉnh đầu trường kiếm đột nhiên hạ xuống. Chỉ nghe mấy đạo nhẹ vang lên, 6 người đều bị trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể, mệnh tang tại chỗ. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi. Khi mọi người quay đầu thời điểm, lại sớm đã không thấy Diệp Tinh Hà tung tích. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, ví như trong mây ngừng, xông vào không trung. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt sáng lên sáng chói thần quang. Đã là thúc dục thiên nhãn mệnh hồn, hiểu rõ tầng tầng mây mù. Chỉ thấy núi hình vòng cung trong cốc, xây lên kiên cố tế đàn. Tế đàn bên trên còn có mấy cái khe rãnh, trong đó dung nham bốc lên, nóng bỏng vô cùng. Chính giữa vị trí, một đám Vân Thiên Minh trưởng lão quay quanh tại tế đàn cột đá chúng quanh. Cột đá trước, đứng đấy một tên áo bào đen người thần bí. Phía sau hắn, một tên áo bào trắng trưởng lão cung kính chắp tay, đại nhân, thần binh minh đã diệt, thượng quyền rất nhanh liền hồi trở lại, mang hồi trở lại trong tay đại nhân. Không bằng chúng ta trước gỡ xuống này hạ quyền. Áo bào đen người thần bí nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay thôi động thần cương, rót vào trong tế đàn. Tế đàn trên trụ đá sáng lên kim quang long ánh, phóng lên tận trời. Chỉ nghe két một tiếng, trên trụ đá cơ quan đột nhiên mở ra. Sau đó cơ quan không ngừng biến hóa, theo thứ tự mở ra. Ở giữa cái kia trên bệ đá bày biện một cái xưa cũ quyền trụ, đã là rơi đầy bụi trần. Trên không trung, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cái này là thần luyện chú khí bí pháp quyền hạ. Hắn nhíu mày, suy tư cướp đoạt chi pháp. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đã là nghĩ ra đối sách. Hắn thả người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên tế đàn. Oeng! Tiếng vang truyền đến, bị Hủ Vân Thiên Minh mọi người kêu sợ hãi liên tục. Áo bào đen người thần bí lui lại nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, kinh hô, lại là ngươi? Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngươi nhận ra ta? Áo bào đen người thần bí ngừng nói, dường như ý thức được mình nói sai. Hắn ánh mắt băng hàn, hừ lạnh một tiếng, nếu tới, vậy liền nắm mệnh lưu lại. Lên cho ta, làm thịt tiểu tử này. Mọi người dồn dập thôi động thần cương, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Hắn thân thể chấn động, thần cương cùng hồn lực tràn vào bên trong thiên môn, phi tốc dung hợp. Đạo cung bên trong, huyền độn mệnh hồn phá sóng tới, cùng nhau tràn vào bên trong thiên môn. Dung hợp lực lượng theo kinh mạch, tụ hợp vào hai chân. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, dưới chân hư không chấn vỡ, sóng lớn cuộn. Thân hình hắn lóe lên, thoáng qua đi vào chính giữa tế đàn. Tốc độ nhanh chóng, mọi người chỉ thấy bọt nước rơi xuống nước, lại ngay cả bóng người cũng không thấy. Áo bào đen người thần bí vẻ mặt đột biến, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà chân đạp tế đàn, tay cầm thần luyện chú khí bí pháp quyền hạn, cười ngạo nghễ. "Hèn mạn." Áo bào đen người thần bí gầm thét một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cường, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh đen tăng gọn, ngưng kết thành một đầu màu đen linh miêu, bay nhào tới. Diệp Tinh Hà không tránh không né, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười, quá chậm. Lời còn chưa dứt, áo bào đen người thần bí nắm đấm, trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Tinh Hà thân thể. Phúc. Diệp Tinh Hà thân thể ầm ầm nổ tung, đầy trời bọt nước, tứ tán bắn tung tóe. Áo bào đen người thần bí vẻ mặt đột biến, kinh hô, cái gì? Lại là hư tượng? Ngươi vậy mà có thể điều khiển hư tượng, chiếm lấy bí pháp, đây là cái gì cổ quái công pháp? Đầy trời bọt nước bên trong, lực phản chấn thôi động thần luyện chú khí bí pháp quyền hạn, lượn vòng mà ra. Nơi xa, Diệp Tinh Hà một thanh tiếp được bí pháp, khẽ cười nói, vô chi sâu kiến, cũng dám nói thiên. Bí pháp ta cầm đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn thôi động dung hợp lực lượng, tràn vào hai chân. Đạo cung bên trong, Sơn Nhạc mệnh hồn khàn giọng giống giận, xông vào bên trong thiên môn. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, như đạp Sơn Nhạc. Thoáng qua ở giữa, đã là mấy ngàn thước bên ngoài, khí tức hoàn toàn không có. Áo bào đen người thần bí giận không kèm được, hèn mạt, đều đuổi theo cho ta. Nếu là cầm không trở về cái kia bí pháp, lão tử tiêu diệt các ngươi Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh mọi người đều là giật mình, vội vàng truy tìm Diệp Tinh Hà mà đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, nhíu mày lẩm bẩm, mới vừa người kia khí tức, làm sao như thế cùng Tô gia gia chủ tương tự như vậy? Chẳng lẽ, hắn là Tô gia người? Nghĩ thầm thời khắc, hắn xông ra khỏi sân gốc, chậm rãi hạ xuống. Đi vào rừng núi về sau, Diệp Tinh Hà thôi động tiên nhãn mệnh hồn, dò xét bốn phía. Thần quang lưu chuyển thời khắc, số ngoài trăm thước, một tòa xưa cũ nhà gỗ đập vào mi mắt. Trong nhà gỗ, chính là Nhạc Vô Đào đám người. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, xuyên qua rừng núi, đi vào nhà gỗ. Nhạc Vô Đào mấy người đều là giật mình, đợi thấy rõ người đến lúc, lập tức mặt lộ vẻ ý cười. "Diệp công tử, là ngươi hồi trở lại đến rồi. Không biết bí pháp có không cầm tới?" Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, thần luyện chú khí bí pháp quyền hạn hiện hiện trong tay. Nhạc Vô Đào mừng rỡ, hưng phấn nói, "Quá tốt rồi. Có này bí thuật, ta thần binh minh mặc dù xuống dốc, lại có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhưng thần binh minh căn cơ ở đây, chúng ta ha có thể chắp tay nhường cho người. Trong vòng 3 năm, chúng ta định muốn nhờ này thần luyện chú khí bí pháp đoạt lại thần binh minh." Bốn người trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, "Nếu muốn báo thủ, không cần 3 năm lâu." Lời vừa nói ra, mấy người phải sợ hãi. Nhạc Vô Đào nhíu mày hỏi, "Tinh Hà, ngươi có không diệu kế?" Diệp Tinh Hà gật đầu nói, "Mới vừa chiếm lấy bí thuật lúc, ta từng thăm dò qua người áo đen, chỉ có thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Nếu ngươi nhóm có thể giúp ta đem trên thân chí bảo đều dung nhập trong kiếm, chế tạo ra đỉnh cấp vương giai thần khí." Chương 1467, chí bảo luyện khí. Chương 1467, chí bảo luyện khí. "Ta liền có thể mang các ngươi giết trở về, đoạt lại thần binh minh lãnh địa." Nhạc Vô Đào hưng phấn nói, "Quá tốt rồi. Ngươi đem cần luyện chế bảo vật lấy ra, ta thay ngươi xem thật kỹ một chút." Diệp Tinh Hà gật đầu, đưa tay trên không trung bạch một cái. Lập tức, đen xanh tím tam sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Ba kiện chí bảo từ trên trời giáng xuống. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục. "Đây là sao băng thần tinh, thượng phẩm vương giai thần khí, còn có phệ hồn thiên ma khải. Này ba kiện chí bảo đều là giá trị vạn kim đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu." Nhạc Vô Đào cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, nghiêm túc hỏi thăm, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật cầm này ba kiện chí bảo luyện khí?" "Không sai." Diệp Tinh Hà nhấc tay vừa lộn, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên. Chỉ nghe chen một tiếng, thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà nâng lên trường kiếm, đưa cho Nhạc Vô Đào, nói ra, "Tiền bối, ta muốn rèn đúc chính là thanh kiếm này." Nhạc Vô Đào trong mắt chứa chấn kinh, cẩn thận nâng lên trường kiếm, quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, hắn liên tục kinh ngạc tán thán, quả thật là thanh hảo kiếm. Nếu muốn rèn đúc thành đỉnh cấp vương giai thần khí, còn cần vận dụng thần luyện đúc khí trong bí thuật cao nhất bí thuật, Thiên Hỏa Dòng Thiên Chi Thuật. Thứ nhất, cần có được ít nhất 2 đạo linh hỏa, thứ hai, cần tìm được 3 loại chân quý linh tài. Nói đến chỗ này, hắn lật xem không gian giới chỉ, lại nói, "Tinh Hà, ta thần binh minh trong bảo khố đã có 2 loại cần thiết linh tài. Cuối cùng một loại, ngay tại đầu này thông mây trong dãy núi, nếu có thể tìm được, liền có thể vì ngươi thối luyện đỉnh cấp vương giai thần khí. Thành hay bại, liền nhìn ngươi." Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, "Chúng ta bây giờ xuất phát." Nhạc Vô Đào gật đầu, đi ở đằng trước, dẫn đầu mọi người một đường đi sâu thông vân sơn mạch. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới trước một hàng núi, bước chân dừng lại. Trong sơn động, truyền ra một mùi tanh hôi khiến cho người buồn nôn. Tiếp theo, đại địa chấn động, một đầu cao 50 mét khổng lồ con nhện lao ra hang động. Khổng lồ con nhện mọc đầy gai ngược, đỏ sậm một mảnh, kéo ra sắc bén răng nanh, khàn giọng giống giận. Nhạc Vô Đào biến sắc, trầm giọng nhắc nhở, "Cẩn thận, đây là huyết thứ phệ linh chu. Vẫn là thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ, khó đối phó, rút lui trước nơi này." Mọi người dồn dập gật đầu, chậm rãi lui lại. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, không lùi mà tiến tới, hướng huyết thứ phệ linh chu đi đến. "Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta." Mọi người cùng nhau nhíu mày, thấp giọng nghị luận. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một thân một mình đối phó huyết thứ phệ linh chu? Làm sao có thể? Hắn bất quá thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng không phải huyết thứ phệ linh chu đối thủ. Ta đã sớm nên đoán được, hắn sẽ chỉ nói mạnh miệng, căn bản không có đoạt lại thần binh minh lãnh địa thực lực. Diệp Tinh Hà quay đầu liếc qua mấy người, cười khẽ chưa từng nói. Hắn lật bàn tay một cái, hào quang màu xanh đen đột nhiên sáng lên. Hào quang bên trong, thần sát luyện nhật hồ chậm rãi bay lên không, treo ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, hạo đãng hồn lực tràn vào hồ lô bên trong, chuyển ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Hồ lô nơi cửa ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ, phi tốc xoay tròn. Thôn vệ chi lực đống nhiên tăng vọt. Huyết thứ vệ linh chu hoảng sợ kêu to, quay người muốn trốn. Nhưng mà lúc này muốn chạy trốn thì đã trễ. Huyết thứ vệ linh chu lập tức bị ném đi, bay vào thần sát luyện nhật hồ bên trong. Diệp Tinh Hà thu hồi hồ lô, thôi động trong cơ thể hồn lực, chấn áp hồ lô bên trong yêu thú. Ngắn ngủi mấy tức về sau, hồ lô bên trong chấn động dừng lại. Diệp Tinh Hà nhẹ lay động hồ lô, truyền ra hào 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 tiếng vang. Hắn lật tay đổ ra hồ lô bên trong huyết tinh, cười nói, này miếng huyết tinh ẩn chứa huyết thứ vệ linh chu toàn bộ lực lượng, nếu có thể cho tiểu thanh tiểu tử nuốt vào, nhất định có thể có đột phá. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay vạch một cái, một xanh một tím hai đạo lưu quang phóng lên tận trời. Tiểu thanh tiểu tử hưng phấn hấp bang, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, trở về Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng bắt bóp, trong tay huyết tinh một phân thành hai, tiện tay ném ra. Tiểu thanh tiểu tử các ăn một nửa huyết tinh, cuộn mình cánh, luyện hóa huyết tinh bên trong lực lượng. Chúng nó trên người khí tức liên tục tăng lên. Bất quá thời gian đốt một nén hương, đã là đột phá đến thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Tiểu thanh trên thân, ánh xanh lưu chuyển, nhấc lên gào thét của phong. Tiểu tử trên thân, thử lôi bơi lội, chuyển ra đôm đốt tiếng vang. Không chỉ như thế, hai cái đại gia hỏa càng là cất cao 10 mét, thân hình to lớn hơn. Mọi người trong mắt chứa chân kinh, càng là giấu giếm mấy phần hâm mộ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, yêu thú đã chết, chúng ta tiếp tục đi đường. Nhạc Vô Đào nhẹ gật nhẹ đầu, tiếp tục dẫn đường. Xuyên qua hang núi về sau, mọi người đi tới một cái hình bánh khuyên đầm nước trước. Đầm nước dưới đáy sinh ra một khối cao cỡ nửa người bảo thạch màu lam, chiết xạ ra sáng chói ánh sáng màu lam. Nhạc Vô Đào mặt lộ vẻ vui mừng, liền là nó, Hải Lan Huyền Tinh. Diệp Tinh Hà gật đầu, thả người nhảy vào trong đầm nước, chìm vào đáy đầm. Đột nhiên, hắn sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ đầm nước chỗ sâu truyền đến. Có mai phục. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, thôi động vạn kiếp thần phách thể, trên thân kim quang lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, hơn 10 người Vân Thiên Minh võ giả bay nhào tới. Mấy đạo mạnh mẽ thần cương, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà ngực. Lập tức, nổ vang thanh âm, bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà xông phá đầm nước, bay trên không trung hơn 100 mét, phương mới dừng thân hình. Vân Thiên Minh mọi người theo sát phía sau, vỡ nước mà lên, vây quanh ở Diệp Tinh Hà chung quanh. Nhưng mà, mọi người gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, rõ ràng không dám tin. Nhạc Vô Đào mặt chứa lo lắng, quát, Tinh Hà, ta tới giúp ngươi. Không cần. Diệp Tinh Hà đưa tay lâu chỉ, lại nói, không quan trọng tạp binh, ta một quyền giết chi. Vân Thiên Minh mọi người mặt mũi tràn đầy khinh miệt, cười nhạo không dứt. Một quyền. Thả mẹ ngươi cầu thí. Mới vừa ngươi định là dùng hộ thể bảo vật, lúc này mới đỡ được chúng ta hợp lực nhất kích. Lần này, nhìn ngươi làm sao có thể cản. Mọi người càn rỡ cười to, lại lần nữa thôi động thần cương, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, tám đạo hỏa diễm gào thét mà ra. Hỏa diễm hư tượng liên tục hiện hiện, hóa thành đầy trời biển lửa, phóng lên tận trời. Biển lửa hội tụ, ngưng kết thành một đầu hỏa diễm cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ bắt trọng, Viêm Long Phá Thiên. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, Viêm Long gào thét một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Vân Thiên Minh mọi người thế sông một trâu, trong mắt khinh miệt, thoáng qua hóa thành vẻ hoảng sợ. Linh hỏa hóa hình. Cái này sao có thể? Nếu là bị một quyền này đánh trúng, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cháy mau. Mọi người bỗng nhiên quay người, trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, bọn hắn trung quy là chậm một bước. Giống. Viêm Long gào thét tới, ầm ầm đập xuống. Trong khoảnh khắc, hỏa hải thao thiên, cháy hùng hực. Hơn 10 người Vân Thiên Minh võ giả đều táng thân trong biển lửa, hải cốt không còn. Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, một lần nữa bước vào đầm nước bên trong, gỡ xuống Hải Lan Huyền Tinh. Hắn trở lại bờ đầm, cười nói, tiền bối, Hải Lan Huyền Tinh đã tới tay. Nhạc Vô Đào trọng trọng gật đầu, tài liệu đã tập hợp đủ, chỗ này sơn cốc chính là tuyệt hảo luyện khí nơi trốn. Mới vừa gặp ngươi ra tay, đã có hai đạo linh hỏa. Chương 1468, thần binh sắp thành. Chương 1468, thần binh sắp thành. Ngươi lại chờ một lát, chúng ta cái này bố trí trận pháp, vì ngươi luyện khí. Dứt lời, mấy người dồn dập vờn quanh sơn cốc một tuần, thôi động thần cương, ngưng tụ đại trận. Mấy đạo màu đỏ sợi tơ vờn quanh toàn bộ sơn cốc, tổ hợp thành một tòa màu đỏ đại trận. Đại trận bên trong, trận văn phức tạp, tản mát ra nóng bỏng khí. Nhạc Vô Đào đi vào trong trận, lật tay lấy ra một viên màu đỏ thần phù, ném hướng trên không. Thần phù treo cao trận pháp đỉnh chót, sáng lên sáng chói xích quang. Nhạc Vô Đào hét lớn một tiếng, "Tinh Hà, nắm luyện khí cần thiết tài liệu cho ta. Ngươi tới thôi động linh hỏa, nghe ta hiệu lệnh." "Tốt." Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, thiên quang thừa ảnh kiếm trở đi ba kiện chí bảo, bay về phía Nhạc Vô Đào. Sau đó, hắn thôi động trong cơ thể linh hỏa, song trưởng tầng tầng đập vào trận pháp phía trên. Hai đạo linh hỏa theo trận pháp phi tốc lan tràn, dần dần tràn ngập toàn bộ trận pháp. Trên bầu trời, màu đỏ thần phù vụ vụ không chỉ ầm ầm bộc phát ra sức mạnh mẽ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, hai đạo linh hỏa chi lực đều bùng nổ. Trong trận pháp, hai đạo linh hỏa cháy hùng hực, mượn nhờ thần phù gia trì, uy năng tăng gấp bội. Nhạc Vô Đào một mặt nghiêm trọng, cầm lấy ba kiện chí bảo, ném vào trong ngọn lửa. Tùy ý linh hỏa thiêu đốt, dần dần hóa thành xích hồng chi sắc. Một lúc lâu sau, Nhạc Vô Đào nhướng mày, không đúng. Ngươi này ba kiện bảo vật phẩm chất quá cao, hai đạo linh hỏa viễn viễn vô pháp luyện hóa. Như muốn tiếp tục luyện khí, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, biện pháp gì? Nhạc Vô Đào trầm giọng quát, lại nổi lên thần phù, ngưng tụ lục đạo huyền hỏa, trên đỉnh chống chỗ linh hỏa vị trí. Nhưng làm như thế, ngươi chỉ sợ không thể thừa nhận ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, bị sinh sinh đốt thành cho bụi. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười nói, ta trưởng khống hỏa diễm, còn có thể đốt chết ta hay sao? Tiền bối không cần lo lắng, cảnh quan tế ra thần phù là được. Nhạc Vô Đào khen ngợi hét lớn, tốt, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Hắn đưa tay vung lên, đạo thứ hai thần phù bay vào trên không. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà thôi động lục đạo huyền hỏa, thấu thể mà ra. Huyền hỏa hòa làm một thể, tràn vào đạo thứ hai thần phù bên trong. Trên trận pháp màu đỏ hoa văn càng thêm sáng chói. Toàn bộ đại trận bên trong, trong nháy mắt bị cuồng bạo hỏa diễm bao phủ, nhiệt độ tăng vọt. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, trên thân áo bào lại thoáng qua ở giữa, đốt đốt thành tro. Hắn thân thể chấn động, thôi động vạn kiếp thần phách thể, trên thân kim quang chợt hiện. Dù vậy, ngọn lửa cuồng bạo lực lượng không ngừng cháy Diệp Tinh Hà thân thể. Kịch liệt phòng cảm giác, trong nháy mắt xông lên trong óc, đau thấu tim gan. Hắn cắn răng gượng chống, gian nan ngẩng đầu. Chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu, ba kiện chí bảo đã bị đốt đến đỏ bừng, hòa tan thành ba đám linh dịch. Nhạc Vô Đào tay cầm Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm, dùng sức ném ra. Kim quang lóe lên, trường kiếm bay vụt tới, rơi vào linh dịch bên trong. Đụng vào thời khắc, linh dịch dung nhập trong kiếm, sáng lên tam sắc quang mang. Trong trận hỏa diễm lại lần nữa tăng gọn, nhiệt độ trong nháy mắt nâng lên mấy lần. Diệp Tinh Hà thân thể xích hồng, phản phất đốt thấu tinh thiết, sóng nhiệt bốc hơi. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, vẫn như cũ không ngừng thôi động trong cơ thể hỏa diễm, luyện chế thần binh. Khủng bố sóng nhiệt bao phủ toàn bộ sân cốc. Trong khoảnh khắc, cây rừng tiêu hủy, vạn thú hóa thành cho tàn, một mảnh vết thương đập vào mắt chi cảnh. Lúc này, sân cốc bên ngoài, áo bào đen người thần bí đạp không tới. Thần binh minh bí thuật. Thấy một màn này, trong mắt của hắn hàn mang đột khởi, quắc, đám kia tiểu tạp chủng, nguyên lai giấu ở chỗ này. Ta này liền làm thịt các ngươi, đoạt lại bí thuật. Áo bào đen người thần bí vung tay lên, dẫn đầu sau lưng bảy tên Vân Thiên Minh võ giả, xông vào sân cốc. Thần binh minh mấy tên đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lớn tiếng hô quát. Không tốt, Nhạc trưởng lão, bọn hắn tới. Nhạc Vô Đào đống nhiên quay đầu, sắc mặt đột biến. Luyện khí ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt không thể nhận nửa phần quấy nhiễu. Bằng không, đại trận phá thoái, lực lượng bùng nổ, mọi người ở đây không một may mắn thoát khỏi. Áo bào đen người thần bí đi vào trước trận, khẽ quát một tiếng, người giết, bí thuật cầm về. Rõ. Một đám Vân Thiên Minh võ giả dồn dập thôi động thần cường, thẳng hướng ngoài trận đệ tử. Trong khoảnh khắc, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tán loạn. Bên ngoài thần binh minh đệ tử đều bỏ mình, đều không ngoại lệ. Đại trận ầm ầm phá toái, phi tốc sụp đổ. Nhạc Vô Đào vẻ mặt đột biến, lật tay lấy ra một viên màu đỏ đan dược, nuốt vào trong miệng. Lập tức, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Cửu phẩm đoạ hồn phệ nguyên đan. Diệp Tinh Hà nhướng mày, cao giọng hét lớn, tiền bối, ngươi không muốn sống nữa. Nhạc Vô Đào trong mắt tràn đầy dứt khoát chi sắc, như đại trận phá toái, chắc chắn dẫn tới thần khí nổ tung, linh hỏa bạo động, chúng ta người nào đều chớ nghĩ sống. Thần binh sắp luyện thành, chỉ cần ta có thể chống đỡ cuối cùng ba hơi, liền có một chút hy vọng sống. Tinh Hà, lão phu chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, rót vào đại trận bên trong. Màu đỏ trận pháp thu nhỏ một vòng, hào quang càng thêm sáng chói, không gì phá nổi. Áo bào đen người thần bí khinh thường cười nhạo, lão giả, sắp chết đến nơi, còn muốn cả ta? Ta tự mình phá ngươi đại trận này. Hắn thôi động thần cương, đen kịt hào quang bỗng nhiên dâng lên. Thần cương hiện tượng, ngưng kết thành một đầu to lớn màu đen linh miêu, phát ra chói tai rít lên. Hắn đưa tay vung lên, linh miêu vung lên lợi chảo, hung hăng chạm tại trận pháp phía trên. Oeng! Một tiếng bang thật lớn, trận pháp lay động, như muốn vỡ vụn. Nhạc Vô Đào há mồm phun ra máu tươi, trong nháy mắt bị nóng bỏng hỏa diễm bốc hơi. Hắn cắn răng giằng chống đỡ, lại lần nữa thôi động thần cương, nên đón đạo thứ hai công kích. Rầm rầm rầm. Nổ vang thanh âm, bên hai không dứt. Nhạc Vô Đào nôn như điên máu tươi, hơi thở mong manh, chỉ dựa vào một tia thần trí chống đỡ. Diệp Tinh Hà trong mắt, cơ máu chảy rộng, một mảnh xích hồng. Nhanh, lại nhanh, cho ta dung hợp. Hắn khàn giọng giống giận, vang tận mây xanh. Hỏa diễm bên trong, một đạo kim quang lóe ánh, phóng lên tận trời. Hạo đang kiếm thế, trong nháy mắt xông phá đại trận, bao phủ toàn bộ sân cốc. Trên trời mây đen tề tụ, dưới mặt đất nổ vang đánh rách tạc ơi, tựa như miệt thị chi cảnh khiến cho người sợ hãi. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, đưa tay mò về cái kia đạo kình thiên của sáng, rút ra một thanh kim sắt trường kiếm. Kiếm dài năm thước, hỏa văn trải rộng. Trường kiếm kia chính là sừng rồng vì lưỡi đao, long lân bao bọc, hàn mang lấp lánh, hắn chỗ tay cầm định hải thần châu, tăng thêm một vẻ khí tức nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên, một đạo điết thai kiếm reo, vang vọng chân trời. Áo bào đen người thần bí đầy mặt hoảng sợ, la thất thanh, đỉnh, đỉnh cấp vương giai thần khí. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà nắm chặt trường kiếm, ngửa mặt lên trời cười to, bởi vậy thần kiếm, vạn vật có thể giết. Lão cậu, ngươi dám thương Nhạc tiền bối, hôm nay ta liền muốn bắt ngươi tế kiếm. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể mênh mông thần cường, tụ hợp vào trường kiếm bên trong. Trên thân kiếm kim quang sáng lên, bàng bạc kiếm thế liên tục tăng lên. Chỗ chua kiếm, cái kia định hải thần châu sáng lên một vệt sáng chói ánh sáng màu lam, dị thường chói mắt. Thần cương hóa thành màu xanh lam nước biển, tuôn trào ra, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đường to lớn vòng tròn. Kiếm khí hóa hình, tựa như biển bên trong sóng biển, không ngừng sôi trào. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, vốn là tiêu hao rất nhiều. Chương 1469. Như thế cường hãn. Chương 1469, như thế cường hãn. Bây giờ, càng là dùng đỉnh cấp vương giai thần khí thi triển, tiêu hao tăng lên gấp bội. Ta chỉ có thể ra nhất kiếm, liền sẽ kiệt lực. Nhưng, cũng chỉ có một kiếm này, có thể chém giết cái kia lão cẩu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trường kiếm trong tay vẫn như cũ ngang tàng chém xuống. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, Thần Hải Kinh Thiên Biến. Kiếm rơi, sóng lớn vòng tròn bắn ra. Quần quần sóng lớn, che khuất bầu trời, đều là kiếm khí biến thành, lộ hết tài năng. Một chiêu này, phô thiên cái địa, phạm vi cực lớn. Càng có 20 ngọn núi cự lực, nặng nghề vô cùng. Áo bào đen người thần bí muốn tránh, lại phát hiện mặc hắn như thế nào trông tránh, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Không, đừng giết ta. Tuyệt vọng thời khắc, hắn khàn giọng hò hét, ta có thể là Tô gia tam trưởng lão, ngươi như giết ta, Tô gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà cất tiếng cười to, đi con mẹ nó Tô gia tam trưởng lão. Ngươi coi như là thiên vương lão tử, hôm nay cũng phải chết. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đã chém xuống. Oanh! Cuồn cuộn sóng lớn ầm ầm đập xuống. Trong khoảnh khắc, cự lãng thao thiên bao phủ toàn bộ sân cốc, hóa thành một đạo kiếm khí vòng xoáy. Nhưng phạm bị vòng xoáy cuốn vào võ giả đều bị kiếm khí đè ép, nổ thành huyết vụ đầy trời. Chỉ có mấy tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Đợi vòng xoáy tan đi, toàn bộ sơn cốc trọn vẹn sâu gấp đôi, khắp nơi bừa bộn. Trên bầu trời, sớm tránh đi Nhạc Vô Đạo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm này, chỉ sợ liền thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn lại. Diệp Tinh Hà thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngây người hư không, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức, từ không trung rơi xuống. Hắn lại lần nữa thức tỉnh lúc, không biết qua mấy ngày. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, dò xét bốn phía, có chút nghi hoặc, nơi này là chỗ nào? Hắn vươn mình xuống giường, đẩy cửa đi ra sương phòng. Chỉ thấy một thanh cự kiếm treo tại trên không trung. Thân kiếm bên trên khắc lấy ba chữ to, Thần Binh Minh. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn đi tìm Nhạc Vô Đào lúc, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Vô Đào đạp không tới. Sau khi hạ xuống, Nhạc Vô Đào kinh ngạc nói, "Tinh Hà, ngươi đã tỉnh, thân thể như thế nào?" Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Vết thương nhỏ thôi, sớm đã khỏi." Nhạc Vô Đào râu dài một hơi, cười nói, "Lần này Thần Binh Minh còn sót lại hỏa chủng, nhờ có ngươi liệu mình tương trợ. Chỉ là ta Thần Binh Minh bị này đại kiếp, chỉ có thể liền hàng hai cấp, biến thành hạ đẳng minh hội, kéo dài hơi tàn. Thôi được, chỉ cần bí thuật nơi tay, nhất định có đông sơn tái khởi ngày." Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, lại hỏi, "Tiền bối, không biết ta hôn mê mấy ngày?" Nhạc Vô Đào thản nhiên nói, cẩn thận tính ra, đã có 7 ngày. "Đúng rồi, ta nhớ được ngươi là một tên chí tôn luyện đan sư, có không nghe qua ngự thú thiên môn?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ tiền bối chỉ là thiên đan buổi lễ long trọng?" "Đúng vậy." Nhạc Vô Đào trông thấy quả ngọc phù này, cười lớn một tiếng, "Sau 3 ngày chính là buổi lễ long trọng tổ chức ngày. Đã ngươi thân thể không việc gì, nhanh đi ngự thú thiên môn, tham gia thiên đan buổi lễ long trọng đi." Diệp Tinh Hà gật đầu, chắp tay thi lễ về sau, đạp không rời đi. Ngự thú thiên môn, vị trí chỗ vùng đất xa xôi. Chuyến đi này, nói ít cũng muốn 7 ngày thời gian, căn bản không kịp. Diệp Tinh Hà rời đi Thần Binh Minh về sau, tiến vào Hắc Nham thành đạp vào phi thuyền, tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Hắn xếp bằng ở giường, tiếp tục lĩnh ngộ Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 4. Bất chi bất giác, đã là đi qua 3 ngày. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất, khẽ run lên. Trong phòng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, vươn mình xuống giường, ra khỏi phòng. Mở cửa thời khắc, trước mắt hết thảy rộng mở trong sáng. Ba đầu khúc chết dây núi, từ thấp đến cao, tụ lại đến cùng một chỗ, phản phất ba cái giữ tận cự thú nằm ở này. Hắn nhíu mày, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, trong mắt lóe lên một vạch kim quang. Chỉ thấy bên trong dây núi, rất nhiều màu vàng kim dây nhỏ, theo gió phiêu lãng. Khí vận như đường, có tới trên trăm sợi nhiều. Trên đỉnh núi, càng là hội tụ nồng đậm khí vận lực lượng. Diệp Tinh Hà cảm khái cười một tiếng, không hổ là ngự thú thiên môn, lại có như thế khí vận. Đang khi nói chuyện, hắn đi xuống phi thuyền, theo trong núi đường nhỏ, đi vào bên trong dãy núi. Xuyên qua một mảnh rừng núi về sau, Diệp Tinh Hà đi đến một đầu khoáng đạt đại lộ. Trên đường, ba tên thân mang áo bào trắng, khuôn mặt tuấn giật thanh niên, kết bạn mà đi. "Đại ca, chúng ta lần này tới, chỉ sợ liền sơ thí đều không qua được, đó không phải là đi không? Không bằng chúng ta ở đây bố trí cửa ải, ngụy trang thành ngự thú thiên môn đệ tử, thu lấy phí qua đường, kiếm một món tiền. Đại ca cảm thấy thế nào?" Trong ba người, tên kia hàm dưới mang xẻo áo bào trắng thanh niên, chọc chọc gật đầu, "Ý kiến hay. Vậy chúng ta ngay tại này bố trí cửa ải đi." Đang khi nói chuyện, ba người nghe thấy tiếng bước chân, dồn dập quay đầu. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, nhíu mày. Mới vừa ba người nói chuyện với nhau, Diệp Tinh Hà nghe rõ rõ ràng ràng. Ba người ngăn lại đường đi của hắn, trên dưới dò xét một phiên, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Trong đó, khoe mắt mang nốt rồi áo bào trắng thanh niên, khinh miệt cười nói, "Này là ở đâu ra nhà quê? Cũng là tới tham gia thiên đan buổi lễ long trọng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Một tên khác thấp tiểu thanh niên phụ họa nói, "Đúng rồi, nhìn ngươi tuổi tác, chỉ sợ liền bắt phẩm luyện đan sư đều không đi đến a. Nếu như không có bái sơn tín vật, mong muốn lên núi, nhất định phải giao nạp 500 miếng thượng phẩm linh thạch." Ba người nhìn nhau, gian xảo cười nhẹ. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, "Ai nói ta không có bái sơn tín vật?" Hắn lật bàn tay một cái, một viên màu xanh biếc ngọc phù rơi vào trong tay. Ba người lông mày nhíu lại, nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy ngọc phù bên trên khắc lấy một tòa to lớn tông môn. Dưới góc phải, càng là khắc lấy ngự thú thiên môn 4 chữ lớn. Ba người đều là giật mình, liên tục kinh hô. "Ngươi vậy mà thật có bái sơn tín vật? Cái này sao có thể? Phàm là có được bái sơn tín vật người, đều là cựu phẩm phía trên luyện đan sư. Bọn hắn không thể chơi bảo." Mặt thẹo thanh niên lấy lại tinh thần, lôi kéo bên cạnh hai tên thanh niên, phủ phủ quỳ xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, điên cuồng dập đầu, "Công tử, ta sai rồi. Chúng ta chẳng qua là lòng tham nhất thời, còn mời công tử thứ tội." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Nếu có lần sau nữa, định trảm không dung tha." Cút. Ba người thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, theo trong rừng đường núi, bản sơn mà lên. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng đạp vào đỉnh núi. Một tòa to lớn tông môn đập vào mi mắt. Sơn môn chỗ, hai cây cao ngất đồ đằng cùng tồn tại tại này. Đồ đằng phía trên, điêu khắc bách thú đồ lục, sinh động như thật. Tông môn nội bộ, yêu thú pho tượng, chỗ nào cũng có. Diệp Tinh Hà đi tới trước sơn môn, liền có hai tên ngự thú thiên môn đệ tử chậm rãi đi tới. Vị công tử này có thể là tới tham gia thiên đan buổi lễ long trọng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Trong đó một tên cao gầy đệ tử cung kính nói, công tử, xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn liền dẫn lĩnh Diệp Tinh Hà xuyên qua sơn môn, đi vào ngự thú thiên môn. Trong môn đệ tử vô số, thấy hai người đi ngang qua lúc, dồn dập ghé mắt. Lại là cái tham gia thiên đan buổi lễ long trọng, vậy mà như thế của trẻ. Khẳng định là gặp vận may, miễn cưỡng đi đến cửu phẩm luyện đan sư cảnh giới, chỉ sợ liền sơ thí đều không qua được. Chương 1470, cửu phẩm chí chăn. Chương 1470, cửu phẩm chí chăn. Diệp Tinh Hà nghe vào trong tai, trong lòng cười lạnh. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, hỏi, đúng rồi, không biết lần này thiên đan buổi lễ long trọng, vì sao mà lên? Cao gầy đệ tử than nhẹ một tiếng, công tử có chỗ không biết, môn chủ nhà ta tuổi tác đã cao, càng là bệnh cũ quấn thân. Lần này thiên đan buổi lễ long trọng, chính là vì giải quyết môn chủ ẩn tật mà tổ chức. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người một đường xuyên qua tông môn quảng trường, hướng bắc mà đi. Một nén nhang về sau, hai người tới một mảnh khoáng đạt trước phủ đệ, tìm được một gian thượng phòng ở lại. Trước khi rời đi, cao gầy đệ tử cười nói, thiên đan buổi lễ long trọng, sau 3 ngày buổi trưa tổ chức. Công tử có thể tùy ý tham quan ngự thú thiên môn, cũng có thể trong phòng tu luyện. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn cao gầy đệ tử rời đi. Hắn quay người đi hướng hậu viện, thầm nghĩ, khoảng cách thiên đan buổi lễ long trọng còn có 3 ngày, vừa vận nhân cơ hội này, đột phá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu. Sau đó, Diệp Tinh Hà đi vào trong viện, đưa tay vung lên, Long thần luyện thiên đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Hắn lật tay lấy ra 5 cây linh thảo, ném vào trong đỉnh. Trong cơ thể linh hỏa, trong nháy mắt tuôn ra xuất thủ trưởng, tầng tầng đánh vào đan đỉnh phía trên. Đông. Linh hỏa từ đan đỉnh bên trong hùng nhiên mà lên. Hỏa diễm bao lấy linh thảo, thoáng qua thời khắc, đã là luyện hóa thành tinh khiết linh dịch, dung hợp thành đan. Một cỗ thấm người hương khí tung bay mà ra. Ngoài viện, một tên lão giả râu bạc trắng tìm hướng tới. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước phủ đệ, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, trong đỉnh đan dược lượn vòng mà ra, rơi vào trong tay. Đan dược toàn thân xích hồng, trên đó hỏa văn trải rộng, tựa như liệt hỏa bùng cháy. Lão giả râu bạc trắng mặt tràn đầy chấn kinh, cựu phẩm chí chăn, kim ngọc liệt dương đan. Diệp Tinh Hà giật mình, quay đầu nhìn lại. Lão giả râu bạc trắng rơi ở trong viện, cười hỏi, "Tiểu Hữu, không biết người đan dược này có thể hay không nhịn đau cắt thịt?" Lão phu nguyện dùng cựu phẩm bạch chỉ tuyết lan làm trao đổi. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một gốc màu trắng chỉ lan, đẩy tới. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Tiền bối, bạch chỉ tuyết lan đổi đan dược này, chẳng lẽ không phải đại tài tiểu dụng?" Lão giả râu bạc trắng hơi hơi kinh ngạc, "Nghe ngươi lời ấy, giống loại đan dược này, ngươi còn có rất nhiều." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Đảo cũng không nhiều, nhưng nếu làm muốn, tiện tay có thể luyện." Lão giả râu bạc trắng kinh ngạc không thôi, lại nói, "Vậy cái này gốc bạch chỉ tuyết lan, ngươi có thể giúp lão phu luyện chế thành đan." "Ngươi chờ chút, đan phương này." Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà nhấc tay khẽ vẫy, trong tay hắn cái kia gốc lập tức rơi vào đan đỉnh bên trong. "Oanh!" Hai đạo linh hỏa bay lên, ngưng mà làm long, dù đãng bốn phương. Linh hỏa hóa hình, "Ngươi là chi tôn luyện đan sư?" Lão giả áo bào trắng trong mắt vẻ khiếp sợ càng thịnh 3 phần. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, chuyên tâm luyện đan. Lão giả áo bào trắng sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh hô, "Ngươi làm sao nắm linh thảo cho luyện? Không có mặt khác linh thảo, như thế nào thành đan?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Ai nói một gốc linh thảo không thể thành đan?" Cánh tay hắn chấn động, đỉnh bên trong bay ra một vệt màu trắng lưu quang, rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà mở ra tay cầm, lộ ra một viên màu trắng đan dược. Hai vòng đẹp đẽ hòa văn vờn quanh trên đó. Lão giả râu bạc trắng mặt tràn đầy cả kinh nói, "Lại là cửu phẩm chí chăn. Đây là cái gì đan dược? Lão phu chưa bao giờ thấy qua." Diệp Tinh Hà đưa ra trong tay đan dược, cười nói, "Viên đan dược này tên là Chỉ Lan Tuyết Phách Đan. Dùng linh hỏa dung đan bí thuật, luyện chế mà thành, không cần mặt khác linh thảo phụ trợ, dược hiệu lại càng mạnh mấy lần." Lão giả râu bạc trắng hưng phấn gật đầu, "Đa tạ tiểu hữu tương trợ." Lão phu Bạch Sùng Sơn, chính là Ngự Thú Thiên môn đệ thất trưởng lão. "Này đan, lão phu chấp nhận, nếu ngươi có cần thiết, đều có thể mở miệng." Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, "Đúng vậy, vạn bối đang cần một gốc cựu phẩm dương chi thiêu đốt hỏa dây leo, luyện chế đan dược." Nghe vậy, Bạch Sùng Sơn lật bàn tay một cái, một gốc màu đỏ dây leo hiện hiện trong lòng bàn tay. Dây leo bên trên hình như có hỏa văn lưu chuyển, phát ra quần quần sóng nhiệt. Bụi linh thảo này chính là dương chi thiêu đốt hỏa dây leo. Hắn cầm trong tay dây leo, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận dây leo, thiện tay ném vào trong đỉnh. Sau đó, lại là 7 cây linh thảo cùng nhau vào đỉnh. Linh hỏa bốc lên, linh thảo dung đan. Một nén nhang về sau, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương tung bay mà ra. Diệp Tinh Hà đưa tay, ném vào cựu phẩm kim ngọc liệt dương đan. Đan dược vào đỉnh, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tràn vào trong đỉnh. 8 đạo hỏa diễm hỏa làm một thể, trong nháy mắt thôn phệ trong đỉnh 2 viên thuốc. Đan dược xích hồng, như muốn hòa tan, chậm rãi hỏa làm một thể. Một bên, Bạch Sùng Sơn nhịn không được kinh hô, "Ngươi lại còn sẽ dung đan bí thuật, có được 8 loại hỏa diễm?" Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, cánh tay chấn động, trong đỉnh đan dược phóng lên tận trời. Nhấc tay khẽ vẫy, đan dược trở lại tay hắn. đan dược kim hồng sắc tương dung, trên đó hoa văn huyền như biển lửa bốc lên, sinh động như thật. Diệp Tinh Hà cười nói, cửu phẩm chí chân ngự hỏa thiêu đốt thần tâm đan, xong rồi, chỉ cần ăn vào viên đan dược này, liền có thể giúp ta đột phá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu. Bạch Sùng Sơn đè xuống trong lòng chấn kinh, cười nói, nếu tiểu hữu muốn tu luyện, vậy lão phu liền không quấy rầy. Đợi ngày mai buổi trưa, lão phu lại đến cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan, cáo tử. Hắn hơi hơi chắp tay, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà tay cầm đan dược, đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn không chút do dự, một ngụm nuốt vào trong tay đan dược. Đan dược vào miệng, cuồn cuộn sóng nhiệt gào thét tới, tụ hợp vào toàn thân. Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức hiện hiện một vẻ xích hồng chi sắc. Mặc nó sóng nhiệt quay cuồng, Diệp Tinh Hà không nhúc nhích tí nào. Dần dần, trong cơ thể sao động lực lượng, chạy vào trong đan điền, hóa thành tinh thuần thần cương. Diệp Tinh Hà khí tức không ngừng tăng lên. Đột nhiên, trên người hắn khí tức ầm ầm tăng vọt. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, cười to nói, thần hải cảnh đệ lục trọng lâu, cuối cùng đột phá. Lần này đột phá, thần hải cảnh đệ cửu trọng dưới lầu, lại vô địch thủ. Hắn thoải mái cười một tiếng, xuống giường đi tới trong viện, tiếp tục lĩnh ngộ Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư. Bất chi bất giác, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Bạch Sùng Sơn đạm không tới, cười nói, Diệp tiểu hữu, lão phu tới cũng. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy đón lấy. Hai người ngồi ở trong viện trong lương đình, nói chuyện với nhau thuật luyện đan, trò chuyện với nhau thịnh vui mừng. Cho đến ngày thứ hai, lân cận buổi trưa, hai người này mới dừng chủ đề. Bạch Sùng Sơn cười nói, Diệp tiểu hữu, thời điểm không còn sớm. Thiên đan buổi lễ long trọng sắp bắt đầu, người ta cùng nhau tiến đến, như thế nào? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Bạch Sùng Sơn chạy tới Thiên đan buổi lễ long trọng tổ chức chỗ. Lúc này, ngự thú thiên môn, Thiên Sơn quảng trường lên. Mấy ngàn tên đan sư tề tụ một đường, phi thường náo nhiệt. Trong đám người, một tên tóc trắng trung niên chậm rãi mà nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, còn nhớ rõ lần trước được mời tới, vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Lần kia chẳng qua là cùng Lâm môn chủ chuyện phiếm vài câu, cũng không lưu thêm, lại là một cọc việc đáng tiếc. Lần này Lâm môn chủ thương thế tái phát, ta rất cảm thấy lo lắng, đặc biệt đến xem lão hưu thân thể như thế nào. Mọi người mặt mũi tràn đầy sùng bái, dồn dập định bợ tóc trắng trung niên. Trong đám người, Bạch Sùng Sơn cùng Diệp Tinh Hà nghe rất lâu, đều là lắc đầu cười khẽ. Chương 1471, Thiên Đan buổi lễ long trọng. Chương 1471, Thiên Đan buổi lễ long trọng. Tóc trắng trung niên trông thấy Diệp Tinh Hà lắc đầu, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhướng mày, "Danh con, ngươi cười cái gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Cười trong miệng ngươi có thể phun ra ngà voi." Mọi người cười vang, vỗ tay tán dương. Tóc trắng trung niên đột nhiên giận dữ, "Ta Lưu Hán Dương, đường đường cựu phẩm chí tôn luyện đan sư, người nào không biết người nào không hiểu. Ngự thú thiên môn thất trưởng lão, cùng ta chính là bạn cũ. Đại hắn chạy đến, ta định khiến cho hắn đưa ngươi chủ xuất ngự thú thiên môn." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười hỏi, "Thất trưởng lão, ngươi có thể nhận biết cái này người?" Bạch Sùng Sơn hừ lạnh một tiếng, hạng giá áo túi cơm, cũng xứng cùng lao phu đánh đồng. Trong đám người, không ít ngự thú thiên môn đệ tử lên tiếng kinh hô, dồn dập hành lễ. Bái kiến thất trưởng lão. Lưu Hán Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngu ngơ tại chỗ. Bạch Sùng Sơn trên dưới dò xét hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, Lưu Hán Dương, ta nghe qua ngươi. Nếu không phải ngươi đã là chí tôn luyện đan sư, hôm nay ta định đưa ngươi trục xuất ngự thú thiên môn. Lưu Hán Dương lông mày nhíu lại, mắt lộ vui mừng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thất trưởng lão. Bạch Sùng Sơn thu hồi tầm mắt, cười nói, Diệp tiểu hữu, thiên đan buổi lễ long trọng sắp bắt đầu. Lão phu muốn đi chủ trì đại hội, đi trước một bước. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Sùng Sơn rời đi. Lưu Hán Dương nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt âm độc chi sắc, lóe lên liền biến mất. Khó trách Tô gia rơi xuống tử lệnh, như thấy Diệp Tinh Hà, định chạm không buông tha. Trong lòng của hắn chi hỏa, hắn nhất định phải dùng Diệp Tinh Hà máu tới dội tắt. Nhưng thiên đan buổi lễ long trọng, không thể công nhiên độc thủ. Lưu Hán Dương chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, thay thời cơ. Đài bên trên, ngự thú thiên môn thất tên trưởng lão, tề tụ một đường. Bảy người trước người, đứng đấy một tên xích bảo lão giả, không giận tự uy. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, "Hôm nay cử hành thiên đan buổi lễ long trọng, mời chư vị đan sư, vì ta ngự thú thiên môn môn chủ trị liệu ẩn tật. Chỉ có thực lực người mạnh nhất mới có thể có đến cơ hội lần này. Như có thể trị hết môn chủ ẩn tật, nhất định có thâm tạng." Mọi người mắt thả tinh quang, hương phấn nghị luận. Nhất môn chi chủ, thực lực hạng gì cường hãn? Nếu có thể tiến vào ngự thú thiên môn tu luyện, nhất định có thể nhất bộ đăng thiên. Xích bảo lão giả đưa tay ra hiệu, đợi mọi người an tĩnh về sau, lại nói, "Hiện tại, thiên đan buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Chỗ có chiếm được tín vật đan sư, đều muốn tham gia một trận khảo thí. Chỉ có thông qua người mới có thể vì môn chủ luyện đan." Hắn nhẹ phất ống tay áo, thất tên trưởng lão dẫn đầu mấy tên thiên môn đệ tử đi vào trong đám người. Mỗi tên đệ tử trong tay đều bưng lấy một cái khay, phía trên bày đầy không gian giới chỉ. Đi ngang qua một người, liền phân phát một mai không gian giới chỉ. Tên kia áo bảo xanh thiên môn đệ tử đi ngang qua Lưu Hán Dương lúc, lại bị hắn kéo lại. Lưu Hán Dương thấp giọng nói, "Một hồi đến phiên cái kia áo bảo trắng tiểu tử, ít cho hắn một vị linh thảo. Đây là chỗ tốt, nếu là xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu." Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một gốc cựu phẩm linh thảo. Áo bào xanh đệ tử vốn muốn cự tuyệt, đã thấy Lưu Hán Dương mặt mũi tràn đầy hung sắc, trong lòng nhút nhát, ta này phải. Dứt lời, hắn cầm lấy một mai không gian giới chỉ, lại ra một gốc linh thảo, bỏ vào trong túi. Lưu Hán Dương hài lòng gật đầu, đi thôi. Áo bào xanh đệ tử quay người rời đi. Hắn đi ngang qua Diệp Tinh Hà lúc, do dự một chút, vẫn là đem cái viên kia thiếu khuyết linh thảo không gian giới chỉ đưa tới. Diệp Tinh Hà không biết chút nào, tiếp nhận không gian giới chỉ, tinh tế tìm tòi. Trong giới chỉ có chút ít 6 cây linh thảo, lại không vật khác. nhưng này 6 cây linh thảo đều là cựu phẩm bên trong vật đứng đầu, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đợi phân phát sau khi kết thúc, Xích Bảo trưởng lão giải thích nói, lần này khảo thí, cần dùng phân phát đi xuống linh thảo, luyện ra cựu phẩm đỉnh cấp thanh hồn ngọc lộ đan. Thời gian là 1 canh giờ, nếu là luyện không ra đan dược, hết thể coi là đạo thải. Hiện tại, khảo thí bắt đầu. Mọi người bỗng nhiên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thấp nhất luyện chế cựu phẩm đỉnh cấp, cái này sao có thể? Những linh thảo này, đến tột cùng có thể luyện thành đan dược gì? Ta liền linh thảo đều không nhận toàn, này muốn làm sao luyện đan? Không ít người sức đầu mẹ chán, thở dài phàn nàn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nếu muốn luyện chế thanh hồn ngọc lộ đan, này 6 cây linh thảo căn bản chưa đủ. Hắn quay đầu đi, dò xét bốn phía. Chỉ thấy bên người mấy người dồn dập lấy ra linh thảo, ném vào trong đỉnh. Dòng dã 7 cây linh thảo, một gốc không ít. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cao giọng nói, ta lấy đến linh thảo có vấn đề. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn mọi người động tác một trầu, đầy mặt nghi hoặc. Bạch Sùng Sơn nhíu mày, chậm rãi đi tới, hỏi, Diệp tiểu hữu, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà đưa ra không gian giới chỉ, trầm giọng nói, chiếc nhẫn này bên trong chỉ có 6 cây linh thảo, căn bản là không có cách luyện thành thanh hồn ngọc lộ đan. Bạch Sùng Sơn tiếp nhận chiếc nhẫn, dò xét một phiên, chân mày nhíu càng chặt. Hắn đối xử lạnh nhạt quét qua sau lưng đệ tử, quát hỏi, là ai trộm linh thảo? Tiếng quát vừa ra, vang vọng toàn bộ quảng trường. Một đám đệ tử sắc mặt đột biến, hai mặt nhìn nhau, tìm kiếm trộm cắp linh thảo người. Lúc này, trong đám người vang lên một tiếng cười nhạo. Nói không chừng là chính hắn trộm linh thảo, vừa ăn cướp vừa la làng. Người nói chuyện chính là Lưu Hán Dương. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ chợt hiểu, cười lạnh nói, ngươi tốn công tốn sức, còn không phải là vì để cho ta luyện không ra đan dược, trước mặt mọi người xấu mặt. Chỉ tiếc, đừng nói thiếu một chủng linh thảo, coi như chỉ có một loại, ta như cũ có thể luyện. Hắn đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên Đỉnh từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đan đỉnh rơi xuống đất. Đỉnh chúng kịch độc, khuyết tán mà ra. Mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, liền lùi lại mấy chục mét, không dám tới gần một chút. Đỉnh kia bên trên kịch độc, thật sự là khủng bố. Nếu là đụng vào một chút, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành một đám máu mủ. Đỉnh kia cũng có thể luyện đan. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, 6 cây linh thảo theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Hắn thôi động linh hỏa, rót vào đan đỉnh bên trong. Hỏa diễm phóng lên tận trời, dâng lên 100 mét cao. Bảy sát huyền quy cùng xích hỏa toan nghê, truy đuổi vui chơi. Lượng quanh đỉnh tập kích bất ngờ vài vòng về sau, hai đạo linh hỏa trở lại trong đỉnh, luyện hóa linh thảo. Tất cả những thứ này, bất quá thời gian mấy mắt. Mọi người lấy lại tinh thần, kinh hô liên tục. Lưu Hán Dương trong mắt tràn đầy ghen ghét, cười nhạo nói, vận khí cho dù tốt, không có thực lực chống đỡ, chung quy là loại người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này mao đầu tiểu tử, như thế nào luyện thành cựu phẩm đỉnh cấp đan dược. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Trong đỉnh hỏa diễm phi tốc xoay tròn, dung hợp trong veo linh dịch, hóa thành một viên màu xanh đan dược. Hắn tâm niệm vừa động, Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn đột nhiên hiện. Mệnh Hồn hiện, kiếm thế lên. Quanh thân cuồng phong gào thét, kiếm phong gào rít giận dữ. Diệp Tinh Hà thôi động Mệnh Hồn lực lượng, rót vào đan đỉnh, dung nhập này đan. Trong đỉnh đan dược dần dần hóa thành màu xanh nhạt, càng thêm trong suốt. Ngay sau đó, trong đỉnh truyền ra ba tiếng nhẹ vang lên, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, tỏa khắp mà ra. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, trong miệng quát khẽ, lên. Linh hỏa cuốn lên cái viên kia màu xanh nhạt đan dược, phóng lên tận trời. Tựa như song long hy châu, trực trên không trung hơn 100 mét. Chương 1472, ta là ngươi sư thúc. Chương 1472, ta là ngươi sư thúc. Sau một khắc, linh hỏa tan đi, màu xanh nhạt đan dược từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Hắn nâng lên viên đan dược này, ngạo nghễ cười nói, đây là cựu phẩm chí chân thánh hồn tạo hóa đan. Ăn vào này đan, có thể trợ địa giai mệnh hồn đột phá thiên giai cửa ải lớn, hào tránh lo âu về sau. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liên đài bên trên Xích Bảo lão giả, cũng là La Thất Thanh, như thế thần đan, lão phu vì chỗ không nghe thấy. Tiểu bối, ngươi là cái nào đại minh đệ tử, tên gọi là gì? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti, Xích Lôi Minh trung cấp trưởng lão, Diệp Tinh Hà. Xích Bảo lão giả lại là giật mình, tuổi còn trẻ, đã là trung cấp trưởng lão, thật sự là hậu sinh khả úy. Nói đến chỗ này, hắn xoay chuyển ánh mắt, quát hỏi, Lưu Hán Dương, thứ 7 gốc linh thảo, hiện ở nơi nào? Lưu Hán Dương ánh mắt một hư, lại có ra vẻ kiên quyết nói, linh thảo mất đi, cùng ta có liên căn gì? Theo ta thấy, ngay tại cái kia tiểu tạp toái trong không gian giới chỉ. Ngươi. Xích Bảo lão giả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhất thời không nói gì. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một bóng người dần dần phóng to. Một tên hoàng bào lão giả đạp không tới. Trên đường, hoàng bào lão giả cười to nói, Trương Vân Thành, thật sự là đã lâu không gặp. Xích Bảo tên của ông lão chính là Trương Vân Thành. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tự mình đón lấy, kinh ngạc nói, hoàng lão, ngài sao sẽ đích thân đến thăm? Hoàng lão nụ cười hơi ngưng lại, mắt hiện vẻ lạnh lùng, ta lần này đến là vì tìm kiếm một tên gọi Diệp Tinh Hà người. Diệp Tinh Hà? Mọi người kinh ngạc không thôi, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay hỏi thăm, không biết hoàng lão tìm ta, không biết có chuyện gì? Chuyện gì? Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi tuyên bố là môn hạ đệ tử của ta, giả danh lừa bịp, đã là loạn ta thần đan thánh điện quý củ. Hôm nay, lão phu chính là đến đem ngươi này lừa đời lấy tiếng hạng người, chém giết tại này. Vừa dứt lời, trên người hắn khí thế đột nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hai đầu gối khẽ cong, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. không hỏi nguyên do liền muốn giết ta. Trong mắt của hắn lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc, lạnh giọng chất vấn, này liền là ngươi thần đan thánh điện quý củ. Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, nguyên do, ngươi cũng là nói một chút, là gì nguyên do? Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trên thân kim quang lóe lên, hắn đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể, mạnh đỉnh áp lực, thẳng tắp sống lưng. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, ta Diệp Tinh Hà, sư thừa đệ nhất trí tôn luyện đan sư, Hoàng Diệp Hoa, Hoàng lão, đây là vạn đan lăng mộ ở bên trong lấy được truyền thừa, không ít đan sư tận mắt nhìn thấy, không giả được. Ta nói thầy ta nhận Hoàng lão, làm sai chỗ nào? Cái gì? Hoàng lão vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi lại là sư tổ đồ đệ? Ngươi, ngươi là ta tiểu sư thúc. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt đáp, ta chính là ngươi tiểu sư thúc. Không chỉ là ngươi, sợ là nơi này tất cả mọi người đều muốn kêu lên ta một tiếng tiểu sư thúc tổ. Hoàng lão sắc mặt hoảng hốt, đổi đội cung kính chắp tay, ta tên Hoàng Nguyên Hưu, sư thừa đời trước thần đan thánh điện điện chủ, Triệu Tùng. Mà sư phụ ta chính là sư thừa Hoàng Diệp Hoa sư tổ. Y theo bối phận để tính, ta xác thực hẳn là xưng ngài một tiếng tiểu sư thúc. Dứt lời, hắn cung kính chắp tay, túi người chào. Thấy một màn này, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, rõ ràng không dám tin. Trong đám người, Lưu Hán Dương đầu đầy mồ hôi, chột dạ không thôi. Hắn coi như chen vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Diệp Tinh Hà lại có như thế thân phận. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Hắn mới vừa quay người, chưa bước ra một bước, liền nghe sau lưng chuyển đến Trương Nguyên Thành tiếng hét phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Lưu Hán Dương thân thể lắc một cái, không những không dừng lại, ngược lại điên cuồng chạy trốn. Trương Nguyên Thành hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, một cỗ hạo đạm khí thế đột nhiên tuôn ra. Khí thế ngưng vì sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại Lưu Hán Dương trên thân. Lưu Hán Dương hai đầu gối hung hăng đập xuống đất, gân cốt vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. A! Hắn kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta. Ta sở dĩ làm như thế, đều là bởi vì Tô gia sai sự. Nếu không phải ta trong lúc vô tình phát hiện, hắn liền là Tô gia muốn tìm Diệp Tinh Hà, ta cũng sẽ không vu hãm hắn trộm linh thảo. Tô gia? Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, cười lạnh nói, cái này Tô gia, thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá, Tô gia món nợ này, ngày sau hãy nói, ta trước làm thịt ngươi. Hắn thôi động thần cường, quyền tượng sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam. Đấm ra một quyền kình bay đi, trong nháy mắt đánh nát Lưu Hán Dương đầu. Đỏ trắng đồ vật tứ tán bắn tung tóe, máu tươi chảy ngang. Thi thể không đầu ngã xuống đất, phát ra phanh một tiếng. Trong lòng mọi người run lên, mặt mũi tràn đầy run sợ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần hoảng sợ. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, màu đỏ linh hỏa bắn ra. Lửa cháy hùng hực, trong nháy mắt đốt sạch Lưu Hán Dương thi thể. Trương Nguyên Thành thản nhiên nói, mới vừa đột phá chí tôn luyện đan sư cảnh giới, liền không coi ai ra gì, ngay cả ta Ngự Thú Thiên Môn đều không để vào mắt. Hắn có hôm nay xuống tràng, đều là hắn gieo gió gặt bão. Vừa dứt lời, một đám tiên môn trong các đệ tử đột nhiên lao ra một tên áo bào xanh đệ tử, quỳ rạp xuống đất. Trương Thái Thượng, cái kia gốc linh thảo tại trên người của ta là Lưu Hán Dương bức ta trộm. Cầu Thái Thượng tha ta một mạng. Trương Nguyên Thành hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Cho ta đi Tĩnh Tư Tháp bế quan một năm, thật tốt tỉnh lại. Rõ. Áo bào xanh đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng dập đầu tạ tội, đứng dậy rời đi. Đại hắn rời đi, Trương Nguyên Thành than nhẹ một tiếng, Tinh Hà, nhường ngươi chê cười. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, không quan trọng việc nhỏ, tiền bối không cần chú ý. Không biết môn chủ ẩn tật là cái gì. Trương Nguyên Thành nhíu mày, trầm giọng nói, vòng thứ hai nội dung chính là vì cứu trị môn chủ mà định ra, ngươi xem xét liền biết. Ngươi tới, đem đồ vật mang lên tới. Vừa dứt lời, liền có 5 tên thiên môn đệ tử đưa tới 5 phần linh thảo. Mỗi một phần linh thảo bên trong, cùng sở hữu 12 gốc khác biệt linh thảo. Mỗi một gốc đều là ngàn năm phía trên, thế gian hiếm thấy tuyệt thế chân phẩm. Dòng giá 12 gốc linh thảo, đầy đủ đến đỡ một cái trung đẳng đại minh. Rõ ràng Ngự Thú Thiên Môn nội tình, kinh khủng bậc nào. Trương Nguyên Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, này 5 phần linh thảo đã là môn chủ có khả năng siêu tập đến toàn bộ số định mức. Nói cách khác, cơ hội chỉ có 5 lần, không cho sơ thất. Mới vừa thông qua vòng thứ nhất khảo thí người, coi là Diệp Tinh Hà, chỉ có chút ít 7 người. Lúc này, còn lại 6 người đều là lắc đầu, từ bỏ cơ hội lần này. Chúng ta luyện đan trình độ, căn bản là không có cách luyện chế này các loại quý hiếm đồ vật. Vị này Diệp công tử, sư thừa Hoàng lão, thuật luyện đan tất nhiên bất phàm. Chúng ta nguyện ý nắm luyện chế cơ hội, lưu cho Diệp công tử. Chương 1473. Đan kiếp. Chương 1473. Đan kiếp. Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay, đi đến 5 phần linh thảo trước, hai mắt nhắm lại. Trong óc, đủ loại đan phương như cưỡi ngựa xem hoa, chợt lóe lên. Tìm được. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, lật tay lấy ra Long Thần Luyện Thiên Đỉnh, nắm lên một phần linh thảo, ném vào trong đỉnh. Linh thảo vào đỉnh, linh hỏa bốc lên. Trong chớp mắt, trong đỉnh linh thảo hóa thành cho bụi, tản mát đỉnh gãy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không đúng. Đan phương này ghi lại khống hỏa chi thuật là sai. Hắn ngồi xếp bằng, trong óc không ngừng hồi ức mới vừa một màn kia. Luyện đan thời điểm, khống hỏa vì trọng yếu nhất. Nếu vô pháp trưởng khống hỏa hậu, mặc dù hao phí suốt đời tinh lực, cũng đừng hòng luyện thành viên đan dược này. Trong đám người, mấy tên tuổi trẻ đan sư thấp giọng nghị luận. Phương mới bắt đầu luyện chế liền thất bại, này đan có khó như vậy luyện chế sao? Ta xem là hắn trình độ không đủ, coi như đạt được truyền thừa, không có triệt để nắm giữ, không phải liền là đảm bình trên giấy. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, trong óc suy nghĩ xoay nhanh. Đan phương bên trong ghi lại nhiều đến mười mấy loại linh hỏa biến hóa, có thể luyện chế chi pháp, lại là không chút nào để. Nếu muốn đem này mười mấy loại biến hóa chi pháp tìm được một cái đang cần trình tự, càng phải tại 4 lần cơ hội bên trong luyện thành viên đan dược này, sao mà khó vậy? Hắn cau mày, xếp bằng ngồi dưới đất, chậm chạp không có động tĩnh. Mọi người càng thêm không kiên nhẫn, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Trương Nguyên Thành cũng là cho mày, thấp giọng hỏi, Hoàng lão, chẳng lẽ hắn cũng không được? Hoàng Nguyên Hưu lắc đầu thở dài, hắn nhưng là sư tổ đồ đệ, như hắn luyện không thành, còn có ai có thể luyện thành? Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà động, ta đến thử xem. Hắn đột nhiên đứng dậy, thôi động trong cơ thể linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Hỏa diễm bốc lên, biến hóa không ngừng. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đã là biến đổi mười mấy loại hình dạng, linh thảo đảo mắt hóa thành tinh thuần linh dịch, treo ở trong đỉnh. Còn không đợi mọi người gieo họ, lại nghe trong đỉnh truyền ra một tiếng vang nhỏ. Linh thảo thành cho, tản mát đỉnh ấy. Thất bại. Diệp Tinh Hà động tác một trầu, nhíu mày trầm tư. Trên mặt mọi người vẻ hưng phấn lập tức hóa thành kinh thường, thấp giọng nghị luận. Còn tưởng rằng hắn có bản lĩnh gì, còn không phải tại cái kia mù mờ. Những linh thảo này chân quý bực nào, liền để hắn như thế phí phạm. Khiến cho hắn lăn xuống đến, đổi ta đi lên, nói không chừng còn có thể may mắn luyện thành một quả. Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, nhíu mày lẩm bẩm, vấn đề ở nơi nào? Đan dược này, quả thật là cực kỳ khó luyện. Suy tư ở giữa, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu thôi diễn mới vừa quá trình luyện đan. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà lại lần nữa mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, lần này, nhất định có thể thành đan. Hắn đưa tay vung lên, hai phần linh thảo bay vào trên không. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, một trường vung ra. Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, linh thảo trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số khối vụn, rơi vào trong đỉnh. Hắn lại lần nữa thôi động linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Linh hỏa gào thét mà lên, chia làm 18 cái lớn nhỏ giống nhau hỏa đoàn, bao vây lấy 18 phần linh thảo. Mỗi cái hỏa đoàn biến hóa, hoàn toàn khác biệt. Hoàng Nguyên Hưu mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, hắn đây là muốn một lần luyện thành 18 viên thuốc. Có thể là, luyện được đan dược cũng không phải là môn chủ cần thiết, này nên làm thế nào cho phải? Hắn suy nghĩ xoay nhanh, làm thế nào cũng đoán không ra Diệp Tinh Hà suy nghĩ trong lòng. Diệp Tinh Hà bài trừ tạp niệm, khống chế trong đỉnh linh hỏa, luyện chế đan dược. Một nén nhang về sau, đan thành. 18 viên thuốc ở trong đỉnh vần quanh, đều là cựu phẩm hoàn mỹ phẩm chất. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đưa tay vung lên, trong đỉnh đan dược liên tục bay ra, trên không trung không ngừng xoay tròn. Linh hỏa dâng trào, bao lấy 18 viên thuốc, áp xúc thành đoàn. Lục đạo huyền hỏa liên tục tuôn ra, rót vào hỏa đoàn bên trong. Lập tức, cuồn cuộn sóng nhiệt khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà dưới chân gạch đá, lại bị đốt thành xích hồng chi sắc, suy suy rung động. Dung. Hắn hét lớn một tiếng, 18 viên thuốc, triệt để tương dung. Đan thành, thiên địa biến sắc. Vạn dặm trời trong, đột nhiên trải rộng mây đen, tiếng sấm cút cút. Đan dược bên trên, một vạch kim quang phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ầm ầm. Trong mây lôi đỉnh, ầm ầm hạ xuống. Đan kiếp. Hoàng Nguyên Hưu run sợ biến sắc, sư thúc cẩn thận. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng đan kiếp, cũng muốn làm tổn thương ta. Nhìn ta nhất kiếm chẳng chi. Hắn lật bàn tay một cái, kim quang óng ánh đột nhiên sáng lên. Chanh, kiếm leo, thẳng vào cựu tiêu, vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, không lùi mà tiến tới, đạp không mà đi. Chém. Kiếm ra, ánh vàng chợt hiện, sáng lạn như ban ngày. Một vệt kim sắc kiếm quang bay đi. Kiếm khí chặt đứt lôi đỉnh, đâm rách vân tiêu, xua tan quần quần hắc vân. Thiên quang tái hiện, rơi tại Diệp Tinh Hà trên thân. Một tay nắm đan, một tay cầm kiếm, áo trắng đồng bền, tư thế hiên ngang. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, cựu phẩm chí chăn, hồn tâm linh phách huyền đan, cuối cùng luyện xong rồi. Đang khi nói chuyện, trong tay huyền đan lại là khẽ run lên, trong nháy mắt bay ra xa mấy chục thước. Trương Nguyên Thành bỗng nhiên nhíu mày, nhấc tay vụ một cái, trong nháy mắt đem cái kia đan dược nắm trong tay. Hắn trên dưới dò xét một phiên, đã thấy cái kia đan dược như hài đồng, không ngừng rãy rủa. Đây là có linh chi đan. Hoàng Nguyên Hưu phụ hòa nói, nghe đồn chí tôn luyện đan sư phía trên còn có cái cảnh giới càng cao hơn. Những cường giả kia luyện thành đan dược, có thể thai nén ra linh trí, tựa như vật sống. Tinh Hà, chẳng lẽ ngươi đã đi đến cái kia cảnh giới càng cao hơn rồi? Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, cao mày nói, lần này luyện đan, thật có mấy phần lĩnh ngộ. Đến mức cảnh giới cao hơn, ta không biết chút nào. Hai người nhìn nhau, cũng không nhiều lời. Trương Nguyên Thành một mặt sắc mặt vui mừng nói, Tinh Hà, ngươi luyện ra này đan, thật sự là hiểu chúng ta ngự thú thiên môn thần cấp. Ta cái này dẫn ngươi đi thấy môn chủ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Trương Nguyên Thành cùng nhau chạy tới môn chủ đại điện. Một nén nhang về sau, hai người tới một tòa cao ngất trước đại điện, đẩy cửa vào. Trong điện, một cây hỏa hồng trụ lớn đứng ở đại điện ở giữa. Trên cây cột, vạn thú buông đằng, truy đuổi không ngớt. Phản phất sau một khắc, liền sẽ thoát khỏi trụ lớn trói buộc, bay nào tới. Hai người vòng qua trụ lớn, tới đến đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, chỉ thấy chủ vị ngồi một tên lão giả tóc trắng. Lão giả kia thân mang lưu vân lông hạc trường bào, trong hai mắt lộ ra mấy phần mỏi mệt cảm giác. Đi tới điện bên trong, Trương Nguyên Thành cung kính chắp tay, môn chủ, đan luyện xong rồi. Hắn lật bàn tay một cái, lộ ra cái viên kia màu vàng kim đan dược. Lão giả tóc trắng lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, cựu phẩm chí chăn, là ai có như thế luyện đan kỹ nghệ, có thể luyện thành viên đan dược này? Diệp Tinh Hà chắp tay nói, là vãn bối tự tay luyện. Lão giả tóc trắng đứng người lên, bước nhanh đi xuống thềm đá, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Hắn tiếp nhận Trương Nguyên Thành đưa tới đan dược, tinh tế dò xét. Quả nhiên, đan dược bên trong lực lượng cùng Diệp Tinh Hà trên người khí tức không có sai biệt. Lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, may mắn mà có ngươi luyện ra này đan, lão phu liền có thể sống lâu mấy trăm năm. Ngươi muốn cái gì? ta ngự thú thiên môn đều có thể thỏa mãn dùng ngươi.
Chương 1474, chê bừa. Chương 1474, chê bừa.
Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, nói ra, ta muốn môn chủ một cái hứa hẹn. Nếu ta gặp khó, ngự thú thiên môn nhất định phải giúp ta một chút sức lực. Lão giả tóc trắng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, chuyện nào có đáng gì? Quả ngọc phù này ngươi lại cất kỹ, nếu là gặp được nguy hiểm, liền bóp nát ngọc phù, lão phù tử sẽ xuất hiện. Hắn lật tay lấy ra một viên màu sáng ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhận lấy ngọc phù, chắp tay hành lễ, đà tạ môn chủ. Lão giả tóc trắng khẽ cười nói, hôm nay sắp trời đã tối, không bằng ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, từ biệt cột cửa về sau, đi theo Trương Vân Thành rời đi đại điện. Hai người xuyên qua thiên môn quảng trường, đi vào vân thủy ở giữa, tìm được một gian thượng phòng ở lại. Trương Nguyên Thành căn dặn vài câu về sau, lúc này mới rời đi. Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, xếp bằng ở giường, lật tay lấy ra một viên màu xanh nhạt đan dược. Này đan chính là Thánh Hồn Tạo Hóa Đan. Hắn một ngụm nuốt vào Thánh Hồn Tạo Hóa Đan, luyện hóa trong đó dược lực. Tinh thuần hồn lực trong nháy mắt tràn vào đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, huyền độn mệnh hồn phá xong tới, điên cuồng thôn phệ đan dược bên trong hồn lực. Huyền độn mệnh hồn khí tức liên tục tăng lên. Một nén nhang về sau, huyền độn mệnh hồn thân thể chấn động, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, vui vẻ nói, huyền độn mệnh hồn cũng đột phá thiên giai nhất phẩm. Dùng thiên giai lực lượng, lại lần nữa thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, liền có thể tinh chuẩn trưởng khống huyền độn phân thân. Hắn vươn mình xuống giường, đi vào trong viện, thôi động trong cơ thể thần cương cùng hồn lực, tràn vào bên trong thiên môn. Dung hợp lực lượng, theo thiên môn mà xuống, rót vào hai chân. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, huyền độn mệnh hồn tại thiên môn bên trong hiện hiện. Bốn phía linh khí như sóng lớn quay cuồng, một đầu màu lam cá voi nhảy lên thật cao, lóe lên liền biến mất. Hắn bước ra một bước, thân hình không động, lại có một đạo huyền độn phân thân, lướt sóng mà đi. Phân thân cùng bản thể không khác nhau chút nào, có thể do hồn lực điều khiển, tùy tâm mà động. Nhưng mà, phân thân nhận công kích, liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Diệp Tinh Hà điều khiển phân thân, xông tiến ra phòng, cầm lấy một chén trà chén. Bạo! Hắn khẽ quát một tiếng, huyền độn phân thân trong nháy mắt nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Một đầu tia nước nhỏ, vòng quanh cái kia chén trà nhỏ chén, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà cười nói, trốn sang ngàn dặm, trở vật mà về. Nghĩ không ra huyền độn mệnh hồn dung nhập Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, còn có như thế diệu dụng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục vững chắc công pháp cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm hơi hi. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, vươn mình xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng. Từ biệt môn chủ về sau, hắn đạp không mà đi, quay về Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà cũng không ngồi độ không phi thuyền, chỉ vì trên đường trở về, vừa bận đi qua Minh Đoạn Sơn Mạch. Bên trong dãy núi, yêu thú hành hành, chính là tuyệt hảo luyện võ chỗ. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà đặt chân Minh Đoạn Sơn Mạch, nhìn xuống mà xuống. Bên trong dãy núi, cây rừng một mảnh đen kịt, có chút cổ quái. Hắn chậm rãi rơi vào núi rừng bên trong, dò xét bốn phía. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức, dấu ở cây rừng phía dưới, lặng yên tới gần. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, lắc đầu cười khẽ, có yếu. Vừa dứt lời, trên người hắn bay lên một cỗ khí thế mạnh mẽ, chấn nhiếp rừng núi bách thú. Núp trong bóng tối yêu thú, dồn dập kêu sợ hãi chạy trốn, sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước, đi sâu Minh Đoạn Sơn Mạch. Đột nhiên, một cỗ xa lạ khí tức lóe lên liền biến mất. Cỗ khí tức này bên trong tràn đầy sát ý. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nhíu mày quá khẽ, người nào lén lén lút lút. Rừng núi yên tĩnh, không người đáp lại. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động, lòng sinh một kế, quay người tiếp tục tiến lên. Trong bụi cây, mấy bóng người lấp lánh đi theo, lặng yên đi mắng. Diệp Tinh Hà sớm có phát giác, vừa đi vừa nghỉ, lặp đi lặp lại bất định. Trong bụi cây, lập tức lao ra một bóng người, gầm thét lên tiếng. Đồ hỗn trướng, ngươi dám đùa chúng ta? Mặt khác mấy tên người áo đen liên tục nhảy ra rừng cây, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đùa nghịch liền là các ngươi. Nói, là ai phái các ngươi tới? Dẫn đầu tên kia mặt thẹo người áo đen hừ lạnh một tiếng, phục Tô gia gia chủ chi lệnh, lấy ngươi mạng chó. Chết đi cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành một đầu khổng lồ gấu ngựa, song trưởng tầng tầng vỗ xuống. Thân hải cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thầm nghĩ, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Hắn thôi động thần cương cùng hồn lực, tu hợp vào thiên môn, hòa làm một thể. Sơn nhạc mệnh hồn tràn vào thiên môn, khàn giọng giống giận. Dung hợp lực lượng, điên cuồng tràn vào hai chân bên trong, bước ra một bước. Oanh! Dưới chân hư không chấn vỡ, sơn nhạc hư ảnh lóe lên liền biến mất. Trong khoảnh khắc, Diệp Tinh Hà thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Mặt theo người áo đen ngu ngơ tại chỗ, do xét bốn phía, lại hoàn toàn không cảm giác được Diệp Tinh Hà khí tức. Mẹ nó, thằng danh con này đi đâu rồi? Còn lại bốn người cũng là lơ ngơ, không biết làm sao. Mặt theo người áo đen nén giận quá khẽ, tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra. Không cắt ngang xuất sinh này chân chó, lao tử liền không họ nhưu. Rõ. Bốn người lên tiếng, đi theo mặt theo người áo đen truy tìm mà đi. Lúc này, ngàn mét trên không trung, Diệp Tinh Hà hai tay phụ lập, lạnh nhạt cười khẽ, liền điểm này đầu óc còn muốn giết ta? Đơn giản hài hước. Cái kia mặt thẹo tuy mạnh, nhưng ta nếu có thể luyện thành Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá, liền có thể đánh bại hắn. Đã các ngươi Tô gia cố ý cho ta đưa buổi luyện, ta đây liền không khách khí. Hắn cười ngạo nghễ, đạp không mà đi, tìm được một chỗ khoáng đạn sơn cốc, chậm rãi hạ xuống. Trong sơn cốc, tứ phía bị nước bao quanh, chỉ có trung ương một khối nô lên sườn núi. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng sườn núi bên trên, tinh tâm lĩnh ngộ Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá. Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá quyền không động, ý tới trước. Dùng lồng ngực vì thiên nguyên chi địa, hội tụ thần cương cùng hồn lực, phối hợp tự thân quyền ý, đấm ra một quyền. Quyền động, sơn hà vỡ vụn, vạn ma để tội. Diệp Tinh Hà trong óc, lít nha lít nhít màu vàng kim chữ nhỏ, lấp lánh không ngớt. Một cỗ huyền ảo chi ý tràn vào trong đầu của hắn. Bá đạo, vung thả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đây là quyền ý. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục lĩnh ngộ cỗ này quyền ý thần cương cùng hồn lực, tụ hợp vào bên trong thiên môn, hòa làm một thể. Thiên nguyên chi địa, vị trí chỗ thiên môn chính giữa. Có thiên môn tương trợ, Diệp Tinh Hà tu luyện này chiêu quyền pháp, giống như thần trợ. Hắn bỗng nhiên mở mắt, một vệt tinh quang thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà đập đi lên, ngạo nghễ đứng thẳng, trên thân bá đạo quyền ý liên tục tăng lên. Dung hợp lực lượng theo trong cơ thể kinh mạch tràn vào quyền bên trong. Quyền thượng lập tức sáng lên kim quang lóe ánh. Kim quang trải rộng toàn thân, tựa như thiên thần phụ thể, từng tầng vênh ra một quyền. Thiên nguyên cực hoàng phá. Vênh. Quyền kinh bắn ra, kim quang như trụ, trong nháy mắt xuyên thủng sơn cốc tuyệt bích. Đợi kim quang tán đi về sau, Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, bụng lớn thở dốc. Hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy sơn cốc tuyệt bích lại bị hắn vênh ra một cái đường kính 10 mét lô lớn. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, nghĩ không ra, uy lực của một quyền này lại khủng bố như thế. Coi như gặp lại người áo đen kia, cũng không phải ta một quyền chi địch. Chương 1475, dung hợp. Chương 1475, dung hợp. Dứt lời, hắn lật tay lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Tinh thuần dược lực tụ hợp vào trong đan điền, không ngừng khôi phục trong cơ thể thần cương. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hãn khí tức phi tốc tới gần. Mặt theo người áo đen đưa tay bung lên, bên cạnh bốn tên áo bào đen thân hình lóe lên, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Thấy thế, Diệp Tinh Hà không ngạc nhiên chút nào, khẽ cười nói, ngươi quả nhiên đến rồi. Mặt theo người áo đen cười nhạo nói, thế nào, ngươi không chạy? Trước đó cái kia quỷ quái năng lực, quả nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Diệp Tinh Hà cười ha ha, nên trốn, là ngươi. Mặt theo người áo đen khinh miệt cười nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Chết. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân khí thế ầm ầm tuôn ra, cho đến đỉnh phong. Trên nắm tay, màu nâu hào quang sáng lên, ngưng tụ thành một đôi quyền giáp, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà không tránh không né, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn thân thể chấn động, bàng bạc quyền thế bay lên. Quyền thượng kim quang sáng chói, thắng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Trên người hắn, càng là ngưng kết ra màu vàng kim hư ảnh, tựa như thiên thần buông xuống. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Thiên nguyên cực hoàng phá. Hư ảnh tầng tầng ra quyền, quyền thượng kim quang phun ra ngoài. Kim quang nhanh chóng, thắng qua điện tiệm mấy lần, trong nháy mắt xuyên thủng mặt thẹo người áo đen thân thể. A. Mặt thẹo người áo đen hét thảm một tiếng, bao phủ tại kim quang bên trong. Kim quang lóe lên liền biến mất, thẳng vào cửu tiêu. Mặt thẹo người áo đen thi thể, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có gãy chi tàn thịt, bay lả tả mà rơi, máu tươi văng khắp nơi. Thấy một màn này, bốn tên người áo đen vạn phần hoảng sợ, tâm kinh đảm hàn. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền trốn vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, gan con kiến hôi, thật sự là không thú vị. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa lấy ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, luyện hóa dược lực đồng thời, không ngừng lĩnh ngộ mới vừa một quyền này. Thiên môn chỗ, mơ hồ truyền đến một cỗ quỷ dị gợn sóng, dẫn tới đạo cung bên trong mệnh hồn run nhẹ nhẹ, hình như có thoát ly đạo cung dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm niệm vừa động, trong đầu lại lần nữa hiện ra Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá phương pháp tu luyện. Thiên Nguyên đứng thẳng, quyền ý thông thiên, vạn hồn tương dung. Quyền ý, mệnh hồn, thần cương, ba cỗ lực lượng hòa làm một thể, đây là Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá tinh túy vị trí. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, dung hợp mệnh hồn quyền pháp. Nếu là dung hợp một đạo mệnh hồn, liền có thể luyện thành nhất trọng quyền pháp, ta đây chẳng phải là có thể luyện thành tầng 11 quyền pháp. Trong lòng của hắn mừng như điên, lập tức nếm thử đem mệnh hồn lực lượng dung nhập quyền pháp bên trong. Nhưng mà, quyền ý vừa ra, lại nghĩ điều động mệnh hồn, gần như không có khả năng. Dù sao hai cố lực lượng tương dung đã là rất khó, mong muốn dung hợp loại thứ ba, độ khó tăng vọt mấy lần. Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, ta mới vừa lĩnh ngộ Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá, không nên nóng đổi. Ngày sau siêng năng tu luyện, nhất định có lĩnh ngộ cơ hội. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy vào không trung, tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, Diệp Tinh Hà đạp không tới, xa xa trông thấy một tòa đại thành đường nét, chính là Thiên Vận Thành. Bước vào Thiên Vận Thành về sau, hắn một đường xuyên qua phồn hoa đường phố, đi vào Xích Lôi Minh trước sân môn. Đang muốn xuyên qua sơn môn lúc, cầu một tên thân mang áo bào tím tinh kiếm hội đệ tử, cũng biết đi tới. Ngươi có thể là Diệp Tinh Hà, Diệp sư minh? Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, ngươi biết ta? Áo bào tím đệ tử tràn đầy lo lắng trong mắt, lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, quá tốt rồi. Diệp sư minh, Thần Phong hội nói ngươi giết bọn hắn người, đã dẫn người giết tiến vào Tinh Kiếm hội. Bọn hắn còn nói, chỉ cần ngươi một ngày không đến, liền giết Tinh Kiếm hội một tên đệ tử, biết giết sạch mới thôi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang chợt hiện, tốt một cái Thần Phong hội, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, dung hợp lực lượng tụ hợp vào hai chân. Oeng! Tiếng vang đứt hai, hư không vỡ vụn. Diệp Tinh Hà thân hình như điện, trong nháy mắt xuyên qua sân môn, thẳng đến Tinh Kiếm hội trụ sở mà đi. Cùng lúc đó, Tinh Kiếm hội trụ sở bên trong, một đám Thần Phong hội đệ tử đem chọn cái Tinh Kiếm hội bao vây. Trong viện, một tên thanh niên áo bào đen ngạo nghễ cười to, các ngươi Tinh Kiếm hội đều là một đám phế vật sao? Lão tử đều dẫn người cưới tại các ngươi trên đầu, thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám. Đang khi nói chuyện, mũi chân hắn xoay tròn, lặp đi lặp lại nghiền ép dưới chân tên kia áo lam thanh niên mặt. Áo lam thanh niên chính là Triệu Nguyên Kha. Giờ phút này sớm đã mình đầy thương tích, khí tức bề bại. Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ, cắn răng quát, "Vũ Vô Đạo, ngươi đừng cuồng. Nếu không phải hội trưởng chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, há có thể đến phiên ngươi tại đây dương ai?" Vũ Vô Đạo ánh mắt phát lạnh, hung hăng một cước, đá vào Triệu Nguyên Kha phần bụng. Ầm. Triệu Nguyên Kha lăn ra xa 10 mét, không người như tôm, thống khổ gầm nhẹ. Vũ Vô Đạo cười lạnh nói, "Liền coi như các ngươi hội trưởng tại, lão tử cũng như cũ dương ai. Tính toán thời gian, đã đến một nén nhang, họ Diệp còn chưa có trở lại. Ta liền từ ngươi bắt đầu." Hắn âm độc cười một tiếng, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, trên bầu trời truyền đến một tiếng băng lãnh quá khẽ. "Dám đả thương hắn một sợi lông, ta nhất định lấy ngươi mạng chó." Vũ Vô Đạo sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà tay cầm dài năm thước kiếm, đặt không tới. Trên thân kiếm, kim quang lưu chuyển, mờ mịt chói lọi. Hắn mỗi bước ra một bước, trên thân kiếm thế liền tăng cường mấy phần. Trong đám người, lập tức phát ra trận trận kinh hô. "Đây là đỉnh cấp vương giai thần khí, ta nhận ra hắn, hắn liền là Diệp Tinh Hà." Vũ Vô Đạo mắt hiện sắc ý, quát hỏi, "Liền là ngươi, giết ta Thần Phong hội người?" Diệp Tinh Hà một mặt vẻ đạm mạc, lạnh lùng nói, "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Không chỉ là bọn hắn, nếu ngươi dám ra tay, ta tất sát ngươi." Mũi kiếm khẽ nâng, trực chỉ Vũ Vô Đạo mi tâm. Vũ Vô Đạo thân thể lắc một cái, nhịn không được lui lại nửa bước. Đỉnh cấp vương giai thần khí, cho dù là môn bên trong thái thượng cũng chưa từng có được. Hắn sợ. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, nhát gan chột nhát, "Đều cút cho ta." Một đám Thần Phong hội đệ tử dồn dập chạy trốn, sao dám lưu thêm. Vũ Vô Đạo lửa giận trong lòng, hình như có liệu nguyên chi thế, cháy đùng đùng. Hắn mới vừa đi ra nửa bước, đột nhiên quay đầu, quát, "Họ Diệp, ta muốn cùng ngươi định ra sinh tử quyết đấu." Quyết đấu thời điểm, không thể sử dụng vũ khí cùng đan dược, chỉ dựa vào thực lực bản thân, nhất quyết sinh tử. "Ngươi có dám?" Diệp Tinh Hà im lặng quay đầu, thản nhiên nói, "Sau 3 ngày, sinh tử đại bên trên, lấy ngươi mạng chó." Cút. Vũ Vô Đạo hai quả đấm nắm chặt, lại biết lúc này không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, chật vật rời đi. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, nhanh chân đi hướng Triệu Nguyên Kha, đưa hắn đỡ dậy. "Triệu sư minh, ngươi thế nào?" Triệu Nguyên Kha ho nhẹ hai tiếng, cười khổ nói, "Mới vừa Vũ Vô Đạo một cước kia, đã gây ta 3 đường kinh mạch. Chỉ sợ, chỉ có cựu phẩm Tháng Xương Ngọc Hoa Đan có thể giúp ta khôi phục thương thế." Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Luyện chế Tháng Xương Ngọc Hoa Đan chủ yếu linh thảo, Ngọc Hoa Nguyệt Ảnh thảo, trong tay của ta cũng không có." Chương 1476, Tháp Linh. Chương 1476, Tháp Linh. "Ngươi có biết nơi nào có thể tìm bụi linh thảo này?" Triệu Nguyên Kha suy nghĩ chốc lát nói, "Nghe nói Bách Linh Thành, bí văn các bên trong có một tòa câu đố linh tháp. Trong tháp cất giấu chân quý linh thảo cùng vật liệu luyện khí, chỉ có cởi ra câu đố người mới có thể mua sắm. Ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận." Dứt lời, hắn ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt trắng hơn mấy phần. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, "Yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn luyện thành này đan." "Trước đi." Hắn chào hỏi mấy tên tinh kiếm hội đệ tử, chiếu cố Triệu Nguyên Kha về sau, đứng dậy rời đi. Rời đi Thiên Vận Thành về sau, Diệp Tinh Hà một đường hướng bắc bay đi. Sau 2 canh giờ, thiên quang dần tối, màn đêm buông xuống. Nơi xa, một tòa huyền không chi thành, ánh vào Diệp Tinh Hà tầm mắt. Cả tòa thành chiếm diện tích trăm dặm, nhìn từ đằng xa đi, tựa như trúc mới mọc măng. Nội thành đèn đuốc sáng trưng, tựa như trên trời đầy sao, sáng chói lóa mắt. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, đi vào Bách Linh trước cửa thành, bước chân dừng lại. Chỉ thấy cổng thành vệ chậm rãi đi tới, cung kính chắp tay, "Vị công tử này, không biết tới Bách Linh thành, không biết có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Nghe nói thành bên trong có một tòa câu đố linh tháp, không biết ở nơi nào." Thành vệ khẽ cười nói, "Muốn vào câu đố linh tháp, cần trước đáp ra một đạo câu đố. Xin hỏi công tử, có gió bất động không gió động có gió, là chỉ loại kia linh thảo?" Diệp Tinh Hà bật thốt lên liền đáp, "Bát phẩm linh thảo, Phong Linh Vân Thánh Con." Thành vệ sửng sốt một chút, thay đổi một bộ cung kính nụ cười nói, "Xem ra công tử vẫn là vị luyện đan đại sư. Xin mời đi theo ta, ta mang ngài đi câu đố linh tháp." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo thành vệ tiến vào Bách Linh Thành. Nội thành bách tính thưa thớt, phần lớn là từ bên ngoài đến võ giả. Hai người xuyên qua thành bên trong phố dài, một đường đi vào Bách Linh Thành nam sườn, một ngôi tháp cổ đập vào mi mắt. Cổ tháp uyển như ngọc thạch tạo thành, tản mát ra mỏng manh bạch quang. Cạnh góc chỗ treo đầy phong linh, gió thổi qua, liền sẽ truyền ra lách cách tiếng vang. Thành vệ đưa tới cửa, chắp tay nói, "Công tử, ta không có tư cách tiến vào câu đố linh tháp. Đến Vu công tử có thể hay không tiến vào, liền xem công tử cơ duyên." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn thành vệ rời đi. Hắn đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy. Toàn bộ cổ tháp phát ra một hồi âm u vụ vụ, thẳng vào trong óc. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong óc rời sông lớp biển, chấn động không ngớt. Hắn lập tức thôi động một lực, chấn áp trong đầu bốc lên lực lượng. Chỉ nghe cùng của một tiếng, cửa tháp từ từ mở ra. Diệp Tinh Hà bước vào trong tháp, dò xét bốn phía. Trong tháp 10 phần một mạng, chẳng qua là bày đầy ngăn tủ, trong ngăn kéo không biết chứa vật gì. Hắn mới vừa bước vào trong tháp, liền nghe một cái thanh âm non nớt truyền lọt vào trong tai. "Ngươi là đi cầu bảo vật sao?" Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cao nhất trong một tủ, chậm rãi rơi người tiếp theo nho nhỏ cái bóng. Tiểu gia hỏa vừa tới Diệp Tinh Hà đầu gối, như cái gốm búp bê, có chút đáng yêu. Diệp Tinh Hà hiếu kỳ nói, "Ngươi là ai?" Tiểu gia hỏa nhướng mày, không vui nói, "Ta là tòa tháp này tháp linh. Chủ nhân không có ở đây thời điểm, liền từ ta phụ trách trưởng khống tòa bảo tháp này. Ngươi muốn cái gì, chính mình đi chơi đoán chữ, chỉ có đoán đúng người mới có mua xuống bảo vật tư cách." Dứt lời, tháp linh trôi hướng phương xa, không để ý Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, cửa tháp lại lần nữa mở ra, đi vào một tên kim bảo trung niên. Tháp linh liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Cho lúc trước cơ hội của ngươi, chỉ còn một lần cuối cùng, ngươi như lại đoán sai, về sau đừng nghĩ tiến vào đến rồi. Kim Bảo trung niên trong mắt, hàn mang lóe lên, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, đi thẳng tới một chỗ trước quầy, sờ nhẹ ngăn kéo. Ngăn kéo bên trên, lóe lên một vệt hào quang màu trắng, ngưng kết thành hai hàng chữ nhỏ. Một thân ngông đen, theo nước mà đứng. Áo bào xanh da thân suyết kim vũ, đỏ thuyền bơi sông nhiễm trắng vậy. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cửu phẩm kim vũ thanh liên, căn sinh hùng diệp, gặp nước thì trắng. Chỉ nghe két một tiếng, ngăn kéo mở ra, kim vũ thanh liên liền ở trong đó. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, đóng lại ngăn kéo. Đang muốn tiếp tục tìm kiếm lúc, lại nghe Phương mới tiến vào tên kia Kim Bảo trung niên, khinh miệt cười nói, có thể đoán ra câu đố, lại không biết linh thảo này chân quý cỡ nào. Như ngươi loại này ngớ ngẩn, tới nơi này làm gì? Chó sủa luận hai, Diệp Tinh Hà tất nhiên là không thèm để ý. Hắn mặt không biểu tình, tiếp tục tìm kiếm. Kim Bảo trung niên nheo mắt lại, trong lòng nén giận, danh con, lại dám miệt thị ta. Ta liền nhường ngươi xem một chút, như thế nào đến đạt đến luyện đan sư tầm mắt. Hắn cười ngạo nghễ, nhanh chân đi hướng quầy hàng, liên tục đuốt ve ngăn kéo. Cái này đến cái khác câu đố, hiện hiện trước mắt. Kim Bảo trung niên đối đáp trôi chảy, mở ra ngăn kéo, lộ ra từng cây linh thảo. Nhưng hắn lại một gốc không lấy, đem ngăn kéo đóng lại, cố ý phát ra tiếng vang. Diệp Tinh Hà đạm mạc liếc qua, lắc đầu cười khẽ, tiếp tục tìm kiếm Ngọc Hoa Nguyệt Ảnh thảo câu đố. Kim Bảo trung niên cười lạnh, đột nhiên lộ ra gian xảo ý cười. Tiếp theo, hắn tiếp tục tìm kiếm ngăn kéo, cố ý đọc lên phía trên câu đố. Tại hắn niệm đến cái thứ năm lúc, Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa. Một điểm vệt trắng trắng hớt tuyết, rơi xuống xương lạnh khắp nơi trên đất. Nhuận ngọc trong suốt, hào quang thanh lãnh, cô cao bất thắng hàn. Kim Bảo trung niên cười nói, ngươi muốn tìm linh thảo, liền là nó a. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Kim Bảo trung niên âm độc cười một tiếng, người nào trước trả lời, linh thảo liền trở về người nào hết thảy. Cho nên, bụi linh thảo này, ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, hắn một mặt tự tin nói, đáp án là Nguyệt Ảnh Ngọc Hoa Thảo. Sai. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, Nguyệt Ảnh Ngọc Hoa Thảo cùng Ngọc Hoa Nguyệt Ảnh Thảo cực kỳ tương tự, nhưng công hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Mà lại Nguyệt Ảnh Ngọc Hoa Thảo là màu lam, mà không phải màu trắng. Cho nên, đáp án liền là Ngọc Hoa Nguyệt Ảnh Thảo. Ngăn kéo mở ra, lộ ra một gốc dài nửa mét màu trắng linh thảo, chính là Ngọc Hoa Nguyệt Ảnh Thảo. Kim Bảo trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một phát bắt được trong ngăn kéo linh thảo, quắc, mẹ nó, vậy mà nhường ngươi phế vật này, kỵ đến ta một cái đến đạt đến luyện đan sư trên đầu, thật sự là vô cùng nhục nhã. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, không quan trọng đến đạt đến luyện đan sư, cũng dám cản rỡ như vậy. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên đẹp đẽ huy chương. Kim Bảo trung niên quay đầu nhìn lại, con ngươi rung mạnh, kinh hãi không thôi. Chí tôn luyện đan sư huy chương, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà thu hồi huy chương, thản nhiên nói, giao ra linh thảo, dập đầu nhận lầm. Chuyện hôm nay, ta liền làm chưa bao giờ phát sinh qua. Kim Bảo trung niên vội vàng dập đầu nói xin lỗi, đập thùng thùng rung động. Sau đó, hắn đưa lên trong tay linh thảo, định nọt nói ra, đa tạ công tử ân công giết. Diệp Tinh Hà gỡ xuống linh thảo, Kim Bảo trung niên đứng dậy liền chạy, đảo mắt liền lao ra cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Tháp Linh bay tới, cười nói, nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, đã là chí tôn luyện đan sư. Dạng này, bụi linh thảo này, ta hơi rẻ bán ngươi. 200 thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Chương 1477. Vi áp. Chương 1477. Vi áp. Thành giao. Diệp Tinh Hà một ngụm đáp ứng, lấy ra 200 thượng phẩm linh thạch, ném cho Tháp Linh. Tháp Linh thủ hạ linh thạch, lại ném cho Diệp Tinh Hà một khối bảy sắc ngọc phù, cười nói, thứ này, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Nếu là gặp được đồng dạng có được khối ngọc phù này người, nhưng để hắn thay ngươi hoàn thành một cái điều kiện. Diệp Tinh Hà tiếp nhận bảy sắc ngọc phù, trên dưới dò xét. Ngọc phù thường thường không có gì lạ, không có chút nào chỗ xuất sắc. Hắn vô ý nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm lúc, lại nghe Tháp Linh nói ra, đừng hỏi nữa, đây đều là chủ nhân lời nhắn nhủ. Nếu linh thảo đã tới tay, ngươi có thể đi về. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, chắp tay cáo biệt. Rời đi câu đố linh tháp về sau, hắn cũng không nghỉ ngơi, thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Sau hai canh giờ, trời sáng choang. Diệp Tinh Hà thừa phong mà về, tiến vào Xích Lôi Minh về sau, một đường đi vào Tinh Kiếm hội trụ sở. Trụ sở bên trong, một đám Tinh Kiếm hội đệ tử dồn dập kinh hô. Là Diệp sư Minh hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà mới vừa rơi xuống đất, một đám đệ tử xuống lại tới, dẫn đầu hắn chạy tới Triệu Nguyên Kha gian phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Tinh Hà đi vào bên giường, liền thấy Triệu Nguyên Kha hôn mê bất tỉnh. Hắn nhíu mày, "Triệu sư Minh, ta này liền vì ngươi luyện đan." Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Năm cây linh thảo theo sát phía sau, rơi vào đan đỉnh bên trong. Hắn thôi động trong cơ thể linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Lập tức, hỏa diễm bốc lên, bao lấy trong đỉnh linh thảo, thối luyện thành tinh thuần linh dịch. Linh dịch dung hợp thành đan, đi qua linh hỏa thối luyện, dần dần lộ ra thấm người hương khí. Một nén nhang về sau, đan đỉnh nhẹ băng lên. Xong rồi, Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, đỉnh bên trong bay ra một đạo hào quang màu trắng, rơi vào trong tay. Đan dược thuần trắng như tuyết, mơ hồ rõ ràng một tia nhàn nhạt hỏa văn. Hắn thu hồi đan đỉnh, đi vào bên giường, cho ăn Triệu Nguyên Kha ăn vào đan dược. Ba hơi về sau, Triệu Nguyên Kha sắc mặt dần dần hồng nhuận phấn khích, cảm kích nói, "Diệp sư đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ." Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, "Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngày mai, ta liền chém xuống Vũ Vô đạo đầu, báo thủ cho ngươi." Sát khí bay lên. Triệu Nguyên Kha một mặt lo lắng, đang muốn quên căn lúc, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét. "Họ Diệp tiểu tử đâu? Cút ra đây cho ta." Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong mắt hàn mang ngấm dần lên, đứng dậy ra khỏi phòng. Ngoài cửa, một tên dáng người mập mạp, thân mang trường bào màu đỏ thanh niên, không ngừng kêu gào. Diệp Tinh Hà đi ra khỏi cửa phòng, trên dưới dò xét mập mạp thanh niên, chất vấn: "Ngươi là người phương nào?" Mập mạp thanh niên ngạo nghễ cười to: "Ta là Tinh Kiếm Hội phó hội trưởng, Tôn Lịch Thành." "Danh con, ngươi vừa mới tiến Tinh Kiếm Hội liền đánh đồng môn không nói, hiện tại lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Ngươi mẹ nó, là muốn cho toàn bộ Tinh Kiếm Hội vì ngươi chôn cùng không thành?" Không ít vây xem mà đến đệ tử, đều là mắt lộ sương lạnh. Tôn Dịch Thành trong mắt nổi lên sắc ý, lạnh giọng nói: "Không cần chờ sau 3 ngày quyết chiến, ta gọi ngay bây giờ đoạn chân chó của ngươi, đưa ngươi đưa đến Thần Phong Hội buổi tội." Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, một cỗ hạo đạm khí thế bay lên. Thần cương ngưng tụ thành một đầu màu trắng cự lang, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi sắc bén lợi trảo hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà hai chân. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trong miệng quát khẽ: "Muốn chết!" Hắn thân thể chấn động, khí thế tuôn trào ra, trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Thần cương thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một đạo cầm kiếm hư ảnh. Kiếm thế tăng vọt, bao phủ chỉnh cái biệt viện. Tôn Dịch Thành trên mặt ý cười, lập tức hóa thành vẻ hoảng sợ, tượng thần uy áp. Ngươi sao sẽ có được tượng thần uy áp? Đang khi nói chuyện, hắn đúng là hai chân lắc một cái, tôn ra một dòng nước nóng, thấm ướt chỉnh cái quần. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nhát gan chuột nhát: "Ta Diệp Tinh Hà ai làm lấy chịu, tuyệt không liên lụy Tinh Kiếm Hội bất luận cái gì người. Ngày mai, ta tự sẽ lấy cái kia vũ vô đạo trên cổ đầu người." Tôn Dịch Thành vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Nhân cơ hội này, hắn đội vàng thuận dai mà xuống, nói ra: "Đây chính là ngươi nói, nếu ngươi làm không được, ta nhất định phải nhường hội trưởng hung hăng trách phạt ngươi." Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, cùng Triệu Nguyên Kha cáo biệt về sau, trở lại tư quán này. Trên sườn núi mọi người tỉ mỉ hối lỗi, không cần để ý tới. Hắn ngồi xếp bằng bách núi bên cạnh, vững chắc thần hải cảnh đệ lục trọng lâu cảnh giới. Bất chi bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ ba, thiên quang phá hiểu thời điểm. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy, ngựa khí băng hẳn nói: "Vũ vô đạo, ta tới lấy ngươi mạng chó." Dứt lời, hắn cười lớn một tiếng, đã không rời đi. Cùng lúc đó, Kim Lôi Phong sinh tử đại lên. Vũ vô đạo ngạo nghễ mà đứng, nhìn khắp bốn phía. Dưới đài chật ních tất cả đỉnh núi chấp sự cùng đệ tử, càng có mấy tên trưởng lão ngừng chân quan sát, duy chỉ có không thấy Diệp Tinh Hà bóng người. Vũ vô đạo khinh thường cười nhạo: "Họ Diệp phế vật, lại còn không có tới. Nhường lao tử chờ lâu như vậy, chẳng lẽ là vì nhiều sống một đoạn thời gian sao?" Dưới đài, một đám Thần Phong Hội đệ tử dồn dập phụ họa: "Đúng rồi, họ Diệp khẳng định là sợ võ sư mình, không dám tới. Hắn ngoại trừ cầm trong tay bảo vật bên ngoài, còn có bản lĩnh gì?" Mọi người cười vang, chế nhạo không dứt: "Ai nói ta không dám tới?" Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Mọi người đều là giật mình, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp không tới, rơi vào sinh tử đài lên. Áo bào trắng bay xuống, khí chất xuất trần. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy phong duệ chi khí, phong mang tất lộ. Vũ vô đạo biến sắc, cười lạnh nói: "Nghĩ không ra, ngươi thật đúng là dám tới. Không có đỉnh cấp vương giai thần khí nơi tay, ngươi ta một trận chiến, chết tất nhiên là ngươi." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ: "Vậy nhưng chưa hẳn." Vũ vô đạo ánh mắt nổi lên vẻ lạnh lùng: "Quắc, muốn chết?" Hắn thôi động thần cương, trên thân sáng lên hào quang màu xanh lam. Thần cương hiện tượng, ngưng tụ thành một tôn mặt đen dạ xoa, bén nhọn gào thét. Sóng âm như sóng, vòng vòng quyết tán. Dưới đài một đám quần chúng đều bị này kêu to gây thương tích, trong óc rung mạnh. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường mặc cho sóng âm cọ rửa, không phản ứng chút nào. Đạo cung bên trong, 11 đạo mệnh hồn sớm đã phong thích hồn lực, ngưng tụ thành một đạo vô hình bình chướng. Vũ vô đạo nhíu mày, kinh ngạc nói: "Trên người ngươi có bảo bối gì, có thể cản ta tượng thần uy áp? Người ta tỉ thí trước đó, sớm có ước định, không thể vận dụng bất luận ngoại lực gì tương trợ. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ gian lận?" Dưới đài quần tình xúc động, Phong Thần Hội đệ tử dồn dập phụ họa: "Họ Diệp, ngươi thật hèn hạ, vậy mà tại sinh tử chiến bên trên gian lận." "Đúng đấy, đánh không lại lớn chịu thua chưa, gian lận là có ý gì? Thật làm chúng ta Thần Phong Hội dễ khi dễ sao?" Có Thần Phong Hội mọi người dẫn đầu, vây xem quần chúng cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, giận mắng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, thản nhiên nói: "Đối phó cái phế vật này, còn cần gian lận. Nhìn kỹ, đây mới gọi là tượng thần uy áp." Hắn thôi động thần cương, sau lưng lập tức hiện ra một đạo cầm kiếm hư ảnh. Hư ảnh hiện, kiếm thế lên. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt ép tại mặt đen dạ xoa trên thân. Mặt đen dạ xoa thống khổ gào thét, thân thể không ngừng sụp đổ. Chương 1478, Viêm Long Phá Thiên. Chương 1478, Viêm Long Phá Thiên. Sau ba hơi thở, đã là bị bàng bạc kiếm thế triệt để nghiền nát. Phúc. Vũ vô đạo sắc mặt tái đi, miệng phun máu tươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ không dám tin. Diệp Tinh Hà thu hồi thần cương, cầm kiếm hư ảnh dần dần nhạt đi, hờ hững nói: "Ta nói qua, hôm nay ta tất sát ngươi." Hắn thân thể chấn động, cuồn cuộn hỏa diễm tuôn trào ra. Tám đạo hỏa diễm hư tượng vờn quanh quanh thân, uy danh hiển hách. Vũ vô đạo kinh hãi muốn chết, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ: "Diệp sư minh, ta sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Hiện tại cầu xin tha thứ, muộn." Hạo đãng huyền hỏa phóng lên tận trời. Đầy thiên hỏa diễm ngưng tụ một đoàn, hóa làm một đầu hỏa diễm cự long, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ bắt trọng, Viêm Long Phá Thiên. Quyền ra, Viêm Long gầm thét, từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn hỏa diễm của tới, tựa như sóng lớn cuốn ngược. Vũ Vô Đạo sớm đã sợ vỡ mật, không có chút nào ý phản kháng, trong miệng thì thào: xong. Một quyền này, ta coi như là liều lên tính mệnh, cũng ngăn không được. Giống. Viêm Long gầm thét, gào thét tới, hung hăng đâm vào sinh tử đài lên. Trong khoảnh khắc, huyền hỏa đầy trời, sóng nhiệt cút cút. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, tràn đầy thiên hỏa diễm theo gió tán đi. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy đài bên trên sớm đã không có Vũ Vô Đạo tung tích, chỉ còn một đoàn đen xám, theo gió tung bay. Tê. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ không thôi. Diệp Tinh Hà có thể một quyền chém giết Thần Phong Hội phó hội trưởng, quá kinh khủng. Diệp Tinh Hà quay người muốn đi gấp, đột nhiên phát giác được không gian bên trong truyền đến một hồi dị động. Hắn nhíu mày, lật tay lấy ra một viên màu xanh lá ngọc phù. Ngọc phù bên trên lục quang lấp lánh, tùy theo truyền ra thanh huyền thanh âm. Tinh Hà, Xích Viêm ba ngày trước đi Ngọc Phong dãy núi, lúc này hẳn là còn không có rời đi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, này lão cậu, cuối cùng lộ diện. Đại ca, ta này liền tiến đến tìm tòi hư thực. Dứt lời, hắn thu hồi ngọc phù, nhún người nhảy lên, đã không rời đi. Một ngày về sau, màn đêm dần dần dày, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, hướng phía dưới nhìn xuống. Dưới người hắn dãy núi kia, kéo dài không dứt, có cây thương hành, chính là Ngọc Phong dãy núi. Cuối cùng đã tới. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển, bốn phía tìm kiếm Xích Viêm hạ lạc. Trong dãy núi, lưu lại rất nhiều yêu thú thi thể. Diệp Tinh Hà rơi vào yêu thú bên cạnh thi thể, tinh tế điều tra. Trong thi thể, tản mát ra một cỗ chế nóng khí tức, là Xích Viêm khí tức. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lưu chuyển, theo yêu thú thi thể, một đường tiến lên. Chính là ở đây. Đi tới một cái huyệt động trước, hắn bước chân dừng lại, nhíu mày trầm tư. Xích Viêm khí tức liền trong huyệt động, không thể hành sự lỗ mãng, trước dò xét thăm dò hư thực. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, dưới chân sóng lớn hiện hiện, ngưng tụ thành huyền độn phân thân, chậm rãi đi vào trong động. Trong động một mảnh đen kịt, chỉ có trên mặt đất lưu lại một chút vết máu, miễn cưỡng có thể phân rõ hướng đi. Huyền độn phân thân một đường đi xuyên, đi vào hang động chỗ sâu nhất. Một cỗ cường hãn khí tức theo hang động chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy trong huyệt động, một già một trẻ hai tên xích bào người đang ở nói chuyện với nhau. Đỗ Nhi, vi sư đang trước khi đột phá then chốt, tạm thời không có thể động dụng thần cương, ngươi đi giúp ta tìm một khỏa cựu phẩm long tiên tử đang quả tới. Rõ. Xích bào thanh niên cung kính chắp tay, quay người đi ra sân động. Huyền độn phân thân khẽ run lên, bọt nước rơi xuống nước, vẩy trên mặt đất. Xích bào thanh niên lúc rời đi, cũng không để ý trên mặt đất vẩy nước. Cùng lúc đó, bên ngoài sân động, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhíu mày lẩm bẩm, Xích Viêm đúng là muốn đột phá. Thực lực vốn là cường hãn, nếu là đột phá, mong muốn thắng hắn liền khó hơn. Không được, tuyệt không thể khiến cho hắn thuận lợi đột phá. Dứt lời, hắn thả người bật lên, lặng lẽ bắt kịp cái kia Xích Bảo thanh niên. Một nén nhang về sau, Xích Bảo thanh niên đi vào một đạo khe núi bên cạnh, thả người nhảy xuống. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, nhảy xuống. Rơi vào khe núi về sau, hắn thu lại trên thân khí tức, ẩn tàng thân hình, lặng yên đi theo. Hai người một đường đi vào khe núi chỗ sâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là một mảnh to lớn lòng chảo sông, bốn phía thác nước treo cao, bay chảy xuống. Sông trong gốc, dài này một gốc trăm thước cao cổ thụ, màu tím linh hoa gấp gáp nở rộ, tán phát ra trận trận mùi thơm. Cái kia cổ thụ bên trên kết xuất mấy quả trái cây màu tím, giống như thủy tinh thông đấu. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng kinh hô, tu luyện chí bảo, Long Tiên Tử đẳng quả. Xem này phẩm tướng, chỉ sợ là ngoài ngàn năm Long Tiên Tử đẳng quả, vạn kim có cầu. Như thế chí bảo, há có thể tiện nghi các ngươi? Lúc này, cái kia Xích Bảo thanh niên đưa tay, đang muốn lấy xuống trên cây linh quả. Đột nhiên, Huyền Độn Phân Thân chạy như bay mà qua, chớp mắt liền đem trên cây linh quả đều lấy xuống. Xích Bảo thanh niên vẻ mặt đột biến, cả giận nói, người nào cướp ta linh quả? Huyền Độn Phân Thân thoát ra vài trăm mét, quay người cười khẽ, thiên địa linh bảo, người tài mới có, ta vì sao không thể đoạt? Xích Bảo thanh niên đột nhiên giận dữ, muốn chết. Hắn đấm ra một quyền, quyền thượng xích quang tăng gọn, dâng lên hừng hực liệt hỏa. Bước ra một bước, thoáng qua đã tới Huyền Độn Phân Thân trước mặt, thầm tầng quanh ra. Huyền Độn Phân Thân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, còn không tới kịp tránh né, liền bị một quyền đập trúng ngực. Ầm. Phân thân nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Mà sau khi ngưng tụ thành một dòng nước, bỏ qua linh quả, trốn tới phương xa. Năm viên màu tím linh quả bay vào giữa không trung, Xích Bảo thanh niên đưa tay vung lên, đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Sâu kiến, cũng xứng cùng ta tranh đoạt linh quả. Cái kia Xích Bảo thanh niên ngạo nghễ cười nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Này năm viên Long Tiên Tử đẳng quả, không phải là đã rơi vào trong tay của ta. Mà lúc này, dòng nước trốn xa, trở lại cự thạch về sau, cuốn theo năm viên màu tím linh quả, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Long Tiên Tử đẳng quả, ta liền nhận. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, cái kia Xích Bảo thanh niên tất nhiên sẽ không nghĩ tới, mới vừa ta dùng phân thân đổi hắn linh quả. Xích Viêm, ta vì ngươi chuẩn bị Tử Huyết Thiên Chú quả, ngươi có thể phải thật tốt nếm thử. Tử Huyết Thiên Chú quả, tướng mạo cực giống Long Tiên Tử đẳng quả, công hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Dùng Tử Huyết Thiên Chú quả người, chắc chắn kinh mạch đứt gãy, biến thành phế nhân. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tiếp tục đi theo Xích Bảo thanh niên, trở lại huyệt động cửa vào. Lần này, hắn cũng không đội vã đi vào, mà là thôi động thiên nhãn mệnh hồn, lặng yên quan sát. Thần quang lóe lên, xuyên qua tầng tầng vách đá, thấy rõ trong động ước chừng. Xích Bảo thanh niên tay nâng linh quả, đi vào Xích Viêm trước người, cười nói, sư phụ, linh quả hái hồi trở lại đến rồi. Xích Viêm đống nhiên mở mắt, tiếp nhận linh quả, cười to nói, đồ nhi ngoan, làm không tệ. Ngươi tới làm hộ pháp cho ta, ta này liền nuốt vào linh quả, đột phá cảnh giới. Rõ. Xích Bảo thanh niên lên tiếng, chuyên tâm hộ pháp. Xích Viêm thôi động thần cường, một cổ cực nóng khí, khuyết tán mà ra. Trên người hắn, sáng lên sáng chói xích quang, rực rỡ như ban ngày. Năm viên tử huyết thiên châu quả bị hắn theo thứ tự nuốt vào trong bụng. Chương 1479, báo thủ. Chương 1479, báo thủ. Chốc lát sau, Xích Viêm đột nhiên biến sắc, há mồm phun ra máu tươi. Không đúng, này linh quả có vấn đề. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể kinh mạch liên tục nổ tung, nôn như điên máu tươi. Sư phụ. Xích Bảo thanh niên vọt tới Xích Viêm bên cạnh, lo lắng không thôi. Xích Viêm trong mắt sát cơ lóe lên, quát hỏi, nổi bật điệu, là ngươi tại linh quả bên trong hạ độc. Xích Bảo thanh niên đang muốn nói rõ lý do, lại nghe một tiếng cười khẽ truyền đến. Linh quả không có độc, mà là bị ta đổi thành tử huyết thiên châu quả. Cái gì? Xích Viêm mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến hướng đi. Chỉ thấy một vạch kim quang từ đen kịt trong huyệt động lặng yên thoáng hiện. Một tên áo bào trắng thanh niên cầm trong tay dài năm thước kiếm chậm rãi tới. Ngồi đi một bước, trên thân kiếm thế liền sẽ càng mạnh mấy phần. Diệp Tinh Hà. Xích Viêm sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, thế nào lại là ngươi? Tại sao không thể là ta? Diệp Tinh Hà mắt hiện hàn mang, cười lạnh nói, lão cậu, ta rốt cuộc tìm được cơ hội, vì bằng hữu của ta cùng đại ca báo thù rửa hận. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắn thôi động thần cường, trên thân kiếm kim quang càng thêm sáng chói. Nổi bật Thiệu đứng ra, ngăn tại Xích Viêm trước người, gầm thét, muốn động sư phụ ta. Ta trước làm thịt ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh sắc bén trường thương rơi vào trong tay. Thân thương chấn động, thương minh được khởi. Nổi bật Thiệu bay nào tới, mênh mông thần cương rót vào trong thương, mũi thương sáng lên sáng chói xích mang. Trục nhật vẫn thần thương. Chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng, trường thương ngang tàng đâm ra. Thương bên trên xích quang hóa thành liệt nhật, một thương đâm rách, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà tim. Châu chấu đá xe. Diệp Tinh Hà mặt không kham nổi gợn sóng, thôi động thần cương, rót vào thiên quang thừa ảnh kiếm. Ông tiếng vù vù vang lên, trên thân kiếm sáng lên kim quang lóe ánh. Hắn đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Kiếm nhận phía trên, kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành muôn vàn kiếm ảnh, bay đi. Kiếm ảnh cùng mũi thương chạm vào nhau, nổ vang rung động. Cạch. Một tiếng vang dọn, trường thương đứt gãy, mảnh vỡ bay tán loạn. Xích Bảo thanh niên run sợ thất sắc, trung phẩm vương giai thần khí, chặt đứt. Lời còn chưa dứt, kiếm ảnh bay vụt tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Xích Bảo thanh niên thân thể. Máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tán loạn. Kiếm ảnh bay qua, Xích Bảo thanh niên đã là bị chém thành khối vụn, khắp nơi trên đất tàn mát. Nổi bật Thiệu. Xích Viêm muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám giết ta thích nhất tiểu đồ nhi, muốn chết. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết chính là ngươi. Tiếp ta một kiếm. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương lại lần nữa tuôn ra. Trên thân kiếm, Định Hải thần châu sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, mãnh liệt sóng lớn gào thét mà ra. Sóng lớn hóa thành vòng tròn, treo sau lưng Diệp Tinh Hà. Sóng lớn đập sóng, tầng tầng chất chồng, lực chấn sơn hà. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, sóng lớn lao nhanh, cùng rút tới. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, Thần Hải Kinh Thiên Biến. Sóng lớn đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt bao phủ chỉnh sân động. Xích Viêm trong mắt vẻ kinh hãi, càng thịnh ba phần. Một chiêu này, phạm vi cực lớn, càng là mạnh mẽ vô cùng. Hắn có thương tích trong người, căn bản ngăn không được. Xích Viêm ánh mắt hung ác, lật tay lấy ra một viên màu đỏ ngọc phù, hung hăng bóp nát. Ngọc phù bên trong nháy mắt tuôn ra một đoàn màu đỏ hào quang, ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này, đúng là cùng Xích Viêm không khác nhau chút nào, chẳng qua là trên thân khí tức càng tăng mạnh mẽ hơn. Xích Viêm trong mắt lửa giận hùng nhiên, cắn răng quát khẽ, có thể làm cho ta vận dụng thần viêm phân thân, ngươi đủ để tự ngạo. Hiện tại, ta muốn ngươi chết. Hắn hét lớn một tiếng, dậy sóng ngọn lửa cháy bừng bừng bay lên. Thần viêm phân thân cùng động tác của hắn không có sai biệt. Hai cỗ hỏa diễm hòa làm một thể, uy năng tăng gấp bội, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân bị trọng thương, còn muốn chống cự. Sóng lớn kéo tới, đem cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt chấn áp. Ầm. Thần viêm phân thân ầm ầm nổ tung. Xích Viêm kinh hãi bật phần, chỉ có thể điên cuồng thôi động thần cương, nâng cánh tay đón đỡ. 20 ngọn núi cự lực hung hăng ép hạ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, vang vọng hang động. Xích Viêm cánh tay trái trong nháy mắt bị trầm trọng cự lực ép thành thịt nát, không ngừng chảy máu. Tiểu tạp thoái, món nợ này lão phu nhớ kỹ, đợi lần sau gặp nhau nhất định phải uống máu ăn thịt, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Gầm thét thanh âm quanh quẩn chỉnh cái huyệt động. Xích Viêm trên thân đột nhiên sáng lên sáng chói xích quang, thân hóa màu đỏ liệt dương, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhíu mày, còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Tiếng quát vừa dứt, hạo đãng khí thế bay lên, ngưng thế là thật, hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm treo ở cái kia liệt dương phía trên. Màu đỏ liệt dương không lùi mà tiến tới, hung hăng đụng nát trường kiếm, đánh xuyên hang núi, xông lên không trung. Bất quá trong nháy mắt, đã là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà đang muốn truy kích, bước ra một bước, chỉ cảm thấy thân thể vô lực, lảo đảo muốn ngã. Mới vừa một kiếm kia, suýt nữa rút sạch hắn toàn bộ thần cương, căn bản vô lực truy kích. Hắn đành phải từ bỏ truy kích, ngồi xếp bằng, nuốt năng lượng, khôi phục trong cơ thể thần cương. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà triệt để khôi phục, mở bừng mắt ra, Xích Viêm một ngày bất tử, ta liền một ngày khó có thể bình an. Ta phải nhanh một chút tiến vào Thánh Âm Tông, làm thịt này lão cẩu. Dứt lời, hắn đi ra hang động, đạp không mà đi, quay về Xích Lôi Minh. Một ngày về sau, chân trời hiện ra một tòa mơ hồ đường nét, chính là Xích Lôi Minh sân môn. Diệp Tinh Hà xuyên qua sân môn, một đường chạy về Tư Quá Nhai. Chưa tới gần, liền thấy vách đá đứng đấy một tên váy đen nữ tử, nhìn chung quanh. Vu sư tỷ. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, rơi vào vách đá, hỏi, không biết sư tỷ tìm ta chuyện gì? Vu Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, minh bên trong tu luyện thánh địa, thất tuyệt mật cảnh, ngày mai liền sẽ mở ra. hôm nay là báo danh cuối cùng thời cơ, ngươi trở về đúng lúc. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi báo danh. Vũ Thanh Uyển lên tiếng, dẫn đầu Diệp Tinh Hà chạy tới Hỏa Lôi Phong quảng trường. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hai người rơi vào quảng trường bên trên, xuyên qua đám người, đi vào tạm thời dựng chỗ ghi danh. Hàng dài như rồng, hai người trọn vẹn đẩy nửa canh giờ. Đến phiên Diệp Tinh Hà lúc, trước người tên kia áo lam trưởng lão trong mắt chứa khinh thường, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, quát: "Các ngươi hai cái, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đưa ra cao cấp trưởng lão tín vật?" Hai người nhìn nhau, có chút không hiểu. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói: "Báo danh còn cần cao cấp thân phận trưởng lão?" Nói nhảm. Áo lam trưởng lão khinh miệt nói: "Nếu là cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể tiến vào mật cảnh tu luyện. Ta Xích Lôi Minh, chẳng phải là muốn bị đám rác rưởi này móc rỗng?" Lời vừa nói ra, mọi người mỉa mai cười to, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, thản nhiên nói: "Không quan trọng cao cấp thân phận trưởng lão, lại có gì khó?" Áo lam trưởng lão mặt bên trên giễu cợt càng thịnh, đưa tay nhất chỉ, thân phận hối nói chỗ, ở phía đối diện. "Ta ngay tại này nhìn xem ngươi, làm sao cầm tới cao cấp thân phận trưởng lão?" Dứt lời, hai tay của hắn ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn một bộ xem kịch bộ dáng. Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Vũ sư tỷ, chúng ta đi." Hai người xuyên qua đám người mặc cho mọi người giễu cợt, hào không để ý tới.